Chương 220, lão bảo có kinh nghiệm. Chương 220, lão bảo có kinh nghiệm. Bảo Du vô vỗ Bao Lưu Xuyên bả vai, thả một vạn cái tâm, loại sự tình này ta có kinh nghiệm. Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên ba người đều nhắc lên hứng thú. Đáng tiếc, Bảo Du chính là không chịu nói. Nếu là hắn không muốn nói, ngươi chính là cầm roi quất hắn, hắn cũng không mở miệng. Đừng hỏi nữa, ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Cầu ta cũng vô ích, nói hay không, chính là không nói. Từ lên xe, đến chỗ ăn cơm, chỉ cần Trung Nguyên bọn hắn hỏi cái này, hắn liền hai câu này. Chỗ ăn cơm không phải cấp cao khách sạn hoặc nhà hàng, mà là một đầu phổ thông ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ rất sạch sẽ, ngẫu nhiên có người xuất nhập. Nhìn thấy dạng này ngõ nhỏ, Trung Nguyên bọn hắn lập tức không hỏi tới nữa Bảo Du kế hoạch, mà là chăm miệng một lời nói, sẽ không lại là ăn địa đạo bản địa đồ ăn a. Trước đó tại Bảo Du quê quán đã nếm qua dừng lại chính tông bản địa đồ ăn, cho Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu như đến sâu thì lại ăn một lần, ai chịu nổi? Bảo Du đối Trung Nguyên bọn hắn nói, địa đạo là địa đạo, nhưng không phải bản địa đồ ăn, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi lại thụ hại một lần. Trung Nguyên bọn hắn mặc dù đến, nhưng quan phàm pháp, hắn nữ trợ thủ, còn có vị kia nữ chủ chỉ còn chưa tới. Mấy người tại ngõ nhỏ bên ngoài chờ. Ước chừng đợi nửa giờ, quan phàm hoắc cùng hắn nữ trợ thủ mới chậm chậm ung dung chạy đến. Hoặc là chúng ta không đợi kia nữ chủ chỉ rồi. Quan phàm hoắc đi đến Trung Nguyên trước mặt, lẫn nhau hàn huyên qua đi, đối Trung Nguyên bọn hắn nói, dù sao nàng cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, phơi nàng mấy lần, nàng tự nhiên là biết điều rời đi. Bảo Du ha ha cười hai tiếng, không có khả năng, nàng không ăn chút đau khổ tuyệt không buông tha dây dưa Trung đại sư. Trung Nguyên nói với quan phàm hoắc, loại sự tình này, lão bảo có kinh nghiệm. Quan phàm hoắc kinh ngạc không thôi, thật, chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên nhún nhún vai, chúng ta hỏi tới hiện tại, lão bảo cũng không nói. Quan phàm hoắc nhìn về phía Bảo Du. Bảo Du, ngươi cũng đừng hy vọng ta, ta không sẽ nói cho các ngươi biết bất luận người nào, nằm mơ đi thôi. Đang lúc Bảo Du đang khi nói chuyện, một cỗ xe con dừng ở cửa ngõ chỗ đậu xe bên trên, mặc váy ngắn nữ chủ trì từ trong xe ra, còn mang theo kính râm, sợ bị người nhận ra dáng vẻ. Trung Nguyên đối cảm giác của nàng từ ban sơ không ghét, đến bây giờ có chút mệt mỏi. Trung đại sư. Nữ chủ trì hướng Trung Nguyên ngoắc. Trung Nguyên không để ý tới nàng, lôi kéo Nguyên Phỉ Phỉ tay liền muốn hướng trong ngõ nhỏ đi. Bảo Du ngược lại là thoải mái hướng nàng phất phất tay, ngươi tới được thật đúng là nhanh a. Nữ chủ trì hoàn toàn coi nhẹ Bảo Du, do xét hoàn cảnh bốn phía, đây chính là ngươi muốn mời chúng ta chỗ ăn cơm. Đùa chúng ta chơi đâu? Bảo Du cũng không tức giận, đi vào liền biết. Nói, hắn ở phía trước dẫn đường. Nữ chủ trì chỉ có thể đuổi theo, nàng ngược lại muốn xem Bảo Du làm cái quỷ gì. Xuyên qua ngõ nhỏ, rẽ phải, lại là một đầu ngõ nhỏ. Nơi này ngõ nhỏ cùng phương Bắc ngõ nhỏ khác biệt, hiển nhiên là bắt chước phương Bắc ngõ nhỏ phong cách chế tạo. Đi hơn 300 mét về sau, đi vào một cái tràn ngập Nam Quốc phong tình cửa đình viện trước. Trước cửa không có vật gì, chỉ có một cái cửa gỗ nửa đậy. Đi vào đi. Bảo Du đối nữ chủ trì nói. Nữ chủ trì hai tay ôm ngực, ngươi sẽ không muốn khi dễ ta đi. Bảo Du, ngươi suy nghĩ nhiều a. Ta khi dễ ngươi. Ngươi cũng không chiếu soi gương. Cùng Bảo Du thê tử so sánh, nữ chủ trì kém xa. Bảo Du trướng mắt nàng là không thể bình thường hơn được. Cũng mặc kệ nữ chủ trì có nguyện ý hay không, Bảo Du trực tiếp đẩy ra cửa gỗ. Một máy mắt, cảnh tượng trước mắt có động thiên khác. Chương 221, ăn cơm vẫn là ăn người. Chương 221, ăn cơm vẫn là ăn người. Cùng tòa kia phồn hoa quốc tế đại đô thị so, chỗ này đơn giản chính là dấu ở trong núi sâu nông dân cá thể biển mà. Wow! Thế mà còn có dạng này biệt thự. Bao Lưu Xuyên sợ hãi thán nói, xây như thế cái biệt thự, đến hoa nhiều tiền a. Thâm quyến chỗ này, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung một điểm không khoa trương. Hơn 1000 bình chỗ ngồi, liền xây một ngôi biệt thự, đoán chừng cũng liền chân chính phú hảo mới làm cho ra tới. Quan phàm hoắc nói, ta không được rõ lắm, ta đối quá nhiều tiền không có gì khái niệm. Trung Nguyên cũng là liên tục tán thưởng. Mặc dù hắn có mình hệ thống, nhưng nhìn thấy loại này phú hào cấp bậc kiến trúc, trong lòng vẫn là rất rung động. Lúc này, viện tử hành lang bên trong đi ra một vị mặc sườn xám mỹ nữ, thật là một cái đại mỹ nhân. Cùng Nguyên Phỉ Phỉ so, dáng người hơi kém một chút, nhưng bộ dáng tuyệt đối là minh tinh cấp bậc. Về phần vị kia nữ chủ trì, cùng với nàng so sánh, đơn giản liền không có cách nào dựng lên. Bao Lưu Xuyên nhìn thấy vị mỹ nữ kia, kém chút chảy nước miếng đều chảy xuống. Ai nha, chúng ta đến cùng là tới ăn cơm, vẫn là đến ăn người? Cái này nếu là cho trực tiếp ở giữa người xem thấy được, lại phải có một đợt hổ lang chi từ đánh giá. Ngươi tốt, ta là Hồ tổng giới thiệu tới, hắn nói đã chào hỏi. Bảo Du đối sườn xám mỹ nữ nói. Sườn xám mỹ nữ lúc này mới lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, nguyên lai là quan tổng à, mời đi theo ta, gian phòng đã chuẩn bị xong. Bảo Du chào hỏi Trung Nguyên bọn người, Trung đại sư, ngài mời trước. Trung Nguyên cũng không có quá khách khí, cùng Nguyên Phỉ Phỉ đi theo sườn xám mỹ nữ đi hướng đặt trước gian phòng. Xuyên qua một cái tinh mỹ tiểu viện, mọi người mới vừa tới mục đích. Trong tiểu viện ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy cái tiểu hài đang chơi đùa. Đằng sau đi theo chính là mấy vị mỹ mạo phụ nhân. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào a? Tiến vào cái này cổ kính gian phòng, Bao Lưu Xuyên hỏi Bảo Du. Trên TV diễn đều không có như thế xa hoa. Cảnh tượng như thế này chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua. Bảo Du nói, xem như cái câu lạc bộ tư nhân a, người bình thường vào không được, một năm hội phí liền phải 100 vạn, ta đây là nhờ quan hệ mới miễn cưỡng có thể đến ăn một bữa. Ta đi, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, hội phí một năm 100 vạn. Bao Lưu Xuyên bất đắc dĩ cảm thán. Bảo Du không cùng Bao Lưu Xuyên nhiều trò chuyện, quay đầu hỏi bên người nữ chủ trì, loại địa phương này ngươi đã tới sao? Nữ chủ trì sớm đã bị nơi này khí phái chấn nhất rồi. Nàng tại Thâm Quyến công việc nhiều năm, loại địa phương này nếu như không phải hôm nay đến, nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha, ngươi nói ngươi mời được địa phương, ta liền mời được. Kia nếu không hôm nay ngươi tới trả tiền. Bảo Du nói tiếp đi. Nữ chủ trì hướng Bảo Du cười cười, là ta nhìn lầm, quan tổng đừng để ý. Nàng thái độ đối với Bảo Du quả thực là 180 độ bước ngoặt lớn. Bảo Du gọi sườn xám mỹ nữ, gọi món ăn đi. Sườn xám mỹ nữ cười nói, chúng ta nơi này có 3 cấp bậc, 58,0008 bàn, 88,0008 bàn, 108,080 bàn, ngài muốn cái nào một ngăn đâu? Ý tứ rất rõ ràng, không cần đơn độc gọi món ăn, liền cái này 3 cái phần món ăn. Chọn tốt bọn hắn liền phụ trách mang thức ăn lên. Mặc kệ có thích hay không yếu ăn. Hảo, thật hảo. Bao Lưu Xuyên cảm thán nói, ta nếm qua quý nhất một bữa cơm, vẫn là lần trước cùng chỉnh sư phó cùng nhau, chuẩn bị 3 bạn, cuối cùng chỉ tốn không đến 2 bạn, chỗ này ngược lại thông khoái, trực tiếp 58,0008 lên ngày. Quan Phàm Hoắc vẻ mặt đau khổ đối nữ trợ lý nói, đời này khả năng cũng chỉ có thể đến lần này. Nữ trợ lý cười nói, đến một lần cũng không tệ, sư phó bọn hắn nói không chừng còn tới không được đâu. Chương 222, trực giác của nữ nhân chương 222, trực giác của nữ nhân Quan Phàm Hoắc, cũng thế, toàn công ty chỉ sợ cũng ta có thể đến một lần, những sư huynh đệ khác đoán chừng nghe đều chưa nghe nói qua, nói cho bọn hắn khẳng định không tin. Bảo Du sảng khoái nói, đến 88,0008. Sườn xám mỹ nữ hỏi, đồ uống đâu? Phổ thông nước trà 3100 ấm, cái khác. Bảo Du, không muốn nước trà, trực tiếp đưa rượu lên. Hết thẻ 128,0008, Hồ Tổng hội viên ưu đãi sau cần 9,8800, cân nhắc đến Hồ Tổng bản nhân không đến, mời trước quét thẻ, như có không tiện, tính xin tha thứ. Sườn xám mỹ nữ thanh âm rất êm tai, cho dù trong lời nói có chút chói tai, nghe lại cũng không đột đột. Muốn tại bình thường quán rượu, phục vụ viên để trước tính tiền lại ăn cơm, đoán chừng có thể đánh nhau. Bảo Du xuất ra thẻ, xoát xong, sườn xám mỹ nữ một mực cung kính trả lại hắn. Quan tổng chờ một lát, thức ăn lập tức tới ngay. Sườn xám mỹ nữ nói, nhìn bộ dáng của nàng, hôm nay hẳn là muốn lưu lại hầu hạ mọi người dùng cơm. Một bữa cơm gần 10 vạn. Ta ai ra, cái này nếu là tại gia tộc, đủ ăn 10 năm. Bao Lưu Xuyên thật sâu cảm nhận được người bình thường cùng kẻ có tiền chênh lệch. Ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Còn có thể thế nào? Lúc này, Trung Nguyên tiến đến Nguyên Phỉ Phỉ bên hai, tương lai ta mở công ty, kiếm tiền, liền mang chúng ta cha mẹ đến xem cuộc sống của người có tiền. Nguyên Phỉ Phỉ mỉm cười, nhìn qua Trung Nguyên. Bởi vì nữ chủ trì tham gia, quan hệ giữa hai người bất chi bất giác lại sâu hơn một tầng. Loại này gia tăng không chỉ là mặt ngoài, đã đạt đến tâm linh phương diện. Có thể nói, hiện tại nếu như gian phòng chỉ còn lại Trung Nguyên cùng nữ chủ trì, Nguyên Phỉ Phỉ cũng có thể yên tâm rời đi. Loại này tín nhiệm, trước nay chưa từng có kiên định. Lúc này, nữ chủ trì gặp Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ thân mật như vậy, vậy mà không phản ứng chút nào. Ánh mắt của nàng đã từ Trung Nguyên chuyển qua Bảo Du trên thân. Bất luận Bảo Du ăn mặc như thế nào, bề ngoài như thế nào, có thể có tới lên loại địa phương này bằng hữu, thân phận của hắn khẳng định không thấp. Huống chi hơn 9 vạn khối tiền, nói soát liền soát, không chút do dự. Quan luôn luôn muốn không thèm đếm xỉa cứu Trung đại sư rồi. Quan Phàm Hoắc nhỏ giọng đối với mình trợ lý nói. Trợ lý lắc đầu, nhìn không giống, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Quan Phàm Hoắc, ngươi khẳng định là cung đấu kịch đã thấy nhiều, luôn muốn kịch bản đảo ngược. Trợ lý hừ một tiếng, đây là trực giác của nữ nhân, ngươi không hiểu. Thức ăn lần lượt lên bàn. Sườn xám mỹ nữ bắt đầu đối mỗi một đạo đồ ăn tiến hành giải thích. Không giải thích không được a, có chút đồ ăn căn bản nhìn không ra là cái gì vật liệu làm. Đang lúc sườn xám mỹ nữ giải thích xong tất cả món ăn lúc, ngoài cửa lại đi vào ba vị sườn xám mỹ nữ. Ba người hướng mọi người vẫn an về sau, đi vào phía sau màn. Không lâu, trong phòng vang lên du dương nhạc khúc. Ai nha, đây mới gọi là sinh hoạt nha. Bao Lưu Xuyên nhìn xem thìa bên trong đống đến tràn đầy gạch cua cảm khái nói, tại sao ta cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Bảo Du, ta mặc dù là lần thứ hai đến, nhưng cũng cảm thấy có chút không chân thực. Nữ chủ trì, quan tổng, lần sau có nơi tốt cũng mang ta kiến thức một chút a. Cơm nước xong xuôi, ta ban đêm xin ngài đi uống cà phê, quan tổng phần mặt mũi a. Nhìn xem nữ chủ trì một mặt sùng bái mà nhìn xem Bảo Du, những người khác cảm thấy một trận ý lạnh. Hiện tại bọn hắn thật sự cảm nhận được đối phương ý đồ tâm. Trung Nguyên đã tiền nhiều lại xuất khí, thành nàng truy cầu đối tượng. Nhưng mà, đương càng có tiền hơn Bảo Du xuất hiện lúc, mục tiêu của nàng trong nháy mắt chuyển hướng. Nói những lời kia lúc, nàng chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Hiển nhiên là tình trường lão thủ diễn xuất. Chương 223, Hồ Ly Tinh chương 223, Hồ Ly Tinh mắt thấy nữ chủ trì thay đổi trong nháy mắt, Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc không thôi. Đây chính là hiện thực tàn khốc sao? So sánh người chung quanh, Nguyên Phỉ Phỉ lịch duyệt xã hội còn thấp. Kết giao qua bạn trai vẹn vẹn Trung Nguyên một người. Nàng chưa từng ngờ tới, một nữ tính có thể nhanh chóng như vậy vứt bỏ ranh giới cuối cùng. Nàng cảm thấy may mắn, có thể gặp phải Trung Nguyên. Có lẽ Trung Nguyên không có bất động sản tu tô, nhưng hắn cũng chưa từng túng quẫn. Bởi vì hắn là mục tiêu minh xác người, rõ ràng mình sở cầu. Ngươi nhìn ta như vậy, có phải hay không nghĩ tại mọi người trước mặt cho ta nhét đường ăn? Trung Nguyên phát giác được Nguyên Phỉ Phỉ ánh mắt khác thường, cố ý đùa nàng. Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt ửng đỏ, lại không tránh né, ngươi ăn trước, ta không có ý kiến nha. Ai nha? Lần này đến phiên Trung Nguyên có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một nữ tử thanh âm. Một lát sau, cửa bị đẩy ra. Một vị khí chàng cường đại mỹ nữ bước vào giữa phòng. Nguyên Phỉ Phỉ, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên ba người, đối mặt này mỹ nữ, đều là sửng sốt. Vị mỹ nữ kia đúng là Bảo Du thế tử. Bảo Du, ngươi đang giở trò quỷ gì? Mỹ nữ nhìn hằm hằm Bảo Du. đang cùng Bảo Du xì xào bàn tán người nữ chủ trì lập tức ưỡn thẳng sống lưng, "Bảo tổng, đây là vị nào?" Bảo Du ngắn gọn đáp lại, "Lão bà của ta." Bảo Du thê tử vung tay đi đến Bảo Du trước mặt, chỉ vào người nữ chủ trì hỏi, "Nàng là ai?" Người nữ chủ trì ngạc nhiên. Mình cơm còn chưa thúc đẩy, chính chủ phu nhân cũng đã tới cửa. Càng là một vị so với mình mỹ mạo nữ tử. Bảo Du vội vàng nói, "Cô vợ trẻ, người nghe ta giải thích." Bảo Du thê tử không dài dòng, trực tiếp ném ra ngoài mấy tấm hình, chính là cửa ngõ Bảo Du cùng người nữ chủ trì hàn huyên chẳng cảnh. Ảnh chụp góc độ chi tinh chuẩn, không thể nghi ngờ là bằng chứng. Bảo Du cao giơ hai tay, lấy đó trong sạch, "Nghe ta giải thích. Nàng là đài truyền hình, ta cùng với nàng không có. Không tin ngươi hỏi một chút trung đại sư bọn hắn." Bảo Du thê tử không buông tha, "Không có chuyện. Làm ta mù sao? Liền biết ngươi tại bên ngoài không an phận." Nói xong, đưa tay muốn đánh Bảo Du. Kết quả, một tát này cuối cùng rơi vào nữ chủ trì trên mặt. "Không biết liêm sỉ, cầu dẫn lao công ta, nhìn ta đánh không chết ngươi." Ngay sau đó, lại là một cái bạt hai. Cái này hai bàn tay, trực tiếp để nữ chủ trì mộng. Nàng vừa mới cùng Bảo Du sát lại gần như vậy, cho dù thật không vi phạm, cũng khó có thể giải thích. Mà lại, ở sâu trong nội tâm, nàng xác thực nghĩ tới sau bữa ăn cùng Bảo Du phát sinh chút gì. Cũng may, lúc này mấy tên bảo an tiến đến đem Bảo Du thê tử kéo ra. Nếu không, nữ chủ trì chỉ sợ còn phải gặp nạn. "Hồ Ly Tinh, ngày mai ta đến ngươi đài truyền hình, đem ngươi chuyện xấu lộ ra ánh sáng." Bị kéo ra về sau, Bảo Du thê tử vẫn không quên uy hiếp nữ chủ trì. "Ta để ngươi thân bại danh liệt, dám can đảm câu dẫn lao công ta, ngươi xong đời." Nghe xong điệu bộ này, nữ chủ trì sắc mặt trắng bệch. Hoàng đội vàng đứng dậy, "Ta có việc đi trước, ta đi trước." Cầm lên bao, phi tốc thoát đi. Không chạy làm sao xử lý? Lưu lại bị đánh sao? Kia hai bàn tay lực lượng, nàng cảm giác so nam nhân đều hung ác. Bảo Du nhìn về phía ngoài cửa, xác nhận nữ chủ trì rời đi về sau, hắn hướng thê tử nói, "Tốt tốt, người đều đi, đừng làm rộn." Bảo Du thê tử trong nháy mắt thu liễm vẻ giận dữ, ngựa khí trở nên ôn nhu, "Đi thật." Bảo Du gật đầu, "Thật đi, tới ngồi, ăn cơm đi." Lúc trước mang lấy Bảo Du thê tử bảo an thuận thế buông tay, "Bảo tổng, chúng ta không sao chứ?" Bảo Du luôn miệng nói tạ, "Đa tạ, đa tạ." Các nhân viên an ninh gật đầu rời đi, thuận tay gài cửa lại. Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ, Quan Phàm Hoắc cùng hắn nữ trợ thủ, còn có Bao Lưu Xuyên, tất cả mọi người một mặt mở mịt nhìn xem Bảo Du. Chương 224, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chương 224, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chuyện gì xảy ra? Diễn kịch sao? Bao Lưu Xuyên dẫn đầu đặt câu hỏi. Bảo Du hừ một tiếng, "Không phải đâu. Trung Nguyên, cái này chính là của ngươi kế hoạch." Bảo Du, "Không sai, hiệu quả như thế nào? Cam đoan nàng về sau không dám gặp Trung đại sư." Quan Phàm Hoắc khó có thể tin, "Bảo tổng, ngươi thật đem lão bà gọi để giáo huấn người." Câu cá lúc, Bảo Du nâng lên muốn để thê tử giáo huấn nữ chủ trì, không nghĩ tới buổi chiều thật diễn ra. Lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nữ chủ trì rời đi lúc, trên mặt còn có rõ ràng dấu bàn tay. Bảo Du cười to, "Ha ha, lão bà của ta luyện qua tê cùng đồ, không tin ngươi hỏi nàng." Quan Phàm Hoắc, "Không cần hỏi, động tác kia xem xét chính là luyện qua." Bảo Du thê tử đối chúng người cười nói, "Thật có lỗi, vừa mới có thể diễn qua, không có hủ đến các ngươi à." Nguyên Phỉ Phỉ, quả thật bị hù dọa, thật. Nàng cùng Bảo Du thê tử trước sớm quen biết, tính là bằng hữu. Trong trí nhớ, Bảo Du thê tử dịu dàng lại nghe Bảo Du. Không ngờ sẽ có cay cú như thế một mặt. Chết để lật đổ nàng ấn tượng. "Hi hi ha ha, Bảo Du để cho ta diễn rất thật chút, không có sớm cáo chi các ngươi, thật sự là thật có lỗi." "Không có việc gì không có việc gì, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu." "Đừng khách khí, giữa bằng hữu nha." Hai vị nữ sĩ khách khí một phen. Đột nhiên, Trung Nguyên giống như có điều ngộ ra. Đối Bảo Du thê tử nói, "Tẩu tử, Bảo tổng trước kia cũng cùng những nữ nhân khác hẹn lát nữa à? Ngươi có phải hay không mỗi lần đều như hôm nay dạng này anh dũng cưỡng chế di rời các nàng?" Bảo Du thê tử hơi có vẻ xấu hổ, "Hắn cùng các ngươi nhắc qua đi." "Cũng thế, nữ nhân kia quá không biết liêm sỉ, may mắn ta phát hiện đến sớm, không phải sớm rời." Bảo Du liên tục ho khan. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không có đem quá đi chuyện sai lầm nói cho bọn hắn, ngươi làm sao vừa đến đã toàn dốc kéo đi?" Bảo Du thê tử bừng tỉnh đại ngộ, mình bị Trung Nguyên chụp vào nói. "A, không nói sao? Thật xin lỗi, lao công, ta không nên nói lung tung." Bảo Du khoát tay, "Không có việc gì không có việc gì, nói cứ nói đi, dù sao đều là chuyện đã qua." Trung Nguyên cười nói, "Ta liền nói Bảo tổng sao lại đối phó loại kia quấn quýt chặt lấy nữ nhân có kinh nghiệm, nguyên lai thật sự là kinh nghiệm thực chiến phong phú, ha ha." Cuối cùng rồi sẽ Bảo Du không muốn lộ ra bí mật để lộ. Xem ra, đàn ông có tiền bên ngoài cũng có phong hiểm. Bảo Du lờ đi Trung Nguyên, ngược lại chào hỏi mọi người, ăn cơm, không ăn liền lạnh." Đám người lúc này mới động lên đũa, bắt đầu dùng cơm. Ăn xong, từ nhỏ ngõ hẻm ra, nữ chủ trì xe đã không thấy tăm hơi. Có thể nghĩ, nàng là đi xem thầy thuốc. Kia hai đạo tươi sáng trưởng ấn, như không biến mất, nàng nửa tháng sợ là không cách nào làm việc. "Cơm nước xong xuôi, chúng ta đi ca hát thế nào?" Bảo Du đối Trung Nguyên đề nghị. Trung Nguyên trả lời, "Ca hát ngược lại là có thể, nhưng ta ngày mai còn phải cùng mấy vị kia cao thủ giao lưu, rượu liền miễn đi." Bảo Du nói, "Không uống liền không uống, dù sao ta cùng Bao Lưu Xuyên, Quan đại sư ba người uống là được." Quan Phàm Hoắc biểu thị, "Ta không có ý kiến, dù sao ngày mai ta cũng không có gì an bài." Bao Lưu Xuyên nói tiếp, "Các ngươi không có việc gì, ta tự nhiên cũng không có việc gì. Nhiều người như vậy bên trong liền ta là đàn ông độc thân, uống say vừa bận yên lặng đi ngủ. Không phải ban đêm các ngươi từng cái có lão bà, có bạn gái buổi tiếp, ta một người lẻ loi chơi chọi nhiều khó chịu a." Đám người nghe Bao Lưu Xuyên lời nói này, cũng nhịn không được cười ha hả. Đến rạng sáng, mọi người từ cờ tờ vờ ra, Bảo Du mấy người bọn hắn đều uống đến không sai biệt lắm. Còn tốt, riêng phần mình đối tượng đều có thể lái xe. Về phần Bao Lưu Xuyên, Trung Nguyên phụ trách chiếu ứng. Chương 225, không trách người trách ai. Chương 225, không trách người trách ai. Trở lại khách sạn, Trung Nguyên đầu tiên là cùng Bảo Du phu nhân cùng một chỗ đem Bảo Du đưa trở về phòng, có hắn phu nhân chiếu cố, Trung Nguyên cũng liền không quan tâm. Sau đó, xuống đến bãi đỗ xe, Trung Nguyên lại cùng Nguyên Phỉ Phỉ cùng một chỗ đem Bao Lưu Xuyên đỡ tiến gian phòng. Bao Lưu Xuyên uống không ít, nôn mấy lần mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trung Nguyên lo lắng một mình hắn không an toàn, liền nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi đi nghỉ trước, ta ở chỗ này thủ một lát, nếu là hắn không sao, ta liền đi qua tìm ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu chuẩn bị rời đi, lúc này Bao Lưu Xuyên lại nói với Trung Nguyên, được rồi, ta không có chuyện gì, đều nôn sạch sẽ, ngươi bồi tẩu tử đi thôi, điểm nhẹ âm thanh liền tốt. Nguyên Phỉ Phỉ nghe xong, mặt bá một chút đỏ đến cổ rễ. Ngày thứ hai, sớm hơn 7 giờ, một nhóm người đi tới đập chứa nước. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Bao Lưu Xuyên cùng Bảo Du tiểu tình mà toàn tỉnh, chỉ có Quan Phạm Hoắc tựa hồ còn có chút hơi say rượu. Những cái được gọi là cao thủ so với hôm qua tới sớm hơn, Trung Nguyên vừa đến, bọn hắn còn đoán trách hắn đến trễ một giờ, nguyên lai bọn hắn 6 điểm đã đến. Nghĩ đến cũng là, hôm qua thua 10 bạn, đoán chừng suốt cả đêm đều không ngủ an tâm, hôm nay làm sao cũng phải nghĩ biện pháp thắng trở về, nếu không một năm này cảm giác đều không cần hào hào ngủ. Hôm nay chúng ta so câu nặng, hạ định cá loại, chỉ cho phép câu cá chấm đen cùng cá chấm cỏ. Hoàng đại sư nói với Trung Nguyên. Quách đại sư nói tiếp, con ngồi không hạn chế, dùng cái gì đều được. Trung Nguyên nhìn một cái bên cạnh đổ đầy ốc nước ngọc thùng, hỏi, lúc ta không có ở đây, các ngươi sớm đánh ốc nước ngọc ổ. Hoàng đại sư Lý Trực Khí chẳng nói, ai bảo ngươi tới muộn như vậy, sớm đến điểm cũng có thể cùng một chỗ đánh ốc nước ngọc. Trung Nguyên hướng Hoàng đại sư gật gật đầu, tự rêu nói, ngươi nói đúng, trách ta, trách ta. Hoàng đại sư hừ một tiếng, không trách ngươi trách ai. Đến đập chứa nước, Bao Lưu Xuyên mở trực tiếp thời gian người xem đã bắt đầu chửi ầm lên, trời ạ, loại này không muốn mặt cũng có thể gọi cao thủ. Trộm đạo đánh ốc nước ngọc ổ, còn nói Trung Nguyên dậy trễ, thật tờ mờ lợi hại. Ta chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Làm câu cá kẻ yêu thích, ta đều thay bọn hắn cảm thấy xấu hổ, muốn để ta đụng tới, trực tiếp bẻ gãy bọn hắn gậy tre. Ta hiện tại liền muốn xông qua đánh bọn hắn một trận. Trung đại sư tính tình thật sự là tốt, ta nếu là gặp được loại tình huống này, tuyệt đối nhịn không được. Hạ định câu nặng, hạ định cá loại, chỉ cho phép câu cá chấm đen cùng cá chấm cỏ, còn tờ mờ có người đánh ốc nước ngọt ổ chung phát thật sự là đối với mấy cái này cao thủ bội phục sát đất, cái này ra mặt dày công phu, không người có thể địch. Cũng may hắn không là bình thường câu cá kẻ yêu thích, không phải bị bọn hắn tức điên không thể. Gặp Trung Nguyên không nói lời nào, những cái kia đi theo Hoàng đại sư, Quách đại sư cùng đi tham gia náo nhiệt cao thủ nhóm sợ hắn đổi ý rời đi, nhao nhao thuyết phục, Trung đại sư, Hoàng đại sư cùng Quách đại sư mặc dù đánh ốc nước ngọc ổ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể câu cá chấm đen, không ảnh hưởng ngươi câu cá chấm cỏ. Không sai không sai, ngươi có thể chuyên tâm câu cá chấm cỏ, nghe nói nước này trong kho cũng có cá chấm cỏ lớn đâu. Cá chấm đen muốn thủ, cá chấm cỏ đánh ổ có thể sẽ rất nhanh liền đến, có đánh hay không ốc nước ngọc ổ không ảnh hưởng. Bao Lưu Xuyên đứng ra, nói ra, các ngươi nói rất có đạo lý, vậy dạng này, Trung đại sư đi câu các ngươi đánh ốc nước ngọc ổ. Chính các ngươi lại khác đánh hoa tử câu cá chấm cỏ như thế nào? Lời này trực tiếp đánh trúng những cái kia cao thủ chỗ đau. Như vậy sao được, ngươi muốn câu ốc nước ngọt ổ mình đi mua. Đúng đấy, dù sao 8 điểm đúng giờ mở câu, không phải chậm trễ thời gian. Chương 226, ta đã không thể nhịn được nữa chương 226, ta đã không thể nhịn được nữa các ngươi không câu cũng được, tính tự động từ bỏ, hôm qua tháng 10 bạn đến lui về tới. Bao Lưu Xuyên đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên, các ngươi thật giỏi. Đối mặt dạng này cao thủ ngay cả mắng bọn hắn đều cảm thấy tốn sức. Trung Nguyên thở dài, tốt a, cứ như vậy câu. Nhưng tiền vẫn là trước chuyển cho quan đại sư, miễn cho đến lúc đó vạn nhất có người đổi ý, phiền phức. Gặp Trung Nguyên ngữ khí bất đắc dĩ, Hoàng đại sư cùng Quách đại sư mừng thầm trong lòng. Câu cá giảng cứu tâm tính, Trung Nguyên tâm tính dạng này không tốt, hôm nay khẳng định câu không đến cá. Được, không có vấn đề. Chúng ta chuyển ngươi cũng chuyển, đừng muốn trốn nợ. Quan Phạm Hoắc lấy điện thoại di động ra, đối hai vị đại sư nói, Trung đại sư 30 vạn từ hôm qua bắt đầu vẫn tại ta chỗ này, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi thắng, ta lập tức chuyển cho các ngươi. Xác nhận Quan Phạm Hoắc trong điện thoại di động xác thực có 30 vạn về sau, Hoàng đại sư cười ha ha, chúng ta không phải không tin được quan đại sư, chỉ là xác nhận một chút. Quách đại sư phụ họa, ngươi cũng là quan đại sư đệ tử, không tin được ngươi, chính là không tin quan đại sư. Đối với Quan Phàm Hoắc dạng này chức nghiệp cao thủ, thái độ của bọn hắn cùng đối đại Trung Nguyên lúc hoàn toàn khác biệt. Quan Phàm Hoắc không nhiều lời, chờ bọn hắn chuyển khoản sau liền lui sang một bên, quyết định tiếp xuống tận lực không cùng Trung Nguyên cùng hoàng, dì hai vị đại sư trò chuyện. Đám người xuống đến đập chứa nước. Chúng ta câu điểm liền ở phụ cận đây, vì câu cá lúc không lẫn nhau quấy nhiễu, Trung đại sư vẫn là tuyển sang một chút vị trí đi. Hoàng đại sư đề nghị nói, đương nhiên cũng không thể quá xa, nếu có thể thấy rõ đối phương. Nói dễ nghe, kỳ thật chính là không muốn để cho Trung Nguyên dính vào bọn hắn đánh tốt toa tử. Ta đi, thật sự là tuyệt, hôm qua còn nói sợ Trung đại sư dở trò chiêu, không phải dựa vào gần như vậy, hiện tại đánh ốc nước ngọt nặng ổ, liền sợ Trung đại sư có ổ, còn để Trung đại sư tránh xa một chút, còn phải có thể trông thấy. Đây chính là điển hình già người xấu, mặt dày vô sỉ đến nước này. Mời Trung đại sư trợ thủ đem vị trí phát ra tới, ta hiện tại đón xe tới, hung hăng đánh bọn hắn một trận, ta đã không thể nhịn được nữa. Anh em, tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Không phải bọn hắn thua tiền coi như được ngươi rút. Ha ha ha, Trung đại sư bản thân đều nhịn, chúng ta cũng liền nhịn một chút đi, xem bọn hắn thua tiền không phải cũng là một loại trả thù sao. Trung đại sư, cố lên. đám người tề thanh la lên, vì Trung Nguyên cổ động. Trung Nguyên tìm kiếm một lát, tìm tới một chỗ lý tưởng thả cầu chi địa. Kia là một khối đột xuất mặt nước nhỏ hoa một mũi nhọn, hậu phương thì là một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây, vừa vặn vì Nguyên Phỉ Phỉ một đoàn người cung cấp giấm mát. Thiếu đi người nữ chủ trì hôm nay, Nguyên Phỉ Phỉ tâm tình phá lệ tốt. Nàng tại dưới bóng cây ngồi xuống, chủ động cùng Bảo Du thế tử, Quan Phàm Hoắc nữ trợ thủ trò chuyện giết đi giờ, tiếng cười liên tục, bầu không khí rất là sinh động. Mà Quan Phàm Hoắc cùng Bảo Du thì tìm một chỗ khác ngồi xuống, khoan thai đốt lên khói, đồng thời chờ đợi Trung đại sư biểu hiện. Quan đại sư, ngươi cảm thấy hôm nay Trung đại sư có thể câu nhiều ít cân? Bảo Du hỏi hướng Quan Phàm Hoắc. Quan Phàm Hoắc khẽ miệng mỉm cười, khẳng định so hai vị kia đại sư nhiều, ta cảm thấy nhiều cái 3-40 cân không sai biệt lắm, không nên quá mức. Bảo Du thì nói, ta cảm thấy nhiều mười mấy cân ổn thỏa nhất. Quan Phàm Hoắc gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhiều mười mấy cân lại càng dễ để hai vị kia đại sư mắc câu, bất quá Trung đại sư thật có thể nắm đến như thế tinh chuẩn. Vạn nhất để hai người kia câu lên cả lớn, khả năng liền sẽ phản siêu chúng ta. Bảo Du hít một hơi khói, như có điều suy nghĩ, nói đúng, vẫn là nhiều câu chút càng bảo hiểm. Chương 227, không đánh ổ, cái này có thể thành. Chương 227, không đánh ổ, cái này có thể thành. Đứng lại một lát, Bảo Du lại nói, bọn hắn có thể hay không ngang ngạnh, trước đó mua cá dấu ở chỗ nào? Quan Phàm Hoắc cao mày nói, nếu như bọn hắn hôm nay không có sớm đánh úp nước mà ổ, ta còn thực sự không tin bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng dám tại bọn hắn hôm nay cử động, khả năng này tính thật là có. Dạng này, ta quá khứ nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi ở lại chỗ này. Bảo Du đồng ý, đi. Quan Phàm Hoắc hút thuốc, chậm rãi tiếp cận hai vị kia cái gọi là đại sư. Hoàng đại sư gặp Quan Phàm Hoắc tới đi dạo, liền hỏi, Quan đại sư, hôm nay làm sao không đi qua Trung đại sư bên kia? Quan Phàm Hoắc đáp, hôm qua ta tại cái kia bên cạnh trông nửa ngày, hôm nay đến các ngươi bên này nhìn một cái, nói thế nào ta cũng coi như được công nhận nhân chứng, hai bên các thủ nửa ngày, không có ý kiến à? Hoàng đại sư bội nói, không có ý kiến, không có ý kiến, ở đâu ra vấn đề? Kỳ thật, Quan Phàm Hoắc tuy là ra ngoài hảo ý, nhưng quả thật có chút quá lo lắng. Dù sao, bất luận là Hoàng đại sư, Quách đại sư, vẫn là cái khác chúng đại sư, bọn hắn đều không ngờ tới phải dùng thay xà đổi cột kế sách. Trong mắt bọn hắn, sớm bố trí ốc nước ngọt ổ chính là đoạt chiếm được tiên cơ. Mặc cho Trung Nguyên như thế nào hảo vận, cũng không có khả năng siêu vượt bọn họ. Lý do rất đơn giản, con thủy lộ này bên trên cá chấm cỏ cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là cá mẻ, cá chấm đen cùng với các chủng loại. Không có ốc nước ngọt cũng không có chuẩn bị tốt bắp ngô, chỉ dựa vào mồi câu liền muốn câu lớn cá chấm đen, vậy căn bản không có khả năng thắng nổi bọn hắn. Kim đồng hồ chỉ hướng 8 điểm, hai bên bờ ba người chính thức bắt đầu thả câu. Trung Nguyên sử dụng chính là hệ thống hối đoái cỏ xanh con mồi cùng đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc, cũng không cố ý đánh ổ, mà là trực tiếp thông qua xoa mồi phương thức dẫn cá nhập ổ. Trung đại sư hôm nay vậy mà không đánh ổ, cái này có thể thành. Có người nghi ngờ. Có được hay không, ngươi là không tin Trung đại sư năng lực. Một người khác hỏi ngược lại. Chất vấn ai không tốt, chất vấn Trung đại sư, xem xét ngươi chính là người mới, không biết đến Trung đại sư thực lực đi. Ha ha, hiện tại câu bạn nhóm đối Trung đại sư đều có chút sùng bái mù quáng. Cũng không thể trách mọi người, lúc nào gặp qua Trung đại sư thua qua. Được rồi, mọi người ít nói chuyện, chuyên tâm nhìn Trung đại sư câu cá đi. Ta liền biết Trung đại sư có thể thắng, ta chính là muốn nhìn những đại sư kia thua trận sau biểu lộ. Ha ha ha. Quất 10 nhiều can về sau, Trung Nguyên lơn là có động tĩnh. Nhưng mà, Trung Nguyên cũng không đợi đến cá cắn câu liền nhấc lên can, sau đó đem còn lại con mồi từ câu bên trên gỡ xuống, không câu ném vào trong nước. Cái này cái gì thao tác? Không câu câu cá. Người ngốc nha. Không thấy được Trung đại sư lơ là động. Cái này có cái gì hiếm lạ? Có cá tiến ổ, lơ là tự nhiên sẽ động. Không đến 20 phút, Trung đại sư nơi đó liền có cá, lúc này nếu là câu đi lên, hai vị kia đại sư còn không phải gấp chết. Nói không chừng sẽ còn chơi hoa văn. Cho nên Trung đại sư nhất định là đang chờ bọn hắn trước câu lên cá, dạng này bọn hắn mới sẽ không có áp lực, tìm không thấy lấy cớ, mới có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ôi, ngươi không phải là Trung đại sư con run trong bụng. Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nói nhảm, cái này đều xem không hiểu, ta còn tính là gì tâm lý học tiến sĩ. Ta đi, tâm lý học tiến sĩ cũng tới nhìn Trung đại sư trực tiếp. Đùa ta đây. Tiến sĩ liền không thể câu cá. Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng câu cá là các ngươi chuyên hưởng giải trí hoạt động? Trung Nguyên nội tâm cũng là dở khóc dở cười, hệ thống cung cấp con mồi cùng nhỏ thuốc thực sự quá hữu hiệu, dẫn cá nhanh chóng như vậy. Vì ngày mai tiếp tục giáo huấn hai vị kia đại sư, hắn đành phải áp dụng không câu câu cá chiêu này. Chương 228, cuối cùng câu được cá. Chương 228, cuối cùng câu được cá. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình lại bị mấy vị nghiệp dư đại sư dồn đến sử dụng không câu tình trạng. Cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa người xem cùng fan hâm mộ cũng là lần đầu nhìn thấy, có người rõ ràng là vì thắng được tiền đặt cược, nhưng lại không thể không lấy không câu đến khống chế thu hoạch. Trường hợp như vậy, nếu như không phải tại Trung đại sư trực tiếp ở giữa, bọn hắn cả một đời chỉ sợ cũng khó gặp được. Nguyên Phỉ Phỉ mấy người các nàng nữ hải cũng đang quan sát Trung Nguyên trực tiếp, biết được hắn dùng không câu câu cá, đồng đều cảm giác kinh ngạc không thôi. Quan Phàm Hoắc trợ thủ nói với Nguyên Phỉ Phỉ, bạn trai ngươi đến cùng lai lịch gì, tài câu cá làm sao cao như vậy? Ta xem qua không ít cái gọi là đại sư câu cá, giảng được đạo lý rõ ràng, thật câu lên đến cũng liền bình thường, bạn trai ngươi lời tuy không nhiều, nhưng câu cá công phu thật cao minh. Nguyên Phỉ Phỉ cười đáp lại, ta cũng không biết nhà, dù sao hắn câu cá chính là lợi hại như vậy. Lúc này, Bảo Du thê tử nói ra, lão công ta mỗi ngày câu cá, quanh năm suốt tháng cũng không gặp mang mấy đầu về nhà. Nếu như hắn có Trung đại sư một nửa lợi hại, ta liền không cần luôn mua cá ăn. Cách đó không xa, Bảo Du đối với mình bị thê tử như vậy đánh giá cảm thấy không vui. Hắc trong hố cá lại không tốt ăn, mang về làm gì? Kia đập chứa nước cá đâu? Cũng không gặp ngươi mang về mấy lần nha. Ta không phải lên lần mang về một đầu lớn hoa liên sao? Lần kia cũng là trung đại sư câu, đừng cho là ta không biết. Được rồi, ít lại nhải, cho ta cầm chai nước tới. Người cái tên này, ngay cả nước đều muốn ta cầm, thật sự là lười nhác động đậy. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, Bảo Du thê tử vẫn là đưa cho hắn một bình nước. Gặp Bảo Du vợ chồng cãi nhau, Bảo Du thê tử lại chủ động đưa nước, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Quan Phàm Hoắc bạn gái buồn cười. Theo các nàng, cái này có lẽ chính là hôn nhân bên trong tốt đẹp nhất trạng thái, cho dù là cãi nhau, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, tuyệt không tức giận. Mà Trung Nguyên thì ở một bên buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, chờ đợi lấy cá cắn câu. Cái này một giờ đều sắp tới rồi, chẳng lẽ hai vị này đại sư hôm nay muốn lên diễn không quân vở kịch? Nói như vậy, ta liền tùy ý trước cá chơi đùa được. Vừa dứt lời, Bao Lưu xuyên ngón tay nơi xa nói, xem bộ dáng là có cá đã mắc câu. Trung Nguyên đứng dậy, hướng phía hai vị kia đại sư phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Hoàng đại sư bên kia có động tĩnh, chỉ gặp hắn đứng ở bên mở, không lưng cố hết sức dẫn theo cần câu. Nhìn bộ dạng này, là câu được cá. Trung Nguyên nói, mặc dù biết rõ đối phương có thu hoạch, nhưng Trung Nguyên cũng không nóng lòng tọa hạ thả câu, mà là tính quan đối phương như thế nào đem cá lưu lên mở. Đợi cá sau khi lên mở, Bao Lưu xuyên trực tiếp ống kính cũng lập tức chuyển hướng bên kia. Cứ việc khoảng cách tương đối xa, nhưng ống kính điều tiêu công năng để trực tiếp thời gian người xem so Trung Nguyên bọn hắn thấy còn rõ ràng. Cảm ơn trời đất, đại sư cuối cùng câu được cá, lại câu không được, ta cảm thấy Trung đại sư đều muốn nghỉ ngơi một phen. Ta đây chính là đầu một lần hy vọng Trung đại sư đối thủ nhanh lên có cá, thực tình không dễ. Đồng cảm đồng cảm, nhìn thấy Trung đại sư kia nhàm chán bộ dáng, ta đều thay tâm hắn mệt mỏi. Ha ha, may mắn không câu không có câu được cá, không phải thật sự là không có nói rõ lý lẽ. Kia cá thoạt nhìn cũng chỉ tầm 10 cân, vậy mà lưu mười mấy phút. Kỹ thuật cũng quá kém một chút ta. 30 vạn tiền thưởng trước mặt, ai dám không cẩn thận lưu cá. Chạy khó lường hối hận thanh ruột. Đợi đến đối phương cá vào cá hộ, Bao Lưu xuyên mới đem ống kính quay lại, đồng thời Trung Nguyên cũng ngồi trở lại câu vị, chuẩn bị bắt đầu mình thả câu. Chương 229, lý do an toàn, lại nhiều câu một đầu. Chương 229, lý do an toàn, lại nhiều câu một đầu. Cầm trong tay cần câu, nhẹ nhàng nhấc lên, à. Trung Nguyên lại nhất thời sách bất động. Thẻ ngọn nguồn sao? Trung Nguyên nghi ngờ nói. Đột nhiên, càn sao đống nhiên rung động. Trung Nguyên phản ứng cấp tốc, hai tay nắm can, dùng sức về sau giơ lên. Siêu, dây câu vạch phá mặt nước, bay về phía trước gọn. Câu được cá. Phụ trách trực tiếp Bao Lưu xuyên kinh hô một tiếng. Ta đi. Đây là thành tâm không khiến người ta sống. Không câu đều có thể câu được cá. Ha ha, ta nghiêm trọng hoài nghi Trung đại sư có phải hay không tại dưới nước mướn thợ lặn treo cá. Ta đã thổ huyết, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không nói võ đức. Không câu đều có thể câu cá. Người đuổi chúng ta đây. Điên rồi. Ông trời của ta, không câu câu được vẫn là cá lớn. Cái này mẹ nó sẽ không phải là cái đại gia hỏa. Làm sao còn không có xuất thủy. Cũng may Trung Nguyên phản ứng nhanh nhẹn, nếu không cần câu chỉ sợ cũng bị cá kéo đi. Một khi cần câu bị kéo đi, coi như thành chê cười. Ổn định cần câu về sau, Trung Nguyên nói, không lớn, không lớn, con cá này cũng liền hơn 20 cân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là neo câu đi lên. Không câu bên trong cá tình huống tuy có, số ít câu bạn tại dò xét nước sâu lúc ngẫu nhiên cũng có thể câu được, nhưng giống Trung Nguyên dạng này không câu cất đặt hơn nửa giờ vẫn có thu hoạch, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Về phần phải chăng neo câu mà đến, cũng không trọng yếu. Giá ngoại câu cá không thể so với hắc hố tiêu cá, neo đến cá không tính vi quy. Làm phòng neo đến cá đào thoát, Trung Nguyên lưu cá phá lệ cẩn thận. Dù sao đây cũng là một con cá, chạy liền phải làm lại, tuyệt không thể để nó chạy đi. Chậm rãi lưu ước chừng 20 phút, Trung Nguyên rốt cục đem cá lưu mệt. Kia là một đầu cá chấm cỏ, một đầu nặng đến hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn. Dùng chép lưới vớt sau khi lên mở, Trung Nguyên cẩn thận xem xét, phát hiện lưới câu chỉ câu ở cá chấm cỏ môi dưới một điểm da thịt. Nguy hiểm thật, lại cạn một điểm liền thoát câu. Đã kiểm tra về sau, Trung Nguyên nói, không cần sừng, đại khái 23-24 cân tả hữu. Đem cá để vào cá hộ, Trung Nguyên tiếp tục nói ra, lý do an toàn, lại nhiều câu một đầu. Nói xong, bóp mồi, ném can. Bởi vì lúc trước đã có một cá mắc câu, lại lưu hồi lâu, muốn cho cái khác cá tiến ổ, còn phải lại ném mấy lần can. Đương nhiên, không ném cũng được, chính là được nhiều đợi lần nữa. Trung Nguyên không muốn tại loại sự tình này bên trên sóng tốn thời gian, nhiều câu một đầu lại nghỉ ngơi không tốt sao? Lơ là có động tĩnh, Trung Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Một cái xinh đẹp lơ là bên trên đỉnh, Trung Nguyên nâng can. 7-8 cân cá chấm cỏ trực tiếp bị hắn tốn ra mặt nước. Không đến 20 giây, cá chấm cỏ liền bị để vào cá hộ. Tốt, tiếp tục nghỉ ngơi, chờ lấy đại sư nhóm bên trên cá. Trung Nguyên ném đi câu bên trên con mồi, lần nữa đem không câu ném vào trong nước. Lúc này hắn đã có hơn 30 cân cá lấy được, mà đối phương mới mười mấy cân, trọng lượng bên trên đã xa xa dẫn trước. Về phần hai vị kia đại sư có thể hay không câu được cá, Trung Nguyên cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn một khi bên trên cá, mình lập tức bắt đầu chính là, không sợ đuổi không kịp. Về phần bọn hắn có thể hay không câu lên 4-50 cân trở lên đại gia hỏa, Trung Nguyên chưa từng cân nhắc. Đạo lý đơn giản, hai vị kia đại sư gậy tre nhưng chịu không được to lớn như vậy sức kéo. Cũng không phải là Trung Nguyên không tin cậy hàng nội địa cần câu, mà là đại sư nhóm trong tay chừng trăm khối gậy tre, thật sự là khó có thể ứng phó lớn bật. Trực tiếp trong phòng, người xem cùng đám fan hâm mộ đối Trung Nguyên liên tục câu được cá cũng không phát biểu quá nhiều ý kiến, còn tại nhiệt nghị không câu câu cá sự tình. Dù sao, đại đa số người vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù có câu bạn không câu câu qua cá, cũng chưa từng có người như Trung Nguyên, không câu ném ở dưới nước nửa giờ, còn có thể câu lên một đầu hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn. Chương 230, lần thứ nhất cảm giác đến phát chán. Chương 230, lần thứ nhất cảm giác đến phát chán. Cho dù là neo câu, đó cũng là bằng công phu thật neo đến. Không có gì có thể nói, ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Ta sống giảng, Trung đại sư là câu cá giới thần tiên, các ngươi không tin. Ta đã đem Trung đại sư ảnh chụp dán tại ta câu dương bên trên, mỗi lần câu cá trước đều muốn cho hắn thắp nén hương, phù hộ ta bảo hộ. Ta đi, các ngươi làm như vậy không phải quá mức, hoàn toàn không có cân nhắc Trung đại sư sáu thất thất tâm tình. Ta cân nhắc tâm tình của hắn làm gì? Đúng đấy, cân nhắc Trung đại sư tâm tình hữu dụng không? Câu không đến cá, ta mới khó chịu. Ha ha ha, nhu nhân, các ngươi đều không phải bình thường châu. Thời gian lặng yên trôi qua, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên đã hút xong nguyên một bao thuốc. Không hút thuốc lá thực sự không có chuyện để làm, hai vị đại sư không lên cá, Trung Nguyên cũng không dám hành động. Lần thứ nhất cảm thấy câu cá nhảm chán như vậy. Trung Nguyên dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, xem mưa đạn cùng trực tiếp trong phòng người xem nhàn trò chuyện. Trực tiếp thời gian, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn Trung đại sư câu cá cảm giác đến phát chán. Cái này trực tiếp quá buồn hẻ, ta muốn thấy tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, nếu không Trung đại sư nhảy một đoạn. Ý kiến hay, Trung đại sư như nhảy, ta trực tiếp soát 200 nguyên lễ bật. 200 nguyên cũng không cảm thấy ngại để Trung đại sư khiêu vũ. Trung đại sư ngày nhập mấy bạn, chí ít cũng phải 500 a. Ha ha ha, cầu thủ hào khen thưởng, ta muốn thấy Trung đại sư khiêu vũ, ta còn là học sinh, không có tiền. Muốn đuổi theo nữ thần. Người ý tưởng này rất đẹp nha. Trung Nguyên cười ha hả nói, để cho ta khiêu vũ. Chỉ sợ các ngươi năm nay đều không muốn ăn cơm đi. Mặc dù ta thích nhìn Trung đại sư câu cá, nhưng khiêu vũ ta nhưng tiêu không chịu nổi, nghĩ nhìn tìm ban đêm, mời Trung đại sư mở trực tiếp nhảy cho các ngươi nhìn một cái đi. Ta có thể tiếp nhận, liền sợ Trung đại sư chỗ ấy con cá không tiếp thu được, đến lúc đó nhanh như chớp toàn chạy hết. Vẫn là đừng làm những này, vạn nhất kích thích đến kia hai đại sư bọn hắn quỵt nợ liền khó giải quyết. Có lý, bọn hắn nhìn thấy Trung đại sư dạng này bốn qua bốn lại, còn tưởng rằng là tại làm phát đâu, không chừng liền không nhận chứng. Ha ha ha, trên lầu lão huynh tại sao không đi nói tướng thanh a? Mỗi lần ngươi nói chuyện đều như vậy vừa. Trung Nguyên nói tiếp đi, vừa mới không phải có câu bạn đem ta ảnh chụp tiếp câu dương lên sao? Có thể hay không kéo xuống đến a, ta còn muốn sống thêm mấy năm, các ngươi chơi như vậy ta, không sợ ta giảm thọ a? Trung đại sư đừng nóng nổi, vì câu bạn phúc lợi, sống ít đi mấy năm không tính là cái gì. Ha ha ha, muốn cho ta xé ảnh chụp cũng được, chờ ta ngày nào bạo bảo vệ rồi nói sau. Trừ phi Trung đại sư đưa chúng ta lễ vật, nếu không ta kiên quyết không xé. Đúng đúng đúng, cái chủ ý này không tệ, ha ha ha. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, vừa vặn ta gần nhất cùng một nhà lơ là xưởng hợp tác, hiện tại dùng chính là bọn hắn lơ là. Chờ ta trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút, cầm mấy trăm chi lơ là đến rút thưởng, tặng cho các ngươi. Về phần câu dương, che nắng dù những cái kia, ta đi cùng xưởng tâm sự. Sớm liền muốn cho trực tiếp ở giữa fan hâm mộ khán giả phản hồi chút phúc lợi. Vừa vặn gần nhất hợp tác xưởng tiêu thụ đều rất tốt. Tìm bọn hắn đám kia sản phẩm làm tuyên truyền hẳn là không vấn đề gì. Coi như xưởng cho không nhiều, cùng lắm thì chính ta phụ cấp một chút. Được được được, không có vấn đề. Chúng ta liền đợi đến Trung đại sư tin tức tốt đã. Ai nha, ta vừa vặn thiếu cái câu dương, cô vợ trẻ không trả tiền, nếu có thể bên trong một cái, vậy liền sảng khoái. Ta cái này phá che nắng dù dùng 2 năm, khắp nơi là lỗ thủng, nếu có thể miễn phí bên trong cái mới, vậy liền hoàn mỹ. Chương 231, khai trừ. Trực tiếp khai trừ. Chương 231, khai trừ. Trực tiếp khai trừ lớn là cho thêm ta mấy chi đi. Ta lơ là dùng 2 tháng liền nát, không biết vì sao. Đó là bởi vì ngươi mỗi lần câu cá sau không có lau sạch sẽ, hoặc là chính là vùng can quá mạnh, rách ra chính mình cũng không biết. Lúc này, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, bên kia Quách đại sư giống như cũng tới cá. Trung Nguyên đứng dậy xem xét tình huống. Thật đúng là lại câu lên một đầu. Nhìn tư thế kia, con cá này tựa hồ còn không nhỏ. Trung đại sư, chuẩn bị kỹ càng kinh ngạc, lại muốn bắt đầu biểu diễn câu cá tú. Lại lên cá, lại có thể nhìn Trung đại sư câu cá, cái này cho tới chưa đều đi qua 2 giờ. Ha ha ha. Trung đại sư cũng không được a, 2 giờ mới 2 đầu cá. Còn không phải sao, Trung đại sư hôm nay trạng thái không tốt a. Hơn 3 vạn người xem, liền câu đi lên 2 đầu, Trung đại sư ngươi không sợ xấu hổ a? Nhanh lên bên trên cá đi, ta đã không thể chờ đợi. Bao Lưu Xuyên đang muốn chuyển ống kính cho trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem đối diện bên trong cá tình hình. Nhưng còn chưa kịp chuyển, chỉ thấy vị kia Quách đại sư cả người về sau té xuống. Gậy che đột mất. Bao Lưu Xuyên vội vàng đem ống kính nhắm ngay nơi đó. Trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Không phải nói bên trên cá sao? Lưu cá chẳng diện thế nào không thấy được. Kia đại sư làm sao còn ngồi dưới đất? Quá, không phải là gậy che đoạn mất à? Là gậy che đoạn vẫn là tuyến đoạn mất? Không thấy rõ ràng, không biết à? Bao Lưu Xuyên nói, thật có lỗi các vị, ta chuyển ống kính chậm, đối phương đã đoạt can. Quá, đặc sắc như vậy trong nháy mắt ngươi vậy mà để chúng ta bỏ qua, làm cái quỷ gì à? Khai trừ, trực tiếp khai trừ. Ngươi cái này người phụ tá không được à? Khó được để chúng ta kích động một lần sự tình, ngươi cũng có thể bỏ lỡ. Không nhìn đối diện đại sư nhanh cho ta xem một chút Trung đại sư lúc này biểu lộ. Ha ha ha, không cần nhìn cũng biết, Trung đại sư lúc này khẳng định bực bội cực kỳ. Nghĩ phơi bày một ít tài câu cá đều không được, có thể không bực bội nha. Trung đại sư ngươi tìm một chỗ nghỉ một lát, đối diện lên cá ngươi lại tới. Ha ha ha, đề nghị này tốt, Trung đại sư có thể trực tiếp đi ngủ, tốt nhất đem bạn gái cũng gọi tới cùng một chỗ. Ngoa tạo, ca môn ngươi rất ác độc a, thế mà muốn nhìn chàng diện kia. Trung Nguyên sắc thực rất phiền muộn. Cứ theo đà này, mình hôm nay thật chỉ có thể câu 2 đầu cá. Tới 4 giờ, liền câu được 2 đầu, nghiện đều không có qua đủ. nhưng vì ngày mai có thể tiếp tục thu thập kia hai đại sư lại không thể không nhịn. Đốt một điếu thuốc, Trung Nguyên trầm giọng nói, "Các vị, tâm ta thái có chút bị kia hai đại sư làm sợ." Các thính giả nghe nói Trung Nguyên tâm tính sập, tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Thành một tấn như vậy cả, Trung đại sư đều vô sự, không nghĩ tới hai cái này trình độ chênh lệch tới cực điểm đại sư tùy tiện động động tay chân, Trung đại sư tâm tính liền sợ. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ta còn tưởng rằng Trung đại sư tâm tính vĩnh viễn sẽ không băng đâu, kết quả vẫn là sợ. Xem ra thành sư phó làm tâm tính bản sự, còn không bằng kia hai hàng lợm đại sư cái này nếu để cho thành sư phó biết, đoán chừng hắn lại phải tâm tính băng một lần. Ai nha, quá đùa, Trung đại sư liền muốn đứng đắn câu cái cá, kết quả vẫn là câu không thành. Hai vị kia đại sư thật là đủ hung ác, thế mà có thể để cho Trung đại sư tâm tính sập. Cao thủ a, kinh khủng như vậy. Trung đại sư tâm tính sợ a. Ha 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 ha. Bao Lưu Xuyên cũng là một bụng phiền muộn. Chương 232, thật chán chương 232, thật chán kia hai đại sư lại không bên trên cá, phía bên mình khói đều muốn hút xong. Huynh đệ, ngươi ở chỗ này diễn kịch, ta đi dưới bóng cây uống miếng nước, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, quá nhàm chán, sớm biết mang phó bài bổ kẻ đến cùng bảo tổng chơi đấu địa chủ. Nói với Trung Nguyên xong, Bao Lưu Xuyên liền chạy đến dưới bóng cây. Trực tiếp ở giữa tình huống, Nguyên Phỉ Phỉ các nàng một mực tại chú ý gặp Bao Lưu Xuyên chạy tới, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức đưa lên ướp lạnh nước. Một bình nước đá, Bao Lưu Xuyên rất uống nhanh sạch sành xanh. Uống xong nước, Bao Lưu Xuyên đi tìm Bảo Du nói chuyện tiếng. Bảo Du tựa ở trên cành cây, mặt ủ mày chau. Thật chán, đây là ta xem qua Trung đại sư câu cá nhất không có tí sức lực nào một ngày. Chờ Bao Lưu Xuyên ngồi vào bên cạnh, Bảo Du hữu khí vô lực nói. Trước kia nhìn Trung Nguyên câu cá, gọi là một cái kích thích. Hiện tại là một điểm cảm giác đều không có. Chợt nhìn, còn tưởng rằng Trung đại sư là tân thủ, nửa ngày cũng không thấy hắn sách can. Bao Lưu Xuyên, ta cũng vậy, trước kia trực tiếp không có chút nào mệt mỏi, hiện tại thật sự là mệt mỏi. Hai người câu được câu không trò chuyện. Trò chuyện mấy phút, rút hai điếu thuốc, Bao Lưu Xuyên một lần nữa trở lại trực tiếp ống kính đằng sau. Không có cách nào. Đây là hắn nhất định phải hoàn thành sự tình, không thể thật buông tay mặc kệ. Nửa giờ đầu sau, Bao Lưu Xuyên ống kính trực tiếp nhắm ngay hai vị kia đại sư. Nguyên bản an tĩnh trực tiếp ở giữa trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Nhanh 3 giờ, đối diện rốt cục lại có cá mắc câu. Ngủ các minh đệ, mau dậy đi nhìn đại sư bắt cá. Ai nha ta đi, ta đều nhanh quên đang nhìn trực tiếp, còn tưởng rằng tại xem thu hình lại đâu. Ha ha, lần này bọn hắn hẳn là có thể đem cá lưu lên bờ a. Nếu là cá lại chạy, ta nhìn Trung đại sư hiện tại liền có thể thu cán, dù sao thắng chắc, không cần sóng tốn thời gian. Cũng may hai vị đại sư liên thủ hợp tác. Một đầu 10 nặng 7, 8 cân lớn cá chấm đen bị bọn hắn lưu lên bờ. Theo trước mắt tình trạng, Trung Nguyên cá lấy được vẫn là so với bọn hắn nhiều mấy cân. Nhưng vấn đề ở chỗ, kế tiếp còn có 1 giờ. Ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, Trung Nguyên còn cần lại câu một đầu, bảo đảm mình dẫn trước địa vị. Bóp mồi, ném can, liên tiếp quất 10 mấy can. Trung Nguyên lớn là rốt cục có động tĩnh. Chờ đợi mười mấy giây sau, lơ là bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy toàn chìm xuống. Trung Nguyên bỗng nhiên xách can, bên trong cá, mèo nhất thanh, dây câu vọt ra khỏi mặt nước. Đây mới là Trung đại sư tài nghệ thật sự nha. Mười mấy can ở giữa cá, tốc độ này, thật sự là không có người nào. Cũng chỉ có Trung đại sư dám chơi như vậy, biến thành người khác sớm cũng không dám. Trung đại sư con mồi thật sự là quá ưu, không biết là cái gì con mồi, nhanh như vậy là có thể đem cá hấp dẫn tới. Chẳng lẽ cũng là chính Trung đại sư phối mồi? Muốn thật là như thế này, vậy liền quá lợi hại. Thật hy vọng Trung đại sư có thể tự mình mở công ty, đem tốt như vậy con mồi chia sẻ cho tất cả câu cá người. Trước đừng kéo những này, vẫn là nhìn xem Trung đại sư con cá này lớn bao nhiêu đi. Đối với Trung Nguyên mồi liêu đề, trực tiếp thời gian người xem một mực tại thảo luận. Ngoại trừ Liên Dung mồi, cái khác con mồi Trung Nguyên cũng không minh xác trả lời chắc chắn. Thế là, các loại suy đoán nổi lên bốn phía. Đa số người đều cho rằng những này con mồi là chính Trung đại sư điều phối. Con cá này khí lực không nhỏ. Trung Nguyên cảm giác chí ít có 30 cân tả hữu. Lưu mười mấy phút sau, cá lộ ra mặt nước. Một đầu lớn cá chấm đen, ước chừng hơn 30 cân. Lên bờ một sưng, dòng dã 33 cân. Đến tận đây, Trung Nguyên cá lấy được đã có hơn 60 cân. Hai vị kia đại sư cộng lại chỉ có một người một con cá. Chương 233, lén lén lút lút chương 233, lén lén lút lút tổng lượng xem chừng 34-35 cân trên dưới. So Trung Nguyên thiếu đi cơ hồ một nửa trọng lượng. Trung đại sư còn muốn câu sao? Nhiều một đầu càng bảo hiểm. Câu cái gì a? Kia hai đại sư hơn 3 giờ liền hai đầu, vẫn là dùng ốc đồng câu. Trừ phi bọn hắn tiếp xuống nửa giờ mỗi người bên trên một đầu 30 cân cá lớn, nếu không không có phần thắng chút nào. Vạn nhất bọn hắn thật câu đi lên làm sao bây giờ? Chẳng phải là rất phiền phức. Đúng a, đề nghị Trung đại sư lại nhiều câu một đầu. Chính nhìn xem mưa đạn Trung Nguyên nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nói cũng có đạo lý, tuy nói hiện tại phần thắng rất lớn, nhưng chuyện về sau ai cũng không nói chắc được, vậy ta liền lại câu một đầu dự bị, nếu như bọn hắn không lên cá, ta liền phóng sinh, nếu như lên, ta liền thu vào cá hộ cho đủ số. Trực tiếp thời gian người xem cùng fan hâm mộ trong bụng nở hoa. Câu cá người lại còn có sợ câu quá nhiều thời điểm. Xoa mồi, ném can, Trung Nguyên tiếp tục thả câu. Qua 10 phút, lơ là lại có động tĩnh, lại là một cái xinh đẹp dừng lại. Nhiều lần chắc trở, lại một đầu 17-18 cân lớn cá chấm đen lên mở. Đối mặt đầu này lớn cá chấm đen, Trung Nguyên không có chút nào tâm tình vui sướng. Trực tiếp thời gian người xem gặp Trung Nguyên giống câu được cái khoai lang bằng tay, lần nữa hống cười lên. Lần thứ nhất nhìn thấy câu cá câu nhiều còn không cao hứng. Vì khống chế phân lượng, Trung đại sư cũng là liều mạng. Vì tiền thưởng, Trung đại sư nhịn một chút, hiện tại cũng không thể thả. mặc dù hôm nay câu cá không coi là nhiều, cũng không đủ kích thích, nhưng nhìn thấy Trung đại sư như thế sụp đổ biểu lộ, ta cảm thấy vẫn là rất đáng. Sau khi lên mở, Trung Nguyên trực tiếp đưa nó để vào chép lưới, cũng không hai câu, để nửa cua ở trong nước. Chờ xem, chờ đến thời gian kết thúc, còn giống như có 15 phút. Trung Nguyên ngáp một cái, nói: "Đối với không câu cá Trung Nguyên mà nói, cái này 15 phút quá mức dài dằng dặc. Đặc biệt là bây giờ thời tiết dần dần nóng." 15 phút sau, Quan Phàm Hoắc mang theo đám kia đại sư hướng Trung Nguyên câu vị đi tới. "Trung đại sư, bọn họ đi tới, cá hộ bên trong tựa hồ chỉ có 2 đầu cá." Bao Lưu Xuyên kịp thời phát hiện. Trung Nguyên nghe xong, vội vàng đem chép trong lưới lớn cá chấm đen miệng bên trong lưới câu dỡ xuống, sau đó một cước đá ngã lăn chép lưới, để đầu kia lớn cá chấm đen đào thoát. Cái này một hệ liệt lén lén lút lút động tác, nước chảy mây trôi. Để trực tiếp ở giữa người xem gọi thẳng Trung đại sư kinh nghiệm phong phú, là làm chuyện xấu cao thủ. Đồng thời cảm thán, vốn là so đấu cá nặng, kết quả lại câu được không muốn mang cá về nhà, quả thực là trước nay chưa từng có đọ sức. Hai vị đại sư mang lấy bọn hắn đồng bạn đi vào Trung Nguyên trước mặt. "Trung đại sư, câu được nhiều ít?" Mới vừa lên quá lớn cá quét đại sư hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên đứng người lên, cười nói: "Liền 3 đầu tiểu nhân." Nghe nói Trung Nguyên chỉ câu được 3 đầu cá con, Hoàng đại sư lập tức nhấc lên bọn hắn cá hộ, biểu hiện ra bên trong 2 đầu cá chấm đen cho Trung Nguyên nhìn, cười híp mắt nói: "Chúng ta cũng không có câu nhiều ít, cũng liền chừng 30 cân. 4 giờ câu được 2 đầu cá chấm đen, cộng lại cũng liền hơn 10 cân, đối phổ thông hưu nhàn câu người tới nói xác thực đáng giá khoe khoang. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này là đập chứa nước, các ngươi vẫn là đại sư càng là trước đó đặt xuống ốc nước ngọt ở hiện tại mới lên đến 2 đầu, có gì có thể kiêu ngạo? Thật là khiến người khó hiểu." Trung Nguyên song tay mang theo cá hộ, dùng sức kéo một phát. 2 đầu cá chấm cỏ, một đầu lớn cá chấm đen ánh vào hai vị đại sư tầm mắt. 3 đầu, không lớn lắm, hẳn là có hơn 60 cân đi. Trung Nguyên nhàn nhạt đối hai vị đại sư nói. Chương 234, không biết liêm sỉ đại sư chương 234, không biết liêm sỉ đại sư hai vị đại sư trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là đầu kia hơn 30 cân lớn cá chấm đen, liền sắp tiếp cận bọn hắn tổng trọng. "Ngươi không phải nói 3 đầu tiểu nhân sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi không thành thật, còn gạt người. Vậy cũng là nhỏ." Câu được 2 đầu đại liền đắc ý thành dạng này. Mấy cái đồng bạn đối Trung Nguyên biểu thị mãnh liệt bất mãn. Trung Nguyên nhún nhún vai, "Ta trước đó còn câu qua hơn 100 cân tự thành, cho nên đầu này 30 cân với ta mà nói chỉ có thể coi là chút lòng thành." Những này đại sư nhóm lập tức á khẩu không trả lời được. "Ai, nếu không lại xưng cân trọng lượng." Gặp những cái được gọi là đại sư không có lên tiếng, Trung Nguyên lại mở miệng, "Xưng một xưng, chúng ta thắng được cũng càng an tâm nha." Quách đại sư khoát khoát tay, nói, "Không cần, ngươi thắng. Bất quá ta thật tò mò, ngươi không trước đó đánh ổ, làm sao lại câu được như thế một đầu lớn cá chấm cỏ đâu?" Trung Nguyên nhẹ nhõm đáp, "Vận khí tốt, được không?" Quách đại sư hít sâu một hơi, nói, "Đương nhiên thành, chỉ là ngươi vận khí này tốt quá đi một chút, ta phải đi hỏi một chút đập chứa nước lão bản, ngươi tối hôm qua là không phải vụng trộm đến đánh ổ." Trực tiếp thời gian sôi trào, "Ta đi, cái này thua còn muốn trốn nợ." Mình sớm đánh ổ không nói, trái lại hoài nghi Trung đại sư buổi tối hôm qua đến đánh ổ. Được chứng kiến bọn hắn bộ kia vô sỉ thao tác, hiện tại mặc kệ nói ra nhiều không muốn mặt, ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người này thật đúng là đại sư không biết liêm sỉ đại sư a. Bọn hắn là hoàn toàn không có đạo đức quan niệm sao? Vẫn là nói đạo đức của bọn hắn ranh giới cuối cùng đã thấp đến để cho người ta giận sôi trình độ. Ha ha, khẳng định là không có đạo đức tiêu chuẩn, hơi có chút đầu não có chút đạo đức người đều nói không nên lời này. Nghe thấy Quách đại sư, Bao Lưu Xuyên khí phấn điên đứng, "Các ngươi đánh ổ chúng ta không có ý kiến, theo ý ngươi, nếu như chúng ta đánh ổ, các ngươi liền không nhận nợ." Quách đại sư một bộ đương nhiên bộ dáng, sớm một giờ đánh ổ rất phổ biến, nhưng cách đêm ổ tuyệt đối không được. Bao Lưu Xuyên tức giận nói, "Ngươi liền không sợ đi ra ngoài bị xe đụng?" Quách đại sư ra vẻ kinh ngạc, "Tiểu hòa tử, ngươi làm sao nói chuyện? Kính giả yêu trẻ cũng không biết sao? Quá không có giáo dục, quá không có giáo dục." Bao Lưu Xuyên hơi kém tức điên. Trung Nguyên kịp thời ngăn lại, "Yên tâm, ngươi có thể tùy thời đến hỏi đập chứa nước lão bản, chúng ta có hay không sớm đánh cách đêm ổ." Hoàng đại sư tiếp tra, "Được, trọng lượng bên trên ngươi thắng, chúng ta bây giờ liền đi xác nhận ngươi có hay không đánh cách đêm ổ, nếu như không có đánh, quan đại sư liền đem tiền chuyển cho các ngươi." Nếu là nói như vậy, Trung Nguyên liền bắt đầu sửa sang lại đồ đi câu tới. Cũng không lâu lắm, một nhóm người đi tới đập chứa nước lão bản nhà. Làm phòng Trung Nguyên bọn hắn tự mình cùng đập chứa nước lão bản câu thông, Hoàng đại sư đi ở phía trước. Nhìn thấy đập chứa nước lão bản, Hoàng đại sư liền hỏi, "Đỗ lão bản, tối hôm qua những người này đến đánh qua cách đêm ổ không?" Đập chứa nước lão bản lắc đầu, "Không có a, thế nào?" "Hoàng đại sư, Đỗ lão bản, hai ta nhận biết nhiều năm, ta mỗi lần tới đều tìm ngươi chỗ này câu cá, ngươi nhưng đừng gạt ta a." Đập chứa nước lão bản cười khổ một tiếng, "Ta lừa ngươi làm gì, ta nước này kho ban đêm lại không mở ra câu cá, khẳng định không cho phép đánh cách đêm ổ, để ngươi sớm hạ điện xoắn úp, cũng là xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, đổi lại người khác, ta tuyệt không cho phép." Trực tiếp thời gian lần nữa nhìn nghị, "Ta nói làm sao chọn nơi này, nguyên lai là tìm người quen dễ động thủ chân a." Chậc chậc, ta đều khinh thường tại mắng bọn hắn. Chương 235, tiền đặt cược đề cao 10 vạn chương 235, tiền đặt cược đề cao 10 vạn không cho đánh ốc đồng còn để bọn hắn đánh, ra mặt dày như vậy còn dám hoài nghi Trung đại sư. Thiên hạ tại sao có thể có người vô sỉ như vậy, ta còn là lần đầu gặp. Không có gì dễ nói, ngồi đợi Trung đại sư làm sao thu thập bọn họ. Đúng đúng đúng. Trung đại sư đừng lưu tình, giết hết bên trong. Nghe lão bản chém đinh chặt sắt cam đoan, Hoàng đại sư lúc này mới coi như thôi, ngược lại nói với Quan Phàm Hoắc, "Quan đại sư, hôm nay coi như chúng ta không may, tiền ngươi chuyển cho Trung đại sư đi." Quan Phàm Hoắc gật gật đầu. Lúc này, Trung Nguyên đột nhiên đề nghị, chớ nóng nội chuyện, ta còn muốn cùng Hoàng đại sư, Quách đại sư lại so một trận, vẫn là 10 vạn, chỉ muốn các ngươi lần này thắng, ta cho các ngươi 40 vạn, thua các ngươi cho ta 10 vạn liền tốt. Hoàng đại sư nhìn về phía Quách đại sư. Bọn hắn mỗi người đã thua 10 vạn, trong thẻ sớm rỗng. Chẳng lẽ còn muốn người trong nhà thu tiền tới bổ lỗ thủng? Chuyện này thực sự khó mà mở miệng. Nhưng nếu là không ý nghĩ tử thắng trở về cũng không tốt giao nộp. 10 vạn a, một năm thu hồi đâu? Lại thi đấu một trận có thể, nhưng chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Hoàng đại sư nói với Trung Nguyên, ta nhiều lắm là có thể góp 2 vạn. Quách đại sư đi theo nói tiếp, ta nhiều nhất có thể xuất ra 3 vạn. 5 vạn liền muốn thắng ta 40 vạn, không thành, thật nếu để cho các ngươi thắng, ta thiệt thòi lớn. Trung Nguyên hít vào một hơi, chỉ hai vị đại sư xe nhỏ, xe cũng coi là, nhìn các ngươi xe này dáng vẻ, mở rất lâu, chặng đường cũng không ít, như vậy đi, hai người các ngươi chiếc xe cộng lại tính 10 vạn, hết thảy 15 vạn, thắng ta cho thêm các ngươi 10 vạn, biến thành 50 vạn, thua, xe về ta, cộng thêm 5 vạn. Lập tức đem tiền đặt cược đề cao 10 vạn, cho dù ai nghe đều tâm động. Dù sao, cái này một thanh thắng, mấy năm có thể không cần làm việc. Nhưng hai vị đại sư cũng không phải đèn đã cạn dầu. So cái gì? Số lượng vẫn là trọng lượng. Loại cá gì? Đánh ổ có hạn chế sao? Dù sao cái này đánh cược to lớn như thế, là Trung Nguyên nói lên, bọn hắn đến hỏi rõ ràng quy tắc, để tránh lại bị Trung Nguyên chui chỗ trống. Trung Nguyên cười không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi nói làm sao so liền làm sao so. Bằng bọn hắn điểm này kỹ thuật, Trung Nguyên nhắm mắt lại đều có thể thắng. Điểm trực bạch nói, chính là không nhìn chúng bọn hắn. Nhưng hai vị này đại sư hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này, còn tưởng rằng Trung Nguyên đây là tôn kính tiền bối. Hoàng đại sư xông Quách đại sư nói, vẫn là câu cá chấm cỏ a. Hôm nay nếu như không phải đoạt cán, chúng ta khẳng định thắng. Quách đại sư phụ họa, vậy liền câu cá chấm cỏ, bất quá có thể sớm đánh ổ, nhiều nhất sớm 2 giờ, không thể nhiều hơn nữa. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay bại trận không phải vấn đề kỹ thuật, mà là trang bị vấn đề. Nếu là trang bị cho dù tốt điểm, hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Tốt, vậy liền câu cá chấm cỏ. Trung Nguyên đồng ý. Hoàng đại sư cùng Quách đại sư gặp Trung Nguyên sảng khoái như vậy, lá gan cũng lớn lên. Trung đại sư, ngày mai có thể hay không ngồi tại trong chúng ta câu, để chúng ta cũng nhìn xem ngài bên trên cá lúc phong thái, tốt cùng ngài nhiều học mấy chiêu. Trực tiếp thời gian, có thể nói ra những lời này, nói rõ bọn hắn ra mặt đã triệt để không có. Nghe được bọn hắn nói như vậy, ta vậy mà tuyệt không sinh khí, xem ra ta đã siêu việt đối vô sỉ nhận biết cực hạn. Trung đại sư, tuyệt đối đừng đáp ứng bọn hắn. Đừng đáp ứng, vạn nhất bọn hắn hướng ngươi trong ổ ném long não loại hình, ngày mai khẳng định câu không đến cá. Cái này hai gia hỏa đã thua 20 vạn, ngày mai lại thua, liền xe cũng bị mất, không chừng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Chương 236, đem bọn hắn bản đến khóc. Chương 236, đem bọn hắn bản đến khóc. Ngoài ý liệu là, Trung Nguyên đối với cái này không có chút nào quá kích phản ứng, ngược lại cười híp mắt nói, được, liền chiếu các ngươi nói xử lý, chỉ muốn các ngươi cao hứng, thế nào đều được. Hai vị đại sư nghĩ thầm, muốn chân chính cao hứng, còn không bằng trực tiếp đem tiền cho bọn hắn được. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đây không có khả năng. Quyết định như vậy đi. Trung đại sư không hổ là Trung đại sư, lòng dạ chính là rộng lớn. Ngay sau đó, cái kia cùng nhân đối Trung Nguyên chính là dừng lại mánh khen. Trung Nguyên cười nói, đã quyết định, vậy ta về trước đi, buổi sáng ngày mai gặp nhà. Cái này hai cái gọi là đại sư cùng bọn hắn đồng bạn phất tay cùng Trung Nguyên cáo biệt. Chờ Trung Nguyên vừa đi, bọn hắn lập tức gom lại một đống. Cái này người nhà họ Trung thật sự là cuồng, cái gì cũng dám đáp ứng, xem ra là thật không có đem chúng ta để vào mắt. Thả không để vào mắt không trọng yếu, dù sao hôm nay điều kiện đều nói xong. Chúng ta phải nghĩ chiêu mà ngày mai thắng hắn. Làm sao thắng? Đối với hắn dở trò xấu, tuyệt đối không được, chung quanh hắn nhiều người như vậy, cũng đều so ta tuổi trẻ, xuống tay với hắn không có khả năng, chỉ có thể ở hắn câu cá địa phương động tay chân. 50 vào đâu, đời ta còn không có kiếm qua nhiều như vậy, nếu không chúng ta tại hắn chỗ câu cá thả điểm đuổi cá thuốc. Chiêu này đi, ý kiến hay. Tựa như trực tiếp ở giữa người xem lo lắng như thế, những này đại sư xác thực định dùng chút hạ lưu thủ đoạn đến thắng Trung Nguyên trong tay 50 vạn. Từ đập chứa nước ra, Bao Lưu Xuyên đem xe dừng ở Trung Nguyên bảo mã phía trước. Trung Nguyên hỏi, chuyện ra sao? Bao Lưu Xuyên nói, đám fan hâm mộ đều đang hỏi ngươi, vì sao phải đáp ứng kia hai đại sư yêu cầu, bọn hắn rất không vui, không muốn ngươi tốt như vậy nói chuyện, hy vọng ngươi có thể hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen. Đối với Trung Nguyên yếu thế đám fan hâm mộ tự nhiên không hiểu. Hôm nay coi như xong, nhưng ngày mai còn muốn tụ bọn hắn kia hai cái đại sư khí, có chút nhịn không nổi. Trung Nguyên đối trực tiếp ống kính cười to, các minh đệ, yên tâm đi, ngày mai ta nhất định không khách khí, hảo hảo địa bàn bọn hắn, đem bọn hắn bàn đến khóc. Bọn hắn có cần hay không thủ đoạn hèn hạ, đối ta không có gì ảnh hưởng. Dừng một chút, Trung Nguyên còn nói, ta ngày đầu tiên cũng đã nói, muốn bàn đến bọn hắn đi tới trở về. Ngày mai sẽ là khi thực hiện lời hứa, vì cái mục tiêu này, thích hợp yếu thế, cũng là tình có thể hiểu a. Khác không nói nhiều, ngày mai đem những này không biết trời cao đất rộng đại sư bàn ngược lại về sau, ban đêm trực tiếp, cho các ngươi phát phúc lợi. Fan hâm mộ cùng người xem lời nói, nên nghe còn phải nghe, nên giải thích thời điểm cũng phải giải thích. Dù sao, sự nổi tiếng của mình cùng thành công đều dựa vào bọn hắn. Nghe xong Trung Nguyên giải thích cùng rút thưởng an bài, đám fan hâm mộ đối với hắn vừa rồi yếu thế hành vi bình thường trở lại rất nhiều. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn nha. Ngẫu nhiên đem sổ sách lưu đến ngày mai tính, gấp đôi đả kích há không càng thống khoái hơn. Trung đại sư thật hung ác, lại muốn bàn đến bọn hắn đi trở về đi. Hắc hắc, mặc dù có chút tiếc nuối Trung đại sư không đủ bá khí, nhưng loại này âm nhu dương nhu cũng thật có ý tứ. Bá khí món đồ kia là đối chính nhân quân tử dùng, đối phó những này âm hiểm tiểu nhân liền phải dụng kế sách. Vừa nghĩ tới bọn hắn ngày mai liền xe đều muốn thua trận dáng vẻ, ta thật hưng phấn. Thật hy vọng thời gian có thể nhanh lên, ta đã chờ không nổi muốn xem bọn hắn thua sau biểu lộ. Trung Nguyên không tiếp tục đáp lại trực tiếp ở giữa mưa đạn, đem ống kính giao cho Bao Lưu Xuyên về sau, hắn đi đến Bảo Du trước xe. Bảo Du hạ xuống cửa sổ xe hỏi, "Trung đại sư, có chuyện gì? Có phải hay không rơi xuống thứ gì?" Chương 237, dù sao không liên quan chuyện ta chương 237, dù sao không liên quan chuyện ta Trung Nguyên lắc đầu, "Không có, liền muốn để ngươi rút một chút, để ngươi thu xe anh em ngày mai tới thu kia hai đại sư xe, giá tiền theo giá thị trường đến là được, có đáng giá hay không 10 vạn không quan hệ, dù sao ta không quan tâm." Bảo Du làm cái ok thủ thế, bao trên người ta, "Không có vấn đề." Đón lấy, Trung Nguyên lại đi hướng Quan Phàm Hoắc xe. Quan Phàm Hoắc giống như Bảo Du, hỏi Trung Nguyên có dặn dò gì. "Đêm nay tối nay ta để Phỉ Phỉ chuẩn bị phần hợp đồng, ngươi đến lúc đó nói cho Hoàng đại sư cùng Quách đại sư, liền nói liên quan đến tiền không ít, đến ký xong hợp đồng mới có thể bắt đầu câu, bọn hắn đồng ý ta liền đến đúng giờ, không đồng ý ta liền trái với điều ước. Lấy phòng người bắt nhất, đến lưu cái chuẩn bị ở sau." Quan Phàm Hoắc chật chật hai tiếng, "Trung đại sư thật sự là muốn chơi chết bọn hắn à, bất quá ta thích, ha ha ha." Trở lại khách sạn, đã là giữa trưa. Trung Nguyên điểm thức ăn ngoài để mọi người trước lấp lấp bao tử, sau đó nói ban đêm hắn mời mọi người ăn cơm. 58,0008 ăn không nổi, cũng vào không được, tự nhiên là không suy tính. Chỉ mời cấp cao quán rượu. Cơm nước xong xuôi, mọi người giống tối hôm qua, nghĩ ca hát, muốn uống rượu uống rượu. Đối với cái này, tất cả mọi người không có gì nghị. Ăn xong thức ăn ngoài, Quan Phàm Hoắc mang theo nữ trợ thủ đi dạo phố, Bảo Du cũng muốn bồi lao bà mua đồ. Bảo Du đang muốn đi, Bao Lưu Xuyên gọi hắn lại, "Bảo tổng, suýt nữa quên mất một sự kiện, vừa mới trở về trên đường kia nữ chủ chỉ gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi có sao không, còn để cho ta đem mã số của ngươi cho nàng, nói muốn xin lỗi, nghe nàng ý tứ, tựa hồ còn muốn đối ngươi có hành động, ha ha ha." Bảo Du dạng này đại phú hảo, đối phương còn băn khoăn, cũng bình thường. Vạn nhất có cơ hội đâu. Thành nhưng chính là mấy tòa nhà chủ thuê nhà, so đương đài truyền hình chủ trì mạnh gấp trăm lần. Không lo ăn uống, cái gì 8 vạn 10 vạn cơm, một tháng ăn một bữa, hoàn toàn không có vấn đề. Bảo Du nói thẳng, "Ngươi đem lão bà của ta dãy số cho nàng, để nàng cùng lão bà của ta hảo hảo tâm sự." Bao Lưu Xuyên đưa di động đưa cho Bảo Du, "Lão bà, tẩu tử, ngươi đưa di động hảo gửi tới đi, về phần ngươi làm sao trừng trị nàng ta liền không hỏi, hắc hắc, dù sao không liên quan chuyện ta." Bảo Du lão bà vui tươi hớn hở đem mã số của mình phát tới. Nguyên Phỉ Phỉ nhìn xem Bảo Du lão bà bộ dáng, cảm thấy có chút dùng mình, "Tẩu tử, ngươi sẽ không còn muốn đánh nàng a?" Bảo Du lão bà nhìn nàng biểu hiện đi, "Nếu là còn đối lao công ta có tâm tư, khẳng định là muốn đánh, yên tâm, ta sẽ trước mẹ chặt bên trên cùng với nàng tâm sự." Trung Nguyên đối Bảo Du lão bà nói, "Lợi hại, trước khi động thủ trước thu thập chứng cứ, chiêu này cao minh." Bảo Du lão bà nói với Trung Nguyên, "Vì gia đình hài hòa, thủ đoạn đương nhiên muốn cứng một chút." Một bên Bảo Du cười không nói lời nào. Đám người tán đi, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ để cùng hai vị đại sư hợp đồng sự tình. Nguyên Phỉ Phỉ biểu thị không có vấn đề, nàng sẽ làm một phần đơn giản, sáng tỏ lại hữu hiệu hợp đồng. Thừa dịp Nguyên Phỉ Phỉ làm hợp đồng đứng không, Trung Nguyên thương lượng với Bao Lưu Xuyên lên trời tối ngày mai trực tiếp sự tình. Muốn cho fan hâm mộ cùng trực tiếp ở giữa người xem tặng quà, tự nhiên đến liên hệ nhà tài trợ. Bao Lưu Xuyên lập tức phụ trách liên lạc xưởng. Rất nhanh, xưởng liền có hồi phục, đều biểu thị nguyện ý ủng hộ Trung đại sư. Chỉ là hy vọng Trung đại sư đừng một lần đưa quá nhiều, sợ bọn họ gánh không được. Loại tình huống này, rất nhiều xưởng đều gặp qua. Để chủ bá làm cái hoạt động, kết quả đáp ứng quá nhiều, mình lấy lại không ít tiền, làm cho song phương đều không cao hứng. Trung Nguyên thì không có gì cố kỵ, đưa cũng sẽ không để bọn hắn đưa quá nhiều, chính chúng ta mua một nhóm cho fan hâm mộ. Chương 238, ta cũng không phải dậu đổ bìm leo chủ chương 238, ta cũng không phải dậu đổ bìm leo chủ Bao Lưu Xuyên, thành, ta lại cùng xưởng tâm sự, để bọn hắn tăng giá tiền ưu đãi chút, đừng hố chúng ta. Đem những chuyện này giải quyết về sau, Trung Nguyên tạm thời cũng không có gì khác sống phải làm. Về phần Nguyên Phỉ Phỉ phát thảo tốt hợp đồng, tự nhiên muốn chờ đến tối tái phát cho kia hai đại sư. Bởi vì khi đó bọn hắn đều chuẩn bị xong, nếu là không ký tên, kia liền không có cách nào chơi tiếp tục. Đều an bài thỏa đáng, thật muốn từ bỏ kia 50 vạn, đoán chừng bọn hắn cũng không bỏ được. Chỉ có thể bị ép đồng ý ký tên. Cứ như vậy, sau đó bọn hắn còn muốn dở trò gian, nhưng liền không thông. Lúc chạm vào tối, ước chừng hơn 5 giờ, Trung Nguyên liền đem tất cả tụ cùng một chỗ, một đám người ra đi ăn cơm. Cơ tối mặc dù so ra kém ngày hôm qua A Thổ Hảo, nhưng các bằng hữu tập hợp một chỗ ăn đến đặc biệt vui vẻ. Bình thường không uống rượu Nguyên Phỉ Phỉ, cũng cùng Quan Phạm Hoắc nữ trợ thủ, còn có Bảo Du thê tử ba người xử lý nguyên một bình rượu đỏ. Bữa cơm này ăn hai cái giờ, ngoại trừ ngày thứ hai muốn đi câu cá Trung Nguyên không có uống rượu, những người khác nhiều ít uống hết đi điểm. Uống rượu, tự nhiên là không thể lái xe, chỉ có thể đón xe đi hát ca ra ok. Lúc ca hát, các nữ sĩ lại uống không ít. Bảo Du, Quan Phạm Hoắc cùng Bao Lưu Xuyên ba cái thì không chút uống, chỉ là tùy ý uống một chút bia. Dù sao tối hôm qua đã uống không ít đỏ bạch, mỗi ngày như thế uống thân thể không chịu được nổi. Mà lại, nữ nhân của mình uống hết đi rượu, ban đêm nói không chừng còn phải dựa vào bọn họ chiếu cố đâu. Từ cờ tờ vừa ra, ba vị nữ sĩ cười không ngừng, làm không biết mệt. Mấy cái đại nam nhân đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Trở lại khách sạn, đã gần đến 11 giờ. Trung Nguyên đem hợp đồng phát cho Quan Phàm Hoắc, lại để cho Quan Phàm Hoắc phát cho hai vị kia đại sư. Lần trước là Nguyên Phỉ Phỉ chiếu cố say rượu Trung Nguyên, hôm nay đổi thành Trung Nguyên chiếu cố say khướt Nguyên Phỉ Phỉ. Uống rượu Nguyên Phỉ Phỉ lá gan trở nên rất lớn, cho Trung Nguyên cho ăn không ít nhập khẩu đường. Chỉ là, Về sau liền không có Hạ Văn, bởi vì nàng ăn ăn đường, liền ngủ mất. Đối với cái này, Trung Nguyên cảm thấy tương đương bất đắc dĩ, đành phải giúp nàng đổi áo ngủ, gắp kín mền, để nàng an an ổn ổn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2 năm điểm, Trung Nguyên nghe được Nguyên Phỉ Phỉ bên kia thanh âm huyên náo, mở mắt thấy Nguyên Phỉ Phỉ nằm lì ở trên giường trai nhìn cái gì. Khụ khụ. Trung Nguyên ho nhẹ hai tiếng, doa đến Nguyên Phỉ Phỉ kém chút nhảy dựng lên. Chà cái gì đâu? Yên tâm, ta cũng không phải dậu đổ bỉm léo chủ. Trung Nguyên mở đèn lên, nói với Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng chăn mền che đầu. Ai nha, ta là nhìn xem có hay không tiểu côn trùng, vừa mới cảm giác đến giống như có côn trùng cắn ta. Trung Nguyên mỉm cười nói, đúng đúng đúng, ngươi là nhìn côn trùng đâu, là ta suy nghĩ nhiều. Liền, chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ được đầu nói. Trung Nguyên cười nói, ta nhiều suy nghĩ cái gì? Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi tên bại hoại này. Nói xong, nàng kéo chăn mền, làm bộ đi ngủ ngã xuống giường. Trung Nguyên tắt đèn. Hắn hy vọng Nguyên Phỉ Phỉ có thể ngủ thêm một lát. Đáng tiếc, Nguyên Phỉ Phỉ cũng không tính ngủ tiếp, mà là câu được câu không cùng Trung Nguyên nói chuyện phiếm. Trời nam biển bắc, không chỗ không nói, duy chỉ có không đề cập tới tối hôm qua về khách sạn chuyện sau đó. 6 điểm vừa qua khỏi, Trung Nguyên rời giường rửa mặt, thu thập xong, Trung Nguyên gọi điện thoại thúc những người khác rời giường. 6:4 hơn 10, một đoàn người chưa tới 7 giờ nửa liền đi tới đập chứa nước. Về thời gian cùng hôm qua gần, đến đập chứa nước lão bản nhà, Hoàng đại sư cùng Quách đại sư bọn hắn đã đến. Ngoại trừ hai người bọn họ, những cái kia đồng bọn cũng là không thiếu một cái. Trung đại sư, ngươi hôm nay lại không nhắc tới trước bài ổ a. Hôm nay nếu bị thua, đừng trách chúng ta không có sớm nói cho người nhà. Hoàng đại sư nói với Trung Nguyên. Chương 239, cẩn thận lật thuyền trong mương. Chương 239, cẩn thận lật thuyền trong mương cùng hai ngày trước khác biệt, hôm nay hai vị đại sư tiếu dung không nhiều, có thể là thua sợ, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng hôm nay sẽ còn thua. Đương nhiên, có lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn hướng Trung Nguyên khả năng lựa chọn câu điểm gắn long não, chột dạ thôi. Không có việc gì, thua thắng không phải rất bình thường sao? Trung Nguyên tâm tình không tệ đối hai vị đại sư nói, đúng rồi, hợp đồng ký không? Không có ký, ta chỗ này cũng chuẩn bị một phần ta ký qua. Hoàng đại sư xuất ra hợp đồng, buổi sáng tìm tiệm in đánh, cũng ký, ngươi xem một chút. Trung Nguyên tiếp nhận hợp đồng đưa cho Nguyên Phỉ Phỉ nhìn. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu, biểu thị hợp đồng nội dung không có bị âm thầm xuyên tạc. Thế là, Trung Nguyên cũng ký tên. Ký xong chữ, Trung Nguyên hỏi, đã ký, vậy chúng ta là trực tiếp đi câu cá, vẫn là chờ một chút? Quách đại sư, không cần chờ, hiện tại liền đi câu đi, dù sao 4 giờ, câu đến thời gian hết hạn là được. Xuống đến đập chứa nước một bên, Trung Nguyên dọc theo bên bờ đi về phía trước. Đi trong chốc lát, hắn dừng bước lại, hai vị đại sư các ngươi câu vị ở đâu? Quách đại sư, ngay ở phía trước cách đó không xa. Trung Nguyên lên tiếng, muốn không dứt khoát các ngươi giúp ta tuyển cái câu vị, dù sao muốn tại trong các ngươi ở giữa câu, ta liền không hối hả ngược xuôi. Hoàng đại sư vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta có thể giúp ngươi tuyển, bất quá ngươi câu không đến cá cũng đừng trách ta. Trung Nguyên, yên tâm đi, sẽ không trách ngươi, ngươi cứ việc trò. Nếu là để hắn hỗ trợ tuyển câu vị, Hoàng đại sư kia là hết sức vui mừng, đem bọn hắn vung long não nhiều nhất địa phương chỉ cho Trung Nguyên. Vị trí này quả thật không tệ, mặt nước rộng rãi, sau lưng còn có bóng cây che nắng. Xem ra hai vị đại sư biết Trung Nguyên sẽ vì Nguyên Phỉ Phỉ suy nghĩ chọn lựa câu vị, cố ý ở chỗ này nhiều gắn điểm long não. Về phần hai vị đại sư, tuy nói muốn Trung Nguyên kẹp trong bọn hắn ở giữa câu, nhưng bọn hắn thực tế vị trí cách Trung Nguyên ít nhất cũng có hơn một dặm xa. Cách xa như vậy, bọn hắn có thể nhìn thấy Trung đại sư bên trên cá không? Không nhìn thấy cũng không quan trọng, bọn hắn căn bản nhận định Trung đại sư câu không được, mà lại cũng không cách nào trong bọn hắn ở giữa động tay chân. Khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn dọc theo bên bờ dưới đường đi thuốc? Vô cùng có khả năng, ngươi nhìn kia hai lão đầu nhi liền không có an cái gì hảo tâm nhãn. Trung đại sư có thể làm sao? Chớ tự tin quá mức, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hắc hắc hắc, lật thuyền trong mương. Không thể nào. Tin tưởng Trung đại sư chuẩn không sai. Coi như hạ dược cũng chỉ có thể chìm tới đáy, chỗ này nước sâu nhìn xem rất sâu, nửa nước câu cũng có thể câu được cá chấm cỏ nha. Đối đầu, nếu là chỗ này thật không có chút nào phù hợp, Trung đại sư tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Thiên môn vạn ngữ đều không nói bên trong. Ký kết sau liền bắt đầu câu cá. Chỉ sợ cũng liền Trung Nguyên làm được ra việc này. Biết oa tử khẳng định bị hai vị đại sư động tay động chân thả lỏng não. Trung Nguyên dứt khoát quyết định không câu ngọn nguồn, mà là dựa theo trực tiếp ở giữa fan hâm mộ đề nghị, lựa chọn câu nửa nước. Câu cá chấm đen tự nhiên không dễ dàng. Dù sao cá chấm đen đến dưới đáy nước kiếm ăn, có thể câu cũng liền chỉ còn lại cá chấm cỏ. Chuẩn bị kỹ càng mồi câu, đổi hệ thống đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc. Trung Nguyên chính thức mở can. Hôm nay vô dụng xoa mồi, mà là dùng kéo mồi. Xoa mồi làm lớn sẽ chìm tới đáy, long não hương vị sẽ để cho cá chấm cỏ né tránh, liền không có hiệu quả. Câu cá trước, Trung Nguyên thử khu nước sâu, nơi này nước sâu tiếp cận 5 mét. Nước sâu như vậy, mặc kệ đối phương thả nhiều ít long não, đối với hắn nửa nước câu ảnh hưởng cũng không lớn. Chương 240, đem cá chấm cỏ đương hóa đơn tạm rút. Chương 240, đem cá chấm cỏ đương hóa đơn tạm rút. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mới đầu vì hấp dẫn con cá, Trung Nguyên tấp nập treo trò ba tử, lợi dụng con mồi, nhỏ thuốc cùng hệ thống 50 dụ cá thuộc tính đến dẫn cá. Quá hai hơn 10 phút, Trung Nguyên lơ là nhẹ nhàng điểm mấy lần về sau, đột nhiên một cái hấp phiêu. Trung Nguyên lập tức xách can. Bên trên cá, một đầu cá chấm cỏ bị hắn trực tiếp tốn ra mặt nước. Cá chấm cỏ kích thước không lớn, mới 4-5 cân tả hữu, bất luận lớn nhỏ, hữu hiệu cá là được. Không chút lưu cá, Trung Nguyên trực tiếp đem nó kéo tới bên bờ, dùng chép lưới cơ lấy để vào cá hộ. Tiếp lấy kéo mồi, ném can. Không đợi một phút, lại câu lên một đầu cá trắng cỏ. Đầu này càng nhỏ hơn, cũng liền 3 cân tả hữu. Dù sao đều là cá trắng cỏ, trực tiếp thu nhập hộ bên trong. Kéo mồi, ném can, nhiều nhất chờ 5 phút, liền có thể câu được một đầu cỏ nhỏ cá. Một giờ xuống tới, Trung Nguyên đã câu được mười mấy đầu cỏ nhỏ cá, lớn nhất 5 cân, nhỏ nhất 2 cân. Tuy nói cá trắng cỏ không lớn, nhưng cộng lại cũng có nặng hơn 30 cân. Trung đại sư hôm nay đây là phẩm chất không đủ, số lượng đến góp a. Nhỏ như vậy cá trắng cỏ đều có thể câu đi lên, đáng thương a, ha ha ha. Trước kia những này cỏ nhỏ cá, Trung đại sư nhìn cũng sẽ không nhìn một chút liền ném nước đọc bên trong, không nghĩ tới hôm nay cho hết thu. Vì thắng, Trung đại sư cũng là đủ liệu, ha ha ha. Các ngươi có chút quá mức a, hôm qua còn nói Trung đại sư cái này không tốt vậy không được, nói hắn không đủ mạnh, hiện tại hắn cường thế các ngươi lại ngại cá nhỏ, hoặc là để Trung đại sư đem can cho các ngươi đi thử một chút. Đúng đấy, đừng khi dễ Trung đại sư, nếu không cẩn thận đêm nay Trung đại sư không rút thưởng tặng quà. Một giờ thu hoạch 30 cân cá, đứng tại Trung Nguyên góc độ, xác thực ít đến thương cảm. Lúc nào đường đường chính chính câu cá, mình một giờ mới câu như thế điểm. Cho dù chỉ có 30 cân, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không lấy ra được. Nhưng so với hai vị kia đại sư, Trung Nguyên đã coi như là thu hoạch tương đối khá. Từ chính thức phản hồi đến xem, Quan Phàm Hoắc, Bảo Du, Bao Lưu Xuyên ba người cộng lại cũng liền cắt câu được một đầu tầm 10 cân cá chấm đen. Một người một đầu tầm 10 cân cá chấm đen, so với hôm qua mạnh hơn nhiều, xem ra ta phải ra tốc. Đạt được hài lòng đáp án về sau, Trung Nguyên bình tĩnh nói một câu, lập tức tiếp tục ném can. Theo Trung Nguyên ném can số lần tăng nhiều, trong ổ cỏ nhỏ cá cũng càng tụ càng nhiều, đều có thể nhìn thấy bọn chúng ở trên mặt nước du động thân ảnh. Một đầu, hai đầu, ba đầu, không ngừng có cỏ nhỏ cá bị câu lên. Ông trời của ta, Trung đại sư đây là tại câu cá chấm cỏ vẫn là rút hóa đơn tạm a? Quá, ta rút hóa đơn tạm đều không có nhanh như vậy. Ta phát hiện rất nhiều cỏ nhỏ cá đều là bị Trung đại sư trực tiếp câu đi lên. Trung đại sư đây là muốn điên a, đem cá chấm cỏ đương hóa đơn tạm rút. Ha ha ha, cái này ví von chuẩn xác, Trung đại sư thật sự là muốn điên rồi, nào có như thế câu cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ tuy nhỏ, như thế cái câu pháp cũng không thích hợp à, về sau chúng ta còn thế nào câu cá chấm cỏ? Trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng nhấp nô. Khi nào câu cá chấm cỏ biến thành rút hóa đơn tạm tiết tấu? Câu bạn nhóm nhau nhau biểu thị chưa thấy qua loại này thao tác, quá rung động. Không cần nói cũng biết, triệt để không có đem đối thủ đưa người, cũng không có đem trực tiếp ở giữa người xem cùng câu bạn đưa người. 3 giờ sau, Trung Nguyên lắc lắc đau nhức cánh tay, để cho ta trước hút điếu thuốc, hút xong tiếp tục. Có 20 sức chịu đựng tăng thêm, Trung Nguyên thể năng tốc độ khôi phục đều so dị vãng nhanh. Hút một điếu thuốc, 5 phút. 5 phút sau, Trung Nguyên lần nữa mở câu. Quan Phàm Hoắc bạn gái Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ giọng nói với nàng, "Phỉ Phỉ, bạn trai ngươi lực tay tốt như vậy, thật hâm mộ ngươi nha." Chương 241, quá bất cẩn. Chương 241, quá bất cẩn. Nguyên Phỉ Phỉ mặc dù còn không có trải qua những cái kia, nhưng đi học lúc cũng nhìn qua tương tự, minh bạch Quan Phàm Hoắc bạn gái ý tứ, lập tức đỏ mặt lấy không nói lời nào. Bảo Du thê tử đụng đụng Nguyên Phỉ Phỉ cánh tay, còn thẹn thùng đâu, thẹn thùng cái gì, ban đêm chúng ta ba mua chút đồ ăn vặt, mở bình rượu đỏ, đang ở trong phòng ta tâm sự, ta truyền thụ cho các ngươi điểm kinh nghiệm. Nguyên Phỉ Phỉ càng thêm ngượng ngùng, cái này đều cái gì cùng cái gì, còn tốt Bảo Du cùng Quan Phàm Hoắc giúp đỡ Trung Nguyên nhìn chằm chằm hai vị kia đại sư không có ở chỗ này. Không phải nàng thực sự tìm một cái lỗ để chui vào. 4 giờ vừa đến, Trung Nguyên ngừng can, sau đó truyền đến Quan Phàm Hoắc cùng Bảo Du hô hai vị kia đại sư cũng ngừng can thanh âm. Hai vị kia đại sư hôm nay thu hoạch tựa hồ không tệ, đi tới lúc đều bình báo tự đắc. Gặp mặt sau, Quách đại sư hỏi Hoàng đại sư, ngươi câu được nhiều ít? Hoàng đại sư cười nói, ba đầu cá chấm đen, một đầu cá chấm cỏ, cộng lại có hơn 40 cân, ngươi đây? Quách đại sư lớn tiếng nói, ta so ngươi tốt đi một chút, bốn đầu cá chấm đen, một đầu không sai biệt lắm 20 cân, còn có hai đầu cá chấm cỏ, tổng cộng đến có 7-80 cân. Nói lớn tiếng như vậy, hiển nhiên là vì để cho Trung Nguyên nghe thấy. Hoàng đại sư, cộng lại không phải đến có hoàn mỹ 20 cân. Quách đại sư, kia nhất định, đi đi đi, đi xem một chút Trung đại sư câu được bao nhiêu. Hai người nói chuyện, đi vào Trung Nguyên câu vị. Vừa rồi đối thoại Trung Nguyên đều nghe vào trong tai, quay người mặt hướng bốn. Hai em ở cần câu, Trung Nguyên nói với bọn hắn, hai vị câu được hơn 100 cân cá a. Lợi hại lợi hại. Hoàng đại sư, cái này còn ít đâu, trước kia ta tại đập chứa nước một ngày có thể câu 300 cân đâu. Hoàng đại sư không đợi Trung Nguyên mở miệng, ngay sau đó nói, Trung đại sư, ngươi thu hoạch như thế nào? Phơi bày một ít ngươi cá hộ đi. Trung Nguyên đáp lại nói, ta câu đều là một ít cá trắng cỏ, hy vọng các vị đừng thấy cười. Quách đại sư vui tươi hớn hở nói, yên tâm, không biết cười nói ngươi. Chờ ngươi thanh toán cửa sổ sách, ban đêm chúng ta mời ngươi ăn tiệc, ha 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 ha. Trung Nguyên gọi tới Bảo Du. Hai người nắm tay khoác lên cá hộ bên trên, cùng nhau dùng sức kéo một cái. Soạn. Tràn đầy một bảo vệ cỏ nhỏ cá nhảy nhót tưng bừng. Đây vẫn chỉ là lộ ra mặt nước một nửa khác vẫn ở trong nước cất giấu đâu. Cỏ nhỏ cá tuy nhỏ, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, đem toàn bộ cá hộ nhét tràn đầy. Hai người sửng sốt sách bất động. Trung Nguyên lại hô Bảo Du tới phụ một tay. Ba người hợp lực, cái này mới thật không dễ dàng đem cá hộ kéo lên mở. Cái này sợ là có 240-50 cân a. Sắp xỉ, ta thô sơ giản lược đếm, ước chừng 7-80 đầu cá trắng cỏ, bình quân mỗi đầu 3 cân tả hữu. 4 giờ, hơn 200 cân cỏ nhỏ cá, đây quả thực là phim kinh dị a. Có đôi khi ta câu tiểu bắt đầu, một buổi sáng cũng khó khăn câu 7-80 đầu, Trung đại sư quá độc ác. Hắc hắc, nhìn thấy những cái kia đại sư vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng ta đắc ý. gọi là kinh ngạc. Rõ ràng là như là tang mất cha mất mẹ tôi ta. Tang mất cha mất mẹ? Có ý tứ gì?
Chính là phụ mẫu đều mất, minh bạch.
Đã hiểu.
Ha ha, như thế bi thương thời khắc, chúng ta đừng chọc cười.
Hoàng đại sư, Quách đại sư chờ một đám đại sư nhìn xem Trung Nguyên cá hộ bên trong cỏ nhỏ cá, từng cái biểu lộ giống như là nuốt như con rồi khó chịu. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trung Nguyên vậy mà câu được nhiều như vậy cỏ nhỏ cá. Số lượng tuy nhiều, nhưng không có một đầu vượt qua 10 cân. Nếu bàn về đơn đầu lớn nhỏ, Hoàng đại sư, Quách đại sư cái nào sẽ thua bởi hắn? Nhưng hôm nay so là tổng lượng. Xét lược sai lầm. Quá bất cẩn. Chương 242, đi được sạch sẽ chương 242, đi được sạch sẽ đều là cá con, ai, hôm nay vận khí không tốt, bên trên đều là tiểu gia hỏa. Trung Nguyên ra vẻ ảo não nói. Quách đại sư, không nói gì.
Hoàng đại sư, trầm mặc.
Trung Nguyên nói tiếp đi, những này cá ta đoán chừng cũng liền gần 200 cân, nếu như hai vị đại sư cảm thấy ta tính ra không cho phép, có thể hiện trường cân, ta vừa vặn mang theo cân nặng khí.
Quách đại sư, trầm mặc như trước.
Hoàng đại sư, tiếp tục giữ yên lặng.
Hai vị đại sư làm sao im lặng?
Trung Nguyên nói, yên tâm, toàn bộ hành trình trực tiếp, ta không có động thủ chân.
Nếu như không tin, chờ một lúc có thể để Bao Lưu Xuyên chiếu lại cho các ngươi nhìn.
Quách đại sư, tiếp tục trầm mặc.
Hoàng đại sư, trầm mặc như trước.
Lúc này, một cái xem náo nhiệt đồng bạn nhảy ra nói, Trung đại sư, ngươi.
Trước ngươi thắng Hoàng đại sư cùng Quách đại sư 20 vạn, lần này coi như xong đi.
Cái khác đại sư đi theo phụ họa, đúng, quên đi thôi, Quách đại sư, Hoàng đại sư cũng không dễ dàng.
Dù sao ngươi đã thắng không ít, không kém hôm nay cái này 5 vạn, về phân xe, ngươi muốn cũng vô dụng, ngươi cũng có bả mã.
Chúng ta liền để Hoàng đại sư cùng Quách đại sư mời ngươi ăn bữa cơm, lần này tính thi đấu hữu nghị đi.
Trung Nguyên lông mày cau lại, khép mắt quét mắt bọn này đại sư, các ngươi là tập thể vờ ngớ ngẩn vẫn là ta nghe lầm.
Ta không vì tiền, chơi với ngươi 3 ngày.
Các ngươi nói tính toán coi như xong.
Các ngươi cho là mình là ai?
Nghĩ tính toán cũng được, ai nguyện ý ra cùng ta so tay một chút, ta không nên quá nhiều, thua cho ta 10 vạn, thắng, ta cho 50 vạn cộng thêm 2 chiếc xe, thế nào?
Những này đại sư không có Hoàng đại sư cùng Quách đại sư xúc động như vậy, biết câu bất quá Trung Nguyên, tất nhiên là sẽ không ứng chiến.
Nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước.
Thế nào, Hoàng đại sư, Quách đại sư mời khách ăn cơm, ca hát, rửa chân, các ngươi liền vây chật như nêm cối, hiện tại có cơ hội giúp bọn hắn thắng về mất đi hết thảy, các ngươi lại về sau co lại.
Không dám lên trước thử một chút.
Trung Nguyên chào phúng nói, coi là nói vài lời lời hữu ích ta liền sẽ đáp ứng.
Sau đó các ngươi tốt tranh công.
Nghĩ hay lắm.
Cho các ngươi cơ hội là bàn, 10 vạn đổi 50 vạn cùng 2 chiếc xe, mau tới báo danh.
Hoàng đại sư cùng Quách đại sư quay đầu nhìn về phía những cái kia ngày thường xưng huynh gọi đệ đại sư.
Tiên đại sư, Hách đại sư, Võ đại sư,
các ngươi giúp đỡ chút, chỉ cần ra 10 vạn, chúng ta liền có cơ hội thắng về hết thảy, thành sao?
Chúng ta cùng Trung đại sư so câu cá lớn, ngày mai nhất định có thể thắng.
Câu cá lớn, hắn khẳng định không bằng chúng ta.
Thật, một người cầm cái 1 vạn khối là được, thắng chia đều.
Đại sư nhóm nhau nhau lắc đầu.
Hoàng đại sư, không phải ta không muốn giúp bận điệu, là ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy.
Quách đại sư, ngươi hiểu ta, ta ra câu cá đều là trụ dân túc, trên thân không có gì tiền.
Dù sao lão bà của ta chỉ cấp ta 6000 khối đến dự thi, hiện tại chỉ còn mấy trăm, vừa vặn đủ cố lên về nhà.
Ta còn có việc gấp, trong nhà có một chút sự tình, ta rút lui trước.
Thật có lỗi, Hoàng đại sư, Quách đại sư, thực sự giúp không được gì, trong tay cũng gấp, ta cũng đi trước.
7-8 cái đồng bạn trong nháy mắt đi được sạch sẽ, lưu lại Hoàng đại sư cùng Quách đại sư hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sách.
Trung Nguyên bắt đầu thu thập câu cá trang bị, đối hai vị kia mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười, hơi có vẻ phách lối, coi là nắm vững thắng lợi đại sư bỏ mặc.
Thu thập xong, Trung Nguyên ra hiệu đám người rời đi.
Quan Phàm Hoắc đối hai vị kia đại sư nói, tiền ta sau đó chuyển cho Trung đại sư, nếu có bất mãn hoặc ý kiến, có thể hướng Trung đại sư khiếu nại, nếu như cảm thấy hữu dụng cứ việc thử một chút, nhưng ta cho rằng không cần, dù sao hợp đồng đã ký.
Chương 243, giết gà dùng đao mổ châu chương 243, giết gà dùng đao mổ châu đây là Trung Nguyên sự tỉnh trước an bài tốt lời nói, ý tứ rất rõ ràng, không phục cứ tới, Trung Nguyên tùy thời ứng chiến.
Trực tiếp thời gian, ta đi, nguyên lai tưởng rằng Trung đại sư rất sợ, không nghĩ tới đối người như thế cương.
Thoải mái, nghe Trung đại sư lời nói này, đơn giản quá hết giận.
Đây mới gọi là chu tâm chi thuật a.
Trung đại sư bị vũ.
Thoải mái.
Nhất định phải cho Trung đại sư khen thưởng.
Những lời này ta nếu có thể nói ra, tế bào não phải chết bao nhiêu.
Học được một chiêu, Trung đại sư chiêu này gọi giết gà dùng đao mổ trâu, toàn lực ứng phó.
Từ nay về sau, câu cá đại sư ta chỉ nhận Trung đại sư.
Trung đại sư, ta cũng phải đem hình của ngươi dán tại câu dương lên.
Hôm nay kiến thức Trung đại sư ngoan lệ, cũng kiến thức những cái kia đại sư nhóm nghĩa khí, buồn cười quá.
Ngay cả hơn 1 vạn đều không muốn xuất thủ tương trợ, còn muốn dựa vào nói tốt để Trung đại sư tha bọn họ một lần, đúng là điên.
Câu bạn nhóm, việc này đến hấp thụ giáo huấn, vô luận câu cá vẫn là làm cái khác, ngàn bạn không thể xem nhẹ người, nếu không ăn thiệt thòi chính là mình.
Một đoàn người rời đi đập chứa nước.
Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, Trung đại sư, ngươi không sợ bọn họ nhất thời xúc động nhảy cầu kho sao?
Trung Nguyên cười híp mắt trả lời, bọn hắn cái loại người này nhất tiết mệnh, nhảy cầu kho.
Có cái kia gan.
Lại nói, bọn hắn có nhảy hay không cùng ta có quan hệ gì?
Bảo Du đi theo phụ họa, đúng đấy, không chơi nổi đừng vừa, không chơi nổi liền nhảy cầu kho. Ta muốn là như thế này, mỗi lần tranh tài đều có thể cầm quán quân, không cho ta quán quân ta liền nhảy hát hố thị uy đi.
Đang nói chuyện, đám người bọn họ đã đến đập chứa nước lao bản nhà.
những cái được gọi là đại sư sợ rước họa vào thân đã sớm chuẩn mất. Chỉ có Bảo Du tìm đến xe xỉ cột hẹn thương ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Biết được Trung đại sư thắng, hắn trực tiếp liền bắt đầu đối hai vị kia đại sư xe tiến hành định giá. Cái này hai chiếc xe năm tháng hơi dài, xem ở Bảo tổng trên mặt mũi, ta ra 7 vạn thu, Trung đại sư cảm thấy có thể, chúng ta liền ký nợ nần chuyển nhượng hiệp nghị, còn lại ta cùng hai vị kia chủ xe thương lượng. Trung Nguyên không có ý kiến, đem Hoàng đại sư, Quách đại sư ký hợp đồng giao cho xe xỉ cột hẹn thương. Tiếp lấy lại cùng xe xỉ cột hẹn thương ký kết nợ nần chuyển nhượng hiệp nghị. Tốt, tiền giống như lần trước chuyển cho Trung đại sư bạn gái, cái này hai chiếc xe chính là của ta, Trung đại sư nếu như không có chuyện khác, nơi này liền giao cho chúng ta xử lý. Trung Nguyên nói, vậy liền làm phiền các ngươi, à, đúng, thỏa đàm liền trực tiếp lái xe đi, đừng để bọn hắn đi nhờ xe vào thành. Xe xỉ cột hẹn thương hỏi, vì sao đâu? Trung Nguyên cười đáp, ta liền muốn để bọn hắn đi trở về đi. Xe xỉ cột hẹn thương cười nói, ta không có vấn đề, ha ha. Lúc này, Trung Nguyên lại đối đập chứa nước lão bản nói, lão bản, ngươi hôm nay tốt nhất tránh một chút, miễn cho hai vị kia đại sư quay đầu tìm làm phiền ngươi, nói đập chứa nước có vấn đề, bọn hắn câu không đến cá ta lại câu đặt được, hoặc là coi là chúng ta một đám, để ngươi bồi tiền của bọn hắn. Đập chứa nước lão bản nghe xong, cảm thấy Trung Nguyên nói đến rất có lý, vội vàng nói, ta lập tức khóa cửa, chỗ này mặc kệ, dù sao cũng không có gì đáng tiền đổ vỡ. Bao Lưu Xuyên trực tiếp một mực không có đóng, liền muốn để trực tiếp ở giữa fan hâm mộ kiến thức một chút Trung đại sư bá khí một mặt. Thật để bọn hắn đi trở về đi a. Trung đại sư quá độc ác. Trung đại sư nói được thì làm được, thật sự là bội phục. Ai bảo bọn hắn như vậy không biết liêm sỉ. Khiêu khích Trung đại sư còn chưa tính, còn như vậy không biết sống chết. Phách lối là phải trả giá thật lớn. Ha ha ha. Lần này bọn hắn biết. Chương 244, 500 vạn phấn chương 244, 500 vạn phấn nếu là có điều kiện, ta còn thực sự muốn nhìn một chút kia hai đại sư đi như thế nào trở về. Bọn hắn sẽ không phải thật một phân tiền cũng bị mất a. Trong điện thoại di động dù sao cũng nên có đón xe tiền a. Khẳng định không có tiền, hôm qua không phải nói nhiều nhất chỉ có thể góp 5 vạn sao, có tiền cũng sẽ không như thế nói. Cho dù có tiền, tại cái này nơi nhỏ lánh, đón xe người ta cũng không dám đến, ha ha ha. Ngẫm lại cái này trời rất nóng bọn hắn phải đi mấy chục dặm đường, chưa thoải mái a. Không có chậm trễ quá lâu, Trung Nguyên bọn hắn về tới khách sạn. Đến khách sạn, Trung Nguyên trước cho mọi người điểm thức ăn nhanh. Quan Phạm Hoắc thì đem hắn mấy ngày nay thắng tiền toàn chuyển cho Trung Nguyên. Tăng thêm Trung Nguyên kia 25 vạn tiền vốn, hết thảy 50 vạn. Nói cách khác, Trung Nguyên từ kia hai cái đại sư nơi đó thắng 25 vạn. Về phần xe tiền, trực tiếp cho Nguyên Phỉ Phỉ, không có trải qua Trung Nguyên tay, cho nên không tính hắn. Thu được tiền về sau, Trung Nguyên chuyển cho Nguyên Phỉ Phỉ để nàng tồn. Buổi chiều không có việc gì ta rồi nghỉ ngơi, ban đêm dự định tại khách sạn mở trực tiếp, cho trực tiếp ở giữa fan hâm mộ đưa chút lễ vật. Sau bữa ăn, Trung Nguyên đối những người khác nói, cơm tối ta liền không có cách nào ăn, bất quá trực tiếp kết thúc sau ta có thể cho các ngươi gọi điện thoại, cùng đi ăn bữa khuya, uống chút rượu chúc mừng một chút. Bảo Du xoa xoa tay nói, không có vấn đề, Trung đại sư thắng nhiều tiền như vậy, đến hung hăng dọa dẫm dừng lại. Trung Nguyên cười đáp, chỉ cần không đi chỗ đó loại thổ hào chỗ ngồi, ngươi tùy ý ăn. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, liền trở về phòng của mình. Lúc chạm vào tối, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đi Bao Lưu Xuyên gian phòng. Bao Lưu Xuyên đã đem trực tiếp thiết bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại liền chờ 7 giờ, bắt đầu buổi tối thủ truyền bá. Muốn đưa lơ là, Câu Dương, che nắng dù chờ lễ vật, cũng đã cùng xưởng thỏa đàm. Đến lúc đó bọn hắn sẽ cung cấp địa chỉ, xưởng trực tiếp giao hàng. Dư thừa hàng hóa, ấn suất xưởng giá đóng gói cho Trung Nguyên. 7 giờ vừa đến, trực tiếp bắt đầu. Trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn vào hơn 3 vạn người xem. Số lượng còn tại không ngừng lên cao. Không đến 5 phút, người xem số đã đạt tới 8 vạn. Trung Nguyên trước cùng người xem sướng hàn huyên một phen, đặc biệt là chuyện ngày hôm nay, để rất nhiều không thấy trực tiếp người xem hối hận thanh ruột. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Trung Nguyên còn thỉnh thoảng xin sót, từ trong màn đạn rút ra may mắn người xem. Đến 8 điểm lúc, Trung Nguyên trực tiếp ở giữa người xem đã đạt tới 15 vạn, đã cùng lớn chủ bá tương xứng. Fan hâm mộ số cũng đã tăng tới 500 vạn. Cách ngàn vạn fan hâm mộ siêu cấp lớn chủ bá chỉ kém một nửa. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, Trung Nguyên tin tưởng không lâu liền có thể tích lũy đến ngàn vạn fan hâm mộ. Lần thứ nhất nếm thử loại này nói chuyện phiếm thức trực tiếp, Trung Nguyên không có kinh nghiệm gì có thể nói. Cũng may tặng quà tích cực, trực tiếp đem mình đưa lên bản địa trực tiếp bảng hạng 9. Tặng lễ tự nhiên không phải loạn đưa, dù sao trực tiếp thời gian cũng xâm nhập vào không ít muốn lấy không lễ vật mới phấn. Bài trừ bộ phận chỉ muốn cọ lễ vật người, chí ít chú ý nửa tháng trở lên fan hâm mộ mới có tư cách. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Trực tiếp một mực tiếp tục đến 10 giờ tối mới kết thúc. Đóng lại trực tiếp về sau, Bao Lưu Xuyên hưng phấn nói với Trung Nguyên, chúng ta mua câu giường, lơ là, che nắng dù bỏ ra hơn 5 vạn, ngươi biết thu lễ vật thu nhiều ít. Trung Nguyên lắc đầu, nhiều ít. Bao Lưu Xuyên nói, hôm nay chỉ riêng lễ vật đã thu 10 vạn. Chúng ta còn kiếm lời 5 vạn. Trung Nguyên sờ sờ đầu, còn kiếm lời. Khó trách ta nhìn trực tiếp lúc, nhiều như vậy chủ bá thích mang hàng, nguyên đến như vậy kiếm tiền. Bao Lưu Xuyên lắc đầu, không phải mỗi cái chủ bá đều có thể dãy, lô vốn cũng không ít, chỉ là chúng ta định vị rõ ràng, câu cá bằng hữu lại hào phóng. Chương 245, chúc mừng chương 245, chúc mừng Trung Nguyên nói, cái này 5 vạn trước thả ngươi kia, lần sau mua lễ vật lại đưa bọn hắn, đến lúc đó chúng ta lại thêm chút, nhiều đưa chút, không thể để cho câu bạn tại trực tiếp ở giữa xài tiền bậy bạn, đến để bọn hắn đem tiền hoa đăng câu cá chính sự bên trên. Bao Lưu Xuyên lên tiếng, tốt, thả ta chỗ này là được. Trực tiếp kết thúc về sau, Trung Nguyên trượt đạt đến sát vách tìm Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ còn không ngủ, chính ôm điện thoại di động trầm mê ở soát video ngắn nhiều lần, đoán chừng vừa xem hết hắn trực tiếp. Thấy một lần Trung Nguyên vào cửa, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức cười nhẹ nhàng chào đón, ngươi lần thứ nhất trong phòng trực tiếp cứ như vậy lửa, thật sự là châu a. Trung Nguyên tự rêu nói, cho fan hâm mộ bung tiền, nếu là còn không có điểm hiệu quả, vậy ta phải nhiều kèm a. Nguyên Phỉ Phỉ lẽ lưỡi, tinh nghịch nói, đúng đúng đúng, ngươi giảng được có lý, ta trả lại cho ngươi soát lễ vật, kết quả rút thưởng liền không có rút chúng ta. Trung Nguyên xấu cười một tiếng, ta hiện tại liền bồi ngươi một viên nhập khẩu đường thế nào. Nguyên Phỉ Phỉ một mặt ngượng ngùng, đội vàng quát tay, chờ một chút, chờ một chút, ăn xong bữa ăn khuya rồi nói sau. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, biểu thị đồng ý, cũng thế, không thể để cho mọi người chờ hai ta quá lâu. Địa phương khác ăn bữa khuya còn phải nhìn mùa, nhưng ở Thâm Quyến, một năm bốn mùa sống về đêm không ngừng nghỉ, chủ loại nhiều đến đếm không hết, các nơi bữa ăn khuya phong vị, nơi này cơ hồ đều có thể tìm tới, chỉ bất quá, so ra mà nói, không đủ địa đạo. Bất quá, đêm nay chủ yếu là uống rượu chúc mừng, hương vị ngược lại thành tiếp theo. Bữa ăn khuya qua đi, đám người lại đi ca hát, điên đến rạng sáng 2 giờ mới tan cuộc. Đối Trung Nguyên tới nói, về nhà là vì tĩnh dưỡng, nhưng trải qua những ngày này câu cá, rõ ràng cảm thấy thân thể các hạng chỉ tiêu đều đang lên cao, trước kia ngẫu nhiên khó chịu địa phương, bây giờ cũng không còn nháo đẳng. Đặc biệt là thu hoạch được 20 thân thể sức chịu đựng tăng thêm về sau, cảm giác mình chỉ cần ngủ 6 tiếng, liền có thể tinh thần tràn đầy. Đi ra cờ tờ bờ, Trung Nguyên không có vội vã mang Nguyên Phỉ Phỉ về khách sạn ăn kẹo, mà là đối Bảo Du bọn hắn nói, ta dự định đến mai rời đi Thâm Quyến, đi địa phương khác câu cá, Bảo tổng, đêm nay liền xem như cáo biệt, về sau có cơ hội ngươi tới nhà của ta bên kia, dù sao ngươi có điện thoại ta. Bảo Du nghe xong Trung Nguyên muốn đi, trong lòng có chút không bỏ, nhưng cũng không thể để Trung Nguyên một mực đợi ở chỗ này. Được, ngày nào đi chỗ ngươi nhất định sớm điện thoại cho ngươi. Nam nhân mà, dính sền sệt cũng không giống như dạng, lại nói cũng không phải vĩnh biệt, tương lai gặp nhau còn nhiều cơ hội. Trung Nguyên còn nói, đến lúc đó đừng một người đến, mang theo tẩu tử, miễn cho chúng ta nơi đó các cô nương biết ngươi là người giàu có, ngươi coi như không về được, mang theo tẩu tử an toàn chút. Bảo Du vui vẻ, ngươi cho rằng ta là loại kia gặp mỹ nữ liền đi không được đường người. Bất quá, ta xác thực sẽ mang vợ ta, những năm này vào xem lấy câu cá, rất không tiếp đãi lâu được nàng đi ra ngoài chơi. Bao Lưu Xuyên trêu ghẹo, mang tẩu tử đi chúng ta kia, ngươi không phải là câu cá sao, nói dễ nghe. Bảo Du xấu hổ cười một tiếng, kia không giống, kia không giống. Bảo Du lão bà nói tiếp, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là, bất quá nghĩ đến có thể cùng Phỉ Phỉ cùng nhau chơi đùa, ta liền bỏ qua ngươi lần này. Mọi người cười vang. Quan Phạm Hoắc thì không thèm để ý Trung Nguyên khi nào rời đi, Trung Nguyên đi câu cá, hắn cũng nghĩ đi câu cá, đơn giản là câu cá địa điểm khác biệt mà thôi. Lại thêm quan hệ hợp tác tại, muốn gặp Trung Nguyên tùy thời có thể gặp, hoặc là tương lai thương nghiệp câu cá thi đấu, một chiếc điện thoại, Trung Nguyên cũng sẽ dành thời gian phó ước. Trở lại khách sạn, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Quan Phàm Hoắc nữ trợ thủ bị Bảo Du lao bà trực tiếp kéo đến phòng nàng, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Chương 246, ngươi coi ta là người gì? Chương 246, ngươi coi ta là người gì? Ba nữ nhân cố ý tập hợp một chỗ phẩm tiểu tán phiếm, các nam nhân tự nhiên tự giác đứng sang bên cạnh. Quan Phàm Hoắc lúc đầu không ở chỗ này, nhưng nữ trợ thủ bị Bảo Du lão bà kéo tới, đành phải lại tại sát vách mở cái gian phòng. Bao Lưu Xuyên, xem ra ta đêm nay phải đi phòng ngươi ta túc. Bị khu trục Bảo Du nói với Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên trả lời, chỉ cần ngươi đi ngủ không ngọng du là được. Bảo Du phản bác, nói cái gì đó, ta làm sao có thể mộng du? Bao Lưu Xuyên trêu chọc, ta sợ ngươi mộng du lúc vọt giường của ta bên trên, ta cái này độc thân cậu nhưng chịu không được kinh hãi. Bảo Du hô to, ngươi nằm mơ đi, ngươi coi ta là người gì? Đám người lại là một trận cười to, chỉ là tại khách sạn hành lang cũng không dám làm cản cười ra tiếng. Ngoài cửa trò chuyện vài câu về sau, mấy nam nhân trở về phòng của mình. Trung Nguyên cũng không ngoại lệ, vào nhà rửa mặt xong nằm ở trên giường, bất đắc dĩ tự nói, xem ra tối nay là ăn không được nhập khẩu đường. Trời có chút sáng lên sáng sớm, Trung Nguyên nghe thấy phòng cửa mở ra tiếng vang, mở mắt xem xét, chỉ gặp một cái lén lén lút lút thân ảnh chụp vào, có thể phòng chỉ có Nguyên Phỉ Phỉ, ngoại trừ nàng không thể nào là người khác. Trung Nguyên mở to hai mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Chỉ gặp Nguyên Phỉ Phỉ hướng bên giường đi tới, nhấc lên chăn mền, tại bên cạnh hắn nằm xuống. Ai nha, Trung Nguyên triệt để mộng. Nghe Nguyên Phỉ Phỉ trên thân phiêu tán rượu đỏ hương, hắn biết nàng lại uống say rồi. Bất quá say còn nhớ rõ tìm đến mình, đủ thấy nha đầu này trong lòng xác thực rất để ý chính mình. Không nghĩ ngợi thêm, Trung Nguyên cứ như vậy lặng lặng hầu ở nàng bên cạnh. Thẳng đến 3 giờ chiều, Nguyên Phỉ Phỉ rốt cuộc tỉnh. Phát hiện bên cạnh mình nằm Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ xấu hổ đỏ mặt, dùng chăn mền che kín đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Trung Nguyên cười nói, đây chính là chính ngươi bỏ bảo, không quan hệ với ta nha. Nguyên Phỉ Phỉ sau khi rời giường bắt đầu thu thập hành lý. 5 giờ chiều, Trung Nguyên cùng Bảo Du, Quan Phàm Hoắc bọn người cáo biệt, bọn hắn muốn đi trước nước tài nguyên càng thêm phong phú Giang Tây. Lên xa lộ đường cái, cách xa Thâm Quyến ồn ào náo động, hết thảy tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Nhìn qua phương xa núi non trùng điệp, Nguyên Phỉ Phỉ tâm tình tư sướng. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng mỗi lần thay cái địa phương mới, luôn luôn để cho người ta đầy cõi lòng chờ mong. Nghe Nguyên Phỉ Phỉ ý thơ dạt dào lời nói, lái xe Trung Nguyên cười. Sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên ghế lái phụ đường con ngạo nhân Nguyên Phỉ Phỉ, nói, hy vọng lần này đi Giang Tây có thể nhiều câu mấy cái đập chứa nước. Tại Quảng Đông mặc dù kiếm không ít, còn lấy được một đài bảo mã, nhưng liên hệ lao bản vẫn là thiếu một chút, đặc biệt là đập chứa nước, cơ bản không chút đi qua. Hắc hố cũng chỉ đi 2 lần. Nguyên Phỉ Phỉ phát hiện Trung Nguyên nhìn chằm chằm sự kiêu ngạo của mình chỗ, đỏ mặt nói, ngươi không sợ đập chứa nước lao bản nghe xong tên ngươi, liền không cho ngươi tiền à? Nhìn liền nhìn thôi, dù sao sớm tối đều là hắn. Trung Nguyên cười hắc hắc, lập tức nghiêm mặt hướng về phía trước nhìn lại, nghiêm túc nói, yên tâm, người đều hiếu kỳ, đặc biệt là những cái kia đập chứa nước lao bản, cái gì đại sư chưa thấy qua, bọn hắn có thể là nhất không tin đại sư người, coi như nghe nói qua ta, cũng sẽ không quá coi ra gì, huống hồ ta hiện tại vẫn còn không tính là chân chính đại sư, nói ta là đại sư bất quá là câu bạn nhóm khách khí. Trung Nguyên lời này xác thực không có trình độ. Đập chứa nước lão bản muốn thật sự là sợ những cao thủ kia, căn bản liền sẽ không mở ra câu cá. Dám mở ra, chính là thực chất bên trong không tin lắm những cao thủ kia thật có như vậy thần. Dù sao, hiện ở trong nước rất nhiều cái gọi là đại sư, kỳ thật đều là tại nhân tạo hồ nước lẫn vào tuyển thủ. Chương 247, một đường hướng bắc chương 247, một đường hướng bắc thật muốn tại tự nhiên thủy vực hoặc là đập chứa nước bên trong thị thí, có thể cầm ra không có mấy cái. Đập chứa nước lão bản nơi nào sẽ sợ những cái kia dã câu vẫn yêu dùng tán pháo nhân tạo hồ nước người chơi. Nghe Trung Nguyên, Nguyên Phỉ phỉ thẻ lưỡi, theo trực tiếp ở giữa câu bạn nhóm nói, ngươi bây giờ là tại sĩ diện đâu? Ha ha, ta cũng muốn điệu thấp a, nhưng thực lực nó không cho phép a. Trung Nguyên cười to nói, bọn hắn một đường hướng bắc. Rất nhanh, ba người liền tiến vào giang tây địa giới, tìm cái khu phục vụ nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Đang lúc ăn mì ăn liền Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, huynh đệ, chúng ta đến nơi này, dự định là đi trước đập chứa nước, nhân tạo ao vẫn là dã câu đâu? Trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ không kén ăn, chỉ cần Trung Nguyên có thể cùng kéo cá là được. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tay cho lão bản học một khóa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trung Nguyên không ăn mì ăn liền, chỉ mua cái bánh mì gặm, nghe Bao Lưu Xuyên sau nói, lại mở 30 km, sau đó hạ cao tốc, tìm chỗ ngồi trước nghỉ ngơi một chút, tình huống cụ thể ngày mai lại nhìn, nơi này cá thật nhiều, dã câu hoặc là đập chứa nước đều thành. Bao Lưu Xuyên, tùy ngươi, ta nghe ngươi ăn bài. Nguyên Phỉ Phỉ không ăn mì ăn liền, cũng không có ăn bánh mì. Nàng trên xe đã ăn không ít đồ ăn vặt, hiện tại không đói bụng. Chờ Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên ăn xong, nàng đi cửa hàng giá rẻ mua mấy bình nước rửa mang lên xe. Nàng ngày thường liền thích uống nước, đối ẩm liệu hứng thú không lớn. Thật muốn uống, cũng liền rửa nước. Bảo trì như thế tốt dáng người, cũng không phải không có lý do. 30 km đảo mắt tức đến. Hạ cao tốc, trực tiếp tiến vào thành khu. Nơi này mặc dù sát bên Quảng Đông rất gần, nhưng nhiệt độ không khí lại so Quảng Đông mát mẻ rất nhiều. Mà lại tựa hồ vừa mới mưa dáng vẻ, không khí đặc biệt tươi mát. Bởi vì hạ cao tốc thành thị không lớn, ba người tìm nhà hơi cao ngăn khách sạn vào ở nói như thế nào đây, cấp cao khách sạn an toàn dù sao cũng so phổ thông mau lẹ khách sạn muốn tốt chút. Chỉ ít thả trong xe đồ đi câu sẽ an toàn hơn. Sắp xếp cẩn thận hành lý, ba người ra ngoài quen thuộc tòa này xa lạ thành nhỏ, thuận tiện kiếm ăn. Nơi này ẩm thực phong cách cùng Hồ Nam bên kia tương đối tiếp cận. Ăn cơm không cần sầu. Đôi này Bao Lưu Xuyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ tới nói rất hữu hảo. Cái hũ canh. Đi học lúc ta liền thích uống cái hũ canh. Đi tại đèn đuốc giá rời đầu đường, Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên chỉ vào một khối chiêu bài nói. Trung Nguyên, vậy liền đi uống cái hũ canh, mở lâu như vậy xe, vừa vặn đến chén canh chấm rãi. Bao Lưu Xuyên, ta còn thực sự không uống qua cái hũ canh, cái gì vị? Cay không cay? Trung Nguyên, không cay, hương vị đảm bảo ngươi thích. Đối với cái này ba cái người bên ngoài, lão bản lộ ra đặc biệt nhiệt tình, còn ngoài định mức đưa một phần. Cơm nước no nê về sau, ba người vừa ý trở lại khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, bên ngoài rơi ra mịt mở mưa phùn. Ra khách sạn, Bao Lưu Xuyên nhìn lên bầu trời nói, hôm nay cái này khí trời tốt, thích hợp câu cá. Cũng chỉ có câu cá người mới sẽ cảm thấy hạ mưa nhỏ là thời tiết tốt. Trung Nguyên, tối hôm qua ta xem ra tay cơ, kề bên này không xa giống như có đầu sông, rất nhiều câu bạn đều ở nơi đó câu cá, chúng ta đi thử xem. Bao Lưu Xuyên đắc ý nói, không có vấn đề, hôm nay liền cho nơi này câu bạn nhóm lên lớp, kiến thức hạ cái gì là thật to lớn sư. Đó lấy, Trung Nguyên dẫn đầu, căn cứ hướng dẫn tiến về câu điểm. Câu bạn nhóm từ không keo kiệt chia sẻ mình câu điểm. Một khi phát hiện tốt câu điểm, tuyệt sẽ không cất giấu. Cho nên, đương Trung Nguyên bọn hắn đến câu điểm lúc, bờ sông đã là từng dây che dù câu bạn. Ta đi. Bên này câu bạn có chút manh a, đội ngũ này đẩy đến có 1-2 cây số dài a. Chương 248, có che nắng dù cũng không tệ rồi chương 248. Có che nắng dù cũng không tệ rồi nhìn qua lít nha lít nhít dã câu người, Bao Lưu Xuyên rất là giật mình. Tại hắn quê quán, mặc dù cũng có rất nhiều người tại bờ sông câu cá, nhưng hắn chưa từng thấy như thế hùng vĩ tràn diện. Trung Nguyên, tìm chỗ ngồi, mở câu. Nhiều người người về nhiều, câu cá còn phải tiếp tục. Bọn hắn lái xe đến sông Hạ Du, Trung Nguyên tìm cái tương đối vắng vẻ lại an tĩnh câu điểm. Tuy nói là vắng vẻ, trung quanh vẫn là có 20-30 cái câu bạn. Đương Trung Nguyên chuẩn bị kỹ càng ngư cụ, Bao Lưu Xuyên trực tiếp cũng đã mở ra. Trung đại sư hôm nay muốn giáo dục ai? Giống như tại bờ sông câu cá a. Hôm nay chơi dã câu. Dã câu cũng rất tốt, dù sao ta hôm qua rút chúng một cái câu dương cùng một hộp lơ là, sảng khoái. Lâu bên trên chúng hai phần thưởng. Ta soát nhiều như vậy mưa đạn, liền chúng phải đem che nắng dù. Có che nắng dù cũng không tệ rồi, ta cái gì cũng không trúng. Chờ một chút, ta thế nào cảm giác nơi này nhìn rất quen mắt. Huynh đệ, ta cũng có cảm giác này, ta đoán cái kia thanh phấn hồng vũ dù liền là của ta. Ta đi, Trung đại sư không phải là đến chúng ta chỗ này cầu ca a. Các loại, ta xem một chút Trung đại sư ở đâu. Đó. Các ngươi ngược lại là nói một chút Trung đại sư hiện tại đến cùng ở đâu a? Không thể không sách, nước nhiều địa phương câu bạn liền nhiều. Trung Nguyên còn không có hạ can, liền bị câu bạn nhận ra hắn câu cá vị trí. Bất quá, cái này cũng không có gì. Câu cá vốn là không muốn tránh lấy câu bạn. Thú hồ, nếu có câu bạn dẫn đường, đối câu cá càng có trợ giúp. 1-2 cây số dài câu bạn đội ngũ, là cái gì khái niệm? Đưa Bao Lưu Xuyên đem ống kính nhắm ngay nơi đó lúc, trực tiếp ở giữa câu bạn nhóm chưa thấy qua chiến trận này cái cầm đều muốn kinh điệu. Ta đi, đây chính là giang tây câu bạn sao? Cái này cũng quá điên cùng đi. Nhìn không thấy cuối ai nhiều người như vậy câu cá, một ngày có thể câu nhiều ít đi lên. Dạng này câu, toàn xem bậc khí, nói không chừng có người có thể câu mấy chục cân, có chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Uống gió Tây Bắc là ý gì? Ta là hôm qua nhìn Hàn đại sư trực tiếp mới dự định học câu cá tân thủ, không hiểu nhiều. Lên mạng lục soát một chút liền biết. Tân thủ à, câu cá vòng nước sâu đâu, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở, không kiên trì nổi lúc có thể đem trang bị 50 bán cho ta. Đang lúc Trung Nguyên còn đang chuẩn bị mồi câu lúc, hai tên mặc áo mưa câu bạn xa xa chạy tới. Một béo một gầy. Đến gần, xác nhận Trung Nguyên chính là Trung đại sư về sau, béo câu bạn kích động nói, ta dựa vào, thật sự là Trung đại sư đến đây lúc nào chúng ta chỗ này. Gầy câu bạn, Trung đại sư, nếu như không ngại, chúng ta có thể ở chỗ này nhìn ngươi câu cá sao? Cái này có cái gì hảo tại ý? Trung Nguyên nói, được, bất quá chính các ngươi thế nào không câu được. Béo câu cá bằng hữu, câu không đến, quá nhiều người, toàn bằng vận khí chơi đâu. Trung Nguyên ai nhất hành, chỗ này loại nào cá nhiều nhất? Béo câu cá bằng hữu, cái gì cá đều có, hiện tại câu nhiều nhất vẫn là tuyến biên. Tuyến biên cùng ra bể cá nuôi biên cá khác biệt, tuyến biên thân thể thêm một chút, nhan sắc cũng càng một chút. Vậy được, ta dùng điểm có biên mồi câu thử một chút, nhìn có thể hay không câu lên tuyến biên. Lo lắng lấy trong nước có chút nước chảy, kéo phấn được nhiều thả điểm, đừng để con mồi quá sắp bị cuốn đi. Bên cạnh chuẩn bị con mồi, Trung Nguyên bên cạnh đối trực tiếp ống tính giảng. Kỳ thật loại này câu pháp, không cần Trung Nguyên cố ý nói. Thật nhiều câu cá bằng hữu đều biết, chủ yếu là Trung Nguyên mới mở miệng, trực tiếp ở giữa bầu không khí liền náo nhiệt lên. Hoặc là cho tân thủ một chút chỉ đạo. Lúc này, gầy câu cá bằng hữu hỏi, Trung đại sư dùng cái gì bảng hiệu con mồi a? Chương 249, có cái gì độc môn phối phương chương 249, có cái gì độc môn phối phương hắn liền thuận miệng hỏi một chút. Rất nhiều câu cá người, đang câu cá lúc trông thấy người khác câu được cá, cũng phải hỏi hỏi người ta dùng cái gì mồi. Trung Nguyên đem mình con mồi thùng cho gầy câu cá bằng hữu nhìn nhìn, chính là chút phổ thông thương phẩm mồi, ta đem nhãn hiệu xé. Vì đem đến từ mình mở công ty, Trung Nguyên mua thương phẩm con mồi toàn phá hủy đóng gói, lô hàng đến không có bảng hiệu nhỏ thùng nhựa bên trong. Ngoại trừ chính hắn, ngay cả Bao Lưu Xuyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ cũng không biết cái nào thùng trang cái gì mồi. Bất quá có biên mồi câu rất tốt nhận, bởi vì mồi bên trong có lục hạt tròn. Đã Trung Nguyên không nói, hai vị câu cá bằng hữu cũng liền không hỏi tới nữa. Trung Nguyên nói tiếp đi, ngươi muốn cảm thấy ta cái này mồi có cái gì độc môn phối phương, chờ sau đó phân ngươi nhóm điểm thử một chút, các ngươi dùng hiệu quả nhưng không nhất định tốt. Trừ phi là rất giảng cứu thắng bại, liên quan đến tiền thưởng tranh tài, Trung Nguyên mới có thể từ hệ thống đổi con mồi. Không phải Trung Nguyên chỉ dùng phổ thông thương phẩm mồi. Suy nghĩ nhiều câu điểm, nhiều lắm là đổi lại cái đối ứng nhỏ thuốc. Dù sao nhỏ thuốc tiện nghi, 100 điểm tích lũy liền có thể đổi. Gầy câu cá bằng hữu vui tươi hớn hở nói, vẫn là trước nhìn Trung đại sư câu, hiệu quả tốt Trung đại sư phân chúng ta điểm tới câu, vậy tốt nhất rồi. Trực tiếp thời gian, ai nha, cái này câu cá bằng hữu quá mức, lại cùng Trung đại sư muốn con mồi. Má ơi, Trung đại sư muốn tới chúng ta cái này, ta cũng phải tìm hắn yếu điểm con mồi thử một chút hiệu quả. Đương thử, thành một tấn người lợi hại như vậy đều dùng Trung đại sư mồi câu không đến, các ngươi có thể câu được. Vẫn là để ta tới thử, hiệu quả khẳng định bổng đồng. Ha ha, mình không nỡ mua mồi, lại hỏi Trung đại sư muốn, các ngươi thế nào có ý tốt há mồm nha. Yếu đất nói một câu, Trung đại sư nếu là có dư thừa con mồi, có thể bán ta điểm sao? Ta cũng muốn thử xem Trung đại sư mồi. Ngươi sợ là con mồi nhà máy a, muốn làm đến Trung đại sư con mồi phối phương. Người đi mà nằm mơ à? Đúng đấy, Trung đại sư liên dung mồi cùng quản lao sư hợp tác, hiện tại bán được nhưng phát hỏa, ta đến bây giờ đều không có cướp được một bao. Vừa lên đỡ liền bị câu cá cướp sạch, ngươi muốn mua Trung đại sư con mồi, học phối phương mình nghiên cứu. Nghĩ cái gì đâu? Câu cá đều cảm thấy Trung Nguyên dùng con mồi rất thần bí, khẳng định có người đánh Trung đại sư con mồi chủ ý thế là liền bản thân thêm hí. Đối Trung Nguyên mà nói, như thế một chuyện tốt, tương lai thật mở công ty, ra tương ứng con mồi, tuyên truyền cũng dễ dàng. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời để một bên mặc kệ. Dù sao đều là phổ thông con mồi, cho hết câu cá bằng hữu cũng không có việc gì. Con mồi điều tốt. Trung Nguyên chính thức bắt đầu câu cá. Trong nước trong sông câu cá, bình thường có rất ít người làm ổ nước nhất lưu, hoa tử liền bị xung chạy. Trừ phi là bẻ câu, dùng dây thường đem mồi cố định trụ, hấp dẫn cá tới. Về phần rút ổ cũng là vẽ vời thêm chuyện. Thủ vững, liều vận may. Đây chính là bờ sông câu cá biện pháp. Không phải kia một hai cây số dài câu cá đội ngũ làm ổ, cá không cho ăn bể bụng mới là lạ. Ném can về sau, Trung Nguyên nói tiếp đi, chỗ này câu biên cá, cái gì câu pháp đều có thể dùng, dù sao dựa vào vật khí, bất quá ta hôm nay câu chính là cái đáy, tuyến tổ sẽ theo dòng nước phiêu, vấn đề không lớn, kéo trở về là được. Đợi không đến 5 phút, Trung Nguyên lơ là liền có động tĩnh. Theo sát lấy, chính là một cái xinh đẹp dừng lại. Trung Nguyên trực tiếp xách can. Một cân tải hữu tuyến biên bị Trung Nguyên trực tiếp đưa ra mặt nước. Không có cách nào. Tự mang năm thành dụ cá hiệu quả, lại thêm một bình đặc chế biên cá nhỏ thuốc. Bên trên cá lại nhanh như vậy. Một bên béo câu cá bằng hữu gặp Trung đại sư nhanh như vậy liền câu được cá, kích động nói, đại sư chính là đại sư, bên trên cá tốc độ quá nhanh. Trung đại sư có cái gì kỹ xảo không? Chương 250, lại là một đầu biên cá chương 250, lại là một đầu biên cá Trung Nguyên cười cười, kỹ xảo liền là vận khí tốt, ngươi nhìn ta dùng cái gì kỹ xảo? Béo câu cá bằng hữu, xác thực không thấy được Trung đại sư dùng cái gì đặc biệt kỹ xảo, nhưng muốn nói vận khí, đây cũng quá may mắn, ta tới hơn một giờ mới câu một đầu, Trung đại sư mới câu mấy phút liền lên một đầu. Gầy câu cá bằng hữu nói, xem ra câu cá bằng hữu đem Trung đại sư ảnh chụp tiếp câu dương bên trên không phải không đạo lý, chờ ta trở về cũng cả trường Trung đại sư ảnh chụp tiếp ta câu dương bên trên. Trung Nguyên Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nghe, nhịn không được cười ra tiếng. Còn tưởng rằng câu cá bằng hữu trên mạng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn là đùa thật. Mặc dù hai vị câu cá bằng hữu để Trung Nguyên có chút im lặng, nhưng cá còn phải câu. Không thể bởi vì bọn hắn muốn tiếp mình ảnh chụp liền không câu cá. Lúc này, trực tiếp thời gian. Ha ha ha, câu cá bằng hữu quả nhiên thành thật, ngay trước Trung đại sư mặt nói muốn đem hắn ảnh chụp tiếp câu dương lên. Nhân tài a, không sợ Trung đại sư đem ngươi ném xuống đường cá ổ a. Trung đại sư vốn định cho các ngươi điểm con mồi thử một chút, nghe thấy các ngươi nói như vậy, chắc chắn sẽ không cho các ngươi mồi. Ta phát hiện Trung đại sư mặt đều xanh, ha ha ha, Trung đại sư lần trước còn nói nhớ sống lâu mấy năm, các ngươi làm như vậy, sợ là khó a. Trung đại sư, đừng nóng giận, quen thuộc liền tốt, ha ha ha. Mới tới câu cá bằng hữu, nhìn thấy không, nghĩ câu cá trước được đem Trung đại sư ảnh chụp tiếp câu dương bên trên. Hiểu rồi, ta có thể trực tiếp khắc ở câu dương bên trên không? Dạng này 666 liền không sợ ướt rơi. Ta đi, trực tiếp ấn. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Bất quá chủ ý này không tệ, ha ha ha. Trực tiếp thời gian câu cá bằng hữu treo gẹo Trung Nguyên lúc. Trung Nguyên lại câu lên một đầu tuyến biên. Đem cá để vào cá hộ. Trung Nguyên tiếp tục kéo mồi ném can. Đợi hơn một phút đồng hồ. Lại là một cái dừng lại. Huy can. Lại là một đầu biên cá. Tại Giang Hà thả câu lúc, không cần phải lo lắng trượt miệng con cá. Một khi cắn câu, đại đa số tình huống đều là vững vàng ăn chết rồi. Đặc biệt là giống biên cá dạng này loại cá. Chỉ cần câu cá tuyến tổ không có vấn đề, nếu là vừa lúc đụng phải bầy cá tụ tập địa phương, một ngày kéo đến tay chua đều là chuyện thường. Trung Nguyên kỳ thật cũng không tận lực tìm kiếm bầy cá tụ tập ổ điểm, cũng không có cố ý chọn lựa con cá thích treo chọc lưu kiếm ăn vị trí. Nhưng hắn dụ cá kỹ xảo cùng sử dụng nhỏ thuốc lại hai bút cùng vẽ. Biên cá sớm đã bị hấp dẫn đến đây. Một phút một đầu biên cá, tốc độ này coi như chậm. Cũng không lâu lắm, Trung Nguyên sau lưng đã vây đầy thả câu kẻ yêu thích. Vị này là ai, câu biên cá lợi hại như vậy? Không biết, ta nhìn hắn giống như vừa tới không lâu, bên trên cá liền cùng miễn phí đồng dạng nhẹ nhõm. Đoán chừng là tìm tới cá ổ đi. Nào có cái gì cá ổ, bên này nước cạn, nhìn trước đó đều không ai ở chỗ này câu. Có lẽ hôm nay con cá đều thích nước cạn đâu. Không cùng các ngươi nhiều lời, ta đi chuyển đồ đi câu, ta cũng thử một chút nước cạn khu. Đi đi đi, đổi chỗ, chúng ta cũng quá khứ, nói không chừng còn có thể thu hoạch chẳng đấy. Có thả câu người đã bắt đầu chuyển di thả câu điểm rồi. Đây cũng là thả câu người bản tính, cá không đến ta chỗ này, ta liền đi tìm cá. Chỉ cần có cá nhưng câu, trong một ngày lái xe mấy chục trên trăm công lý đều không đáng kể, chớ nói chi là thay cái gần trong gang tấc câu điểm rồi. Thấy có người bắt đầu di chuyển đồ đi câu, thay đổi câu vị, tới trước béo câu bạn cùng gầy câu bạn cũng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đuổi theo. Trung đại sư bạn gái, có thể giúp ta trước chiếm cái vị trí sao? Chương 251, chen chen càng ấm áp. Chương 251, chen chen càng ấm áp. Người gầy cơ linh, biết mình lúc này đi chuyển đồ đi câu lại đến khẳng định không giành được vị trí, liền mời Nguyên Phỉ Phỉ trước giúp hắn chiếm. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, vậy ngươi phải nhanh lên à, vạn nhất người khác nhất định phải chiếm vị trí này, ta nhưng đoạt bất quá bọn hắn. Gầy câu bạn đáp, tạ ơn, ta lập tức tới ngay. Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy tới chuyển mình trang bị. Béo câu bạn cũng theo sát phía sau rời đi. Béo câu bạn động tác hơi chậm chạp chút. Lục tục, không ít hơn 30 vị thả câu người lấy Trung Nguyên làm trung tâm, hướng hai bên khuyết tán ra tới. Gầy câu bạn vị trí, Nguyên Phỉ Phỉ giúp hắn chiếm đóng. Mà béo câu bạn bên kia thì là Bao Lưu Xuyên giúp đỡ chiếm vị trí. Kể từ đó, một béo một gầy chính thức ngồi ở Trung Nguyên hai bên. Nhìn thấy số lớn nhân mã tuân hướng nước cạn khu câu cá, càng xa xôi một chút không biết rõ tình hình thả câu người cũng bắt đầu vận chuyển đồ đi câu tới. Đạo lý rất đơn giản, nếu không có cá nhưng câu, đám người đương nhiên sẽ không tùy tiện xê dịch vị trí. Đã đều dọn nhà, hiển nhiên mang ý nghĩa nơi này có cá. Đi theo đại bộ đội đi, chuẩn không sai. Nhìn xem thả câu đám người di chuyển câu vị tình cảnh, ta phản phất thấy được Châu Phi trên thảo nguyên linh dương di chuyển hình tượng. Đừng nói, chăm chú tưởng tượng thật là có kia mùi vị, ha ha ha. Các minh đệ thêm chút sức a, Trung đại sư bên cạnh còn có thể chen hai người. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Trời ạ, còn muốn chen. Đừng đem Trung đại sư chen không có. Sợ cái gì, lại không trời mưa, chen chen càng ấm áp nha. Ta đi, trên lầu nói hay lắm có đạo lý, ta lại không phản bác được. Dòng nước mặc dù không lớn, nhưng câu quá gần bất lợi cho khống chế tuyến tổ, cho nên không có người tiếp tục hướng Trung Nguyên bên người chen. Dù vậy, nơi này vẫn là người chen người, rộng rãi nhất địa phương cũng không cao hơn 1 mét. Che mưa dù đều chen ở cùng nhau. Thật sự là quá khoa trương. Nguyên Phỉ Phỉ căn bản không chen vào được, chỉ có thể che dù đứng tại hơi xa một chút nát trên đất đá cảm thán nói. Bao Lưu Xuyên cũng giống vậy, trực tiếp thiết bị phóng tới Trung Nguyên bên cạnh sau liền thối lui ra khỏi đám người. Coi như có thể miễn cưỡng chen vào, cũng không thoải mái, dứt khoát đứng xa một chút giám sát trực tiếp thiết bị liền tốt. Xác thực khoa trương, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thả câu người chen cùng một chỗ câu cá. Nguyên Phỉ Phỉ chỉ vào béo câu bạn màu hồng phấn dù che mưa hỏi Bao Lưu Xuyên, hắn vì sao muốn dùng phấn dù? Có đặc biệt hàm nghĩa sao? Bao Lưu Xuyên méo méo cái mũi, có lẽ trong lòng của hắn ở cái tiểu công chỗ đi. Nghe vậy, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được cười khẽ. Trung Nguyên bên này, bên trên cá tốc độ trước sau như một. Ngoại trừ Trung Nguyên nhanh chóng bên trên cá bên ngoài, vị tiêu mập gầy hai vị câu bạn cũng đang không ngừng thu hoạch. Chỉ là cùng Trung Nguyên so ra, tốc độ của bọn hắn hơi chậm một chút. Trung đại sư con mồi thật là thơm, ta đã câu được 5 đầu biên cá. Gầy câu bạn cảm kích nói. Béo câu bạn nói tiếp, cái này không chỉ là con mồi sự tình, là chúng ta dính Trung đại sư bật khí. Ta vừa dùng mình con mồi thử mấy lần, cũng có thể lên cá, chính là không có Trung đại sư hiệu quả tốt. Bọn hắn tại chuyển di đồ đi câu lúc, Trung Nguyên đã phân cho bọn hắn dự đoán điều phối tốt con mồi. Trung Nguyên ho nhất thanh, mặc kệ như thế nào, đã các ngươi câu cá có ta nguyên nhân, vậy có thể hay không đừng đem hình của ta dán tại câu dương bên trên? Mình cũng không phải minh tinh, thả câu đám người đem hình của hắn dán tại câu dương bên trên thật sự là không thể nào nói nổi. Lại nói, những này thả câu người thật muốn đang câu cá lúc bái mình, chỉ mới nghĩ tượng cái kia hình tượng đều cảm thấy hai đến hoảng. Trực tiếp thời gian, ta liền nói Trung đại sư làm sao lại chủ động chia sẻ con mồi, nguyên lai là vì để bọn hắn đừng đem ảnh chụp tiếp câu dương bên trên, ha ha ha. Chương 252, thật sự là đại sư cấp nhân vật. Chương 252, thật sự là đại sư cấp nhân vật. Yên tâm đi, chúng ta cũng định dùng laser đóng dấu khắc vào câu dương lên, không còn tiếp ảnh chụp. Các ngươi quá phận, dạng này cả Trung đại sư. Cẩn thận Trung đại sư khởi tố các ngươi xâm phạm chân dung quyền. Sợ cái gì? Dù sao hắn lại không biết ta ở đâu, khởi tố liền khởi tố chứ sao. Trung đại sư chỉ muốn an tĩnh câu cá, không nghĩ tới bị các ngươi chơi hỏng. Thả câu tiếp tục. 2 giờ về sau, Trung Nguyên đã câu được ước chừng 80 cân biên cá. Phía sau hắn, vây tụ lấy đông đảo chưa có sở hoạch thả câu người. Đây mới thật sự là đại sư, không phải nói khoác ra. Trước đó không lâu không phải có cái cấp 2 đại sư tới này bờ sông câu cá sao? Một ngày mới 10 cân, ta còn tưởng rằng đại sư liền kia trình độ, không nghĩ tới đây mới thật sự là cao nhân. Hắn đến tột cùng là ai? Thật sự là đại sư cấp nhân vật sao? Ngươi phải hỏi quý trọng mập mạp, hắn tựa hồ biết vị đại sư này nội tình. Ta vừa mới lục soát đại sư này trực tiếp ở giữa, bên trong đều gọi hắn Trung đại sư, làm sao chưa nghe nói qua cái tên này? Trung đại sư? Ta đi, không phải là ngày đó câu được hơn 1000 cân cá mẹ vị kia Trung đại sư a? Ngươi biết? Ta biết cái quỷ, soát video lúc ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc ấy còn tưởng rằng là giả, ngay cả tán đều không có điểm. Bên bờ thả câu đám người khe khẽ bàn luận lấy Trung Nguyên thân phận. Dù sao, Trung Nguyên là thông qua trực tiếp cất bước. Nếu như không thế nào chú ý trực tiếp hoặc là câu cá cái này một khối, toàn cục theo cũng sẽ không đem Trung Nguyên đẩy đưa đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn không biết Trung Nguyên, chuyện này coi như nói thông được. Trực tiếp thời gian đầu, bầu không khí chính nóng. Thật là nghĩ không ra, chúng ta Trung đại sư còn có người không biết, ai, thật sự là bi ai à. Quá đáng hơn là, lại có thể có người cảm thấy Trung đại sư câu lên 1500 cân liên dung video là giả, ngay cả cái tán cũng không cho. Ha ha ha, vừa mới bị kia câu bạn quá đùa, kém chút không có đem ta cười đau sốc hông. Cả nước các nơi câu cá bằng hữu coi nhiều lắm, không biết Trung đại sư rất bình thường, dù sao Trung đại sư thanh danh tạm thời còn không có những cái kia liên dung vương, dương đoạn can, thành một tấn bọn hắn vang dội nha. Chỉ cần Trung đại sư không tham gia cái gì cỡ lớn tranh tài, không biết hắn câu bạn tự nhiên là nhiều. Dù sao tranh tài nổi danh nha. Cá nhân ta cảm thấy, Trung đại sư dự thi hay không, ta đều bội phục hắn, cái này một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đối đầu, những cái được gọi là đại sư lại châu, đến ta Trung đại sư trước mặt, còn không phải từng cái ngoan ngoãn. Trung đại sư, vĩnh viễn thần. Con mồi sắp dùng hết thời điểm, đã gần đến giữa trưa. Trung Nguyên chuyển hướng bên cạnh béo câu bạn, hỏi, đại ca, ngươi có biết hay không bán cá con buôn? Béo câu bạn xoa xoa tay, hắc hắc vui lên, Trung đại sư, ta gọi quý trọng, ngươi liền cứ gọi ta lớn nặng tốt. Con buôn ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái, bất quá bọn hắn thu cá giá tiền quá thấp, tính không ra à. Cân nhắc đến đối phương tuổi tác cũng liền lớn hơn mình mấy tuổi, gọi lớn nặng như hổ không ổn. Trung Nguyên cười nói, giá cả cao thấp không quan hệ, nhiều cá như vậy ta xử lý không được, chỉ có thể dựa vào con buôn. Vừa tới không lâu, hơn 100 cân tuyến biên, quả thật làm cho Trung Nguyên khó khăn. Lại nói, Nguyên Phỉ Phỉ không quá ưa thích ăn loại cá này, nàng chỉ đối bệnh lên miệng cá cảm thấy hứng thú. Giữ lại cũng là lãng phí, có thể tiện nghi xuất thủ liền tiện nghi xuất thủ, dù sao điểm tích lũy đã tới tay, tính thế nào đều không lỗ. Lúc này, bên cạnh nghe được đối thoại câu bạn đội vàng tiếp tra, Trung đại sư đúng không? Ngươi muốn đem cá bán cho con buôn. Vậy cũng không có lời, không bằng bán cho ta, ta theo giá thị trường cho ngươi, chúng ta chỗ này tuyến biên 10 đồng tiền một cân, ngươi muốn bán, ta cái này đi tìm cái cân đi. Chương 253, đưa một người toàn bao tròn. Chương 253, đưa một người toàn bao tròn. Đang lúc Trung Nguyên phải đáp ứng lúc, cái khác câu bạn lại không vui. Lão Hồng, một mình ngươi ăn đến xong nhiều như vậy, không phân chúng ta điểm. Ta hôm nay liền câu được một đầu, trở về xác định vững chắc bị nàng dâu mắng, ngươi đến vân ta mấy đầu. Ta cũng muốn mấy đầu. Tất cả mọi người là câu bạn, đừng một người toàn bao tròn a. Lưu cho ta ba đầu là được, về nhà hảo giao thay mặt. Gặp nhiều người như vậy muốn cá, Trung Nguyên dứt khoát nói, được rồi, mỗi người hai đuôi, ta cũng không muốn bán, phiền phức. Nghe xong có thể miễn phí cầm cá, câu bạn nhóm lập tức lai liễu kình. Trung đại sư, ngươi mới là thật to lớn sư. Câu cá không muốn, còn đưa cho chúng ta. Trung đại sư, ta đã chú ý ngươi trực tiếp. Trung đại sư, ta cam đoan đưa cho ngươi mỗi cái video điểm tán. Đây mới gọi là đại sư. Ha ha ha, tạ ơn Trung đại sư. Hai đôi tuyến biên không sai biệt lắm 20 đồng tiền, ta tại Trung đại sư trực tiếp ở giữa soát 20 đồng tiền lễ vật, coi như cá tiền. Hơn 100 đường nét biên, rất nhanh liền bị chúng câu bạn điểm sạch sành sanh. Về phần béo câu bạn quý trọng cùng gầy câu bạn, bọn hắn không muốn. Dù sao đi theo Trung Nguyên, ăn nhờ ở đậu cũng câu không ít. Đặc biệt là béo câu bạn quý trọng, chỉ ít câu được hơn 30 đầu. Gầy câu bạn mặc dù hơi ít chút, nhưng cũng có gần 20 đầu. Chia xong cá lấy được về sau, Trung Nguyên bắt đầu thu thập đồ đi câu, chuẩn bị rời đi. Hôm nay câu cá thu hoạch rất tốt, lần đầu tiên tới liền có như thế đại thu hoạch, cũng cho nơi này câu bạn nhóm phô bày gì là chân chính đại sư. Trung đại sư, không còn câu một lát. Béo câu bạn quý trọng tò mò hỏi. Trung Nguyên gật gật đầu, không được, nhìn xem buổi trưa sắp trời này, còn giống như muốn trời mưa to, vẫn là sớm một chút thu can về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai nhìn xem phụ cận có hay không đập chứa nước có thể câu. Nghe xong Trung đại sư muốn đi bàn đập chứa nước, gầy câu bạn lập tức hăng hái, thật. Trung đại sư nghĩ câu đập chứa nước. Ta biết một chỗ, ngoại trừ Liên Dung không cho câu, cái khác đều được, một ngày 100 khối. Béo câu bạn quý trọng lập tức nói, đồi sơn thủy kho. Kia chỗ ngồi sớm câu nát, hiện tại đi toàn là tiểu bạch đầu náo ổ, còn có mạch tuệ, căn bản câu không đến cá. Gầy câu bạn nói, chúng ta đi câu không đến, nhưng Trung đại sư đến liền không nhất định. Trung nguyên bản liền định tìm đập chứa nước câu cá, nghe gầy câu bạn liền hỏi, cái kia đồi sơn thủy kho đến cùng có hay không cá? Có cá, ta có thể đi nhìn xem, nếu là không có cá, ta đi cũng không tốt. Béo câu bạn quý trọng đáp, cá là có, nhưng hai năm này câu người thực sự nhiều lắm, rất khó câu đến cá lớn, mà lại không cho câu Liên Dung, không có ý nghĩa, cái kia đập chứa nước chính là Liên Dung nhiều, chuyên môi Liên Dung. Trung Nguyên, chỉ cần có cá, ta liền đi thử xem, ngày mai đi xem một chút. Quý trọng bắt đầu thu thập mình đồ đi câu, muốn không ngày mai ta mang Trung đại sư đi. Dù sao ta gần nhất cũng không có chuyện gì. Trung Nguyên nói, ngươi không chê phiền phức tốt nhất, có bản địa câu bạn mang theo, chí ít lão bản sẽ không ở phí tổn bên trên lừa ta. Quý trọng cười ha ha một tiếng, hơi có vẻ khẩn trương nói, không phiền phức, đúng, Trung đại sư, ta cũng thường nhìn ngươi trực tiếp, rất thích xem ngươi câu cá, hôm nay rốt cục nhìn thấy sống được, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Trực tiếp trong phòng fan hâm mộ trực tiếp cười phun. Cán tỉnh câu bạn thật là mạnh, nói chuyện đều như thế bá khí, ha ha ha. Trung đại sư thật vất vả nhanh quên ảnh chụp chuyện kia, vị này hứa câu bạn lại bổ một đao. Trung đại sư chớ để ý, hứa câu bạn chính là quá khẩn trương, ha ha ha. Trung đại sư mặt đều đen, ha ha ha. Chương 254, thúc thúc chương 254, thúc thúc nhìn các ngươi nói, không đem Trung đại sư chọc giận gần chết, các ngươi là không chịu bỏ qua a. Trung đại sư du lịch câu xong cán tỉnh, sẽ không phải trực tiếp về nhà a. Ha ha ha. Khẳng định trực tiếp về nhà, không phải tâm tính sẽ bị câu bạn nhóm cả sụp đổ. Ta còn tại phương Bắc chờ lấy Trung đại sư đâu, Trung đại sư chịu đựng, tuyệt đối đừng về nhà. Đã câu bạn như thế nhiệt tình mời mời mình đi ra ăn cơm, làm một du lịch câu cả nước người, Trung Nguyên không có lý do cự tuyệt. Huống chi quý trọng nói, nhà hắn ngay tại ngoại ô thành phố, cách chỗ này lái xe không đến 10 phút lộ trình. Thu thập xong câu cá đồ vật, Trung Nguyên liền dẫn Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên theo quý trọng về nhà. Theo lý thuyết, đột nhiên đi nhà khác làm khách, dù sao cũng phải mang chút lễ vật cái gì, nhưng quý trọng làm sao cũng không chịu thu. Hắn nói dính Trung đại sư ánh sáng, hôm nay câu cá thu hoạch so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều, để hắn hảo hảo qua đem câu cá nghiện, mời Trung đại sư ăn bữa cơm là vinh hạnh của hắn. Gầy câu bạn tịch thu can, tiếp tục câu cá. Trung Nguyên vừa đi, hắn liền chiếm cứ Trung Nguyên ban đầu vị trí. Còn lại hai cái ổ điểm thì bị bốn cái đến gần câu bạn cấp tốc chia cắt. Hai người cùng một chỗ thả câu, một đầu hòa tử bên trong cá. Coi như dây câu quấn lên cũng không có gì, chỉ cần có cá mắc câu, cái khác đều dễ thương lượng. Tầm 10 phút sau, mọi người đến quý trọng ra. Quý trọng ở là nhà đơn tiểu biệt tử. Một chút liền có thể nhìn ra, hắn tháng ngày thật dễ chịu. Xe dừng ở bên ngoài viện một mảnh đất trống. Trung Nguyên bọn hắn vừa xuống xe, chỉ thấy trong nội viện tung ra hai cái năm, 6 tuổi, lớn lên giống một cái khuôn đúc ra tiểu nữ hải. Ba ba, ba ba, người trở về á. Hai nha đầu hướng về phía quý trọng hô. Nhưng nhìn thấy Trung Nguyên về sau, hai tiểu cô nương bước chân dừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Trung Nguyên bọn hắn đoàn người này. Vị này là Trung thúc thúc, vị này là Trung thúc thúc bạn gái, vị này là Bao thúc thúc. Dẫn theo cá từ trong xe ra, quý trọng đội vàng cho hai khuê nữ giới thiệu Trung Nguyên. Hai tiểu cô nương xấu hổ mà đối với Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên kêu lên thúc thúc. Bất quá đến phiên Nguyên Phỉ Phỉ lúc, lại tự phát đổi thành tỷ tỷ. Đối với cái này, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên cảm thấy bất đắc dĩ. Gọi mình thúc thúc ngược lại là có thể, làm sao vừa đến Nguyên Phỉ Phỉ chỗ ấy liền biến tỷ tỷ nữa nha. Quý trọng đối Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên lung tung nói, đây đều là các nàng mụ mụ dạy, cùng ta không có quan hệ gì. Trung Nguyên thở dài, sớm biết quý ca gia còn có hai tiểu bà bối, liền nên mua chút lễ vật đến, tay không đến thực sự không có ý tứ a. Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, anh em, ta cái này đi mua ngay chút lễ vật, ngươi cùng tẩu tử vào nhà trước đi. Trung Nguyên, đi. Quý trọng còn muốn ngăn trở Bao Lưu Xuyên đi mua đồ, kết quả Bao Lưu Xuyên đã lên xe rời đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ đã bắt đầu cùng hai cái tiểu bất điểm nhi đáp lời. Các ngươi gọi tên gì nha? Ta gọi Lệ Lệ. Ta gọi Quyên Quyên. Đi theo hai cái này tiểu nha đầu, Nguyên Phỉ Phỉ trước một bước tiến vào quý trọng gia môn. Mới vừa vào cửa, phòng bên trong đi ra một cái nhìn qua rất có phong độ nữ nhân. Mụ mụ, đây là tỷ tỷ, là thúc thúc bạn gái. Hai tiểu cô nương lập tức cho Nguyên Phỉ Phỉ làm giới thiệu. Nữ nhân một mặt hoang mang, hiển nhiên không rõ Bạch thúc thúc bạn gái làm sao lại thành tỷ tỷ. Chính Nguyên Phỉ Phỉ muốn tự giới thiệu lúc, quý trọng cùng Trung Nguyên đi đến. Sau đó, quý trọng cho mọi người lẫn nhau dẫn kiến một vòng. Một phen giới thiệu đến, Trung Nguyên cũng đại khái hiểu rõ quý trọng một nhà tình huống. Chương 255, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Chương 255, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Quý trọng trước tiên là sơ trung lão sư, bởi vì thân thể nguyên nhân bây giờ tại nhà tĩnh dưỡng. Vợ hắn La Yêu Đỏ cũng là giáo sư, cuối tuần không lên lớp ngay tại gia giáo bọn nhỏ. Nguyên lai là Trung đại sư. Hiểu rõ đến Trung Nguyên tình huống về sau, La Yêu Đỏ cười lấy nói ra, lão công ta trước mấy ngày còn tại xem ngươi trực tiếp, nói ngươi câu cá rất có một bộ, còn nói nếu như hắn có ngươi lợi hại như vậy, hiện tại khẳng định là câu cá giới cao thủ. Đối với Trung Nguyên đột nhiên đến thăm, La Yêu Đỏ mười phần hoan nghênh. Đặc biệt là nhìn thấy trượng phu hôm nay câu không ít cá, nàng cười đến càng vui vẻ hơn. Tuy nói làm gương sáng cho người khác nội dung chính trang, nhưng trong nhà cũng không cần phải như vậy câu nệ. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ sau khi ngồi xuống, La Yêu Đỏ chuẩn bị nước trà cùng hoa quả. Quý Trọng thì tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc này mới giữa trưa, Trung Nguyên vốn nghĩ tùy tiện nấu bát mì coi như xong. Nào nghĩ tới, Quý Trọng lốt bốt không biết đang bận việc cái gì tiệc. Đừng để ý tới hắn, hắn liền thích náo nhiệt, ra một có khách, không phải cả một bàn đồ ăn không thể. La Yêu Đỏ đối Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ nói, tới tới tới, các ngươi uống trà, ăn trái cây. Nửa giờ sau, Bao Lưu Xuyên trở về. Ra ngoài lâu như vậy, hắn không có mua bao nhiêu thứ. Liền cho Quý Trọng hai cái khuê nữ các mua cái thật to đồ chơi gấu. Lần này, hai tiểu cô nương mừng rỡ lanh lợi, rất lâu đều không muốn dừng lại. Nếu không phải La Yêu Đỏ dạy dỗ vài câu, chỉ sợ còn có thể làm ầm ĩ một trận. Tiểu cô nương khoái hoạt, cũng lây nhiễm Nguyên Phỉ Phỉ. Nàng cùng La Yêu Đỏ không có gì giấu nhau, chuyện gì đều có thể trò chuyện, còn đặc biệt an ý nhìn xem Nguyên Phỉ Phỉ bộ dáng bây giờ, Trung Nguyên cũng rất vui vẻ. Ở trước mặt hắn, ngoại trừ kia một sự kiện, nàng tựa hồ cũng chẳng phải hướng nội. Hơn một giờ về sau, Quý Trọng chuẩn bị xong một bàn phong phú hợp lý thức ăn, khiến cho giống ăn Tết đồng dạng. Cơm nước xong xuôi, đã là chừng 3 giờ chiều. Trung Nguyên bọn người cáo đường rời bỏ. Trước khi đi, lại cho hai cái đáng yêu tiểu nha đầu mỗi người lấp 100 khối tiền. Cho thêm tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là có đôi khi, cho quá nhiều ngược lại không đẹp, ý tứ, mọi người trong lòng đều cao hứng. Đợi Trung Nguyên bọn hắn sau khi đi, La Yêu Đỏ nói với Quý Trọng, ta nhìn Trung đại sư bọn hắn rất có hàm dưỡng, nhất là hắn bạn gái, ta rất thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Dù sao bọn hắn là từ nơi khác tới, ở chỗ này cũng không có gì thân thích, tìm địa phương ăn cơm ta nhìn cũng phiền phức, không bằng về sau liền mời bọn họ tới nhà ăn, ngươi cũng đúng lúc có thể làm điểm ăn ngon, không cần mỗi ngày ở trường học ăn những cái kia nước dùng quả nước đồ ăn. Quý Trọng, được à, ngày mai ta cùng hắn nói một chút, bất quá bọn hắn nhiều nhất ở chỗ này đợi mấy ngày, bọn hắn còn muốn cả nước câu cá lữ hành đâu. Cả nước câu cá lữ hành? La Yêu Đỏ kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Quý Trọng, đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta vì sao một mực nhìn hắn trực tiếp. La Yêu Đỏ bĩu môi, ngươi phải có cái kia phần năng lực liền tốt, mang ta cùng cả nước câu cá, quyền đương du lịch. Quý Trọng cười nói, chờ ta về sau kỹ thuật giống Trung đại sư như vậy, nhất định mang ngươi cả nước câu, không lo ăn uống, còn kiếm tiền. La Yêu Đỏ, vậy ta liền thật chờ. Quý Trọng, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Ba người vừa về khách sạn, bên ngoài liền rơi ra mưa to. Mưa rào tầm tã, để cả tòa thành trở nên mơ hồ không rõ. Nguyên Phỉ Phỉ ngồi trên ghế lặng lặng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh mưa, mà Trung Nguyên thì ở một bên hút thuốc. Hai người cứ như vậy ngồi, ai cũng không nói gì. Một lát sau, Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi, "Trung Nguyên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu?" "Trung Nguyên, ta đang nghĩ ta lão bà làm sao đẹp mắt như vậy." Chương 256, làm sao ăn đều không ngán chương 256, làm sao ăn đều không ngán Nguyên Phỉ Phỉ mặt bá đỏ lên. Thấy thế, Trung Nguyên cười ha ha, "Kỳ thật ngoại trừ suy nghĩ ngươi làm sao xinh đẹp như vậy, ta cũng đang suy nghĩ câu kia tiểu trấn một sông mưa bụi." Nguyên Phỉ Phỉ cong lên miệng, "Câu tiếp theo đâu?" "Trung Nguyên, hai người mười ngón câu chặt." "Nguyên Phỉ Phỉ, không nghĩ tới ngươi như thế lãng mạn, ngươi là thi nhân sao?" "Trung Nguyên, cùng ngươi nhập khẩu đường, ta ở trong sách xem ra." Nâng lên nhập khẩu đường, Nguyên Phỉ Phỉ mặt càng đỏ hơn. Một trận trong đêm mưa to gió lớn qua đi. Ngày thứ hai, trong không khí tràn đầy mới mẻ mùi đất. Sáng sớm, cái hũ canh đường bữa sáng. Đây là Bao Lưu Xuyên đặc biệt yêu cầu. Gia hỏa này tựa hồ đối với mỗi cái địa phương mỹ thực đều chỉ có một cái chân ái. Quảng Đông đĩa lòng, Giang Tây cái hũ canh, hắn làm sao ăn đều không ngán. Bữa sáng hoàn tất, ba người dựa theo Quý Trọng phát vị trí, trực tiếp tiến về đồi sơn thủy kho. Vừa thấy được Trung Nguyên, Quý Trọng ngay lập tức tiến lên hàn huyên. "Trung đại sư, ngài ăn sáng xong không?" Trung Nguyên gật gật đầu, "Đến qua, quý ca ngươi đây. Nếu như không ăn, ta để Bao Lưu Xuyên phân ngươi một phần đóng gói cái hũ canh." Bao Lưu Xuyên không chỉ có muốn ăn, còn muốn luốt. Hiển nhiên, hắn đối cái hũ canh là chân ái không thể nghi ngờ. Quý Trọng bội nói, "Đến qua, Bao Lưu Xuyên cái hũ canh ta liền không khách khí." Nhàn hàn huyên một hồi, Quý Trọng dẫn Trung Nguyên bọn hắn tìm được đập chứa nước chủ nhân. Đập chứa nước lão bản là cái gầy gò tiểu lão đầu, một mặt khôn khéo. Một ngày 100 khối, ngoại trừ cá mẹ dung cá, cái khác tùy ý câu, nhưng nếu như tự mình câu liên dung bị phát hiện, cá muốn tịch thu, tiền cũng không lùi nha. Trung Nguyên cười cười nói, "Đi, 100 khối câu một ngày, dạng này đập chứa nước thật đúng là không thấy nhiều." Đồng thời cái này cũng nói một vấn đề, nơi này cá cũng không tốt câu. Không phải lão bản cũng sẽ không cố ý cảnh cáo không thể trộn câu liên dung, không phải không thu hoạch quả. Bởi vì tối hôm qua kia suốt cả đêm mưa, đập chứa nước thủy vị trướng không ít. Lúc đầu chỗ câu cá đều bị nước che mất. Trung Nguyên tìm một hồi lâu, mới tìm được một cái miễn cưỡng hài lòng câu vị. Vung xuống câu dương, Trung Nguyên bắt đầu làm chuẩn bị. Không câu liên dung, vậy liền thay cái mục tiêu. Cân nhắc đến có thể sẽ có cá con quấy rối, Trung Nguyên quyết định trực tiếp khiêu chiến bệnh lên miệng cá. Chỉ cần bệnh lên miệng tiến ổ, cá con tự nhiên là bị hù chạy. "Trung đại sư, đều nói dâng nước tốt câu cá, nhưng nước này bị đột nhiên tăng nhiều như vậy, con cá sẽ còn cắn câu sao?" Thừa dịp Trung Nguyên chỉnh lý đồ đi câu, Quý Trọng đưa ra nghi vấn. Trung Nguyên nói, "Có cắn câu hay không thử một chút thì biết, đúng, nước này trong kho có bệnh lên miệng cá sao?" Quý Trọng trả lời, "Có, trước kia có người dùng bắp nô câu được qua gạo cấp bệnh lên miệng, bất quá rất ít gặp, nếu có càng nhiều bệnh lên miệng, cá con liền sẽ không như thế khoa trương." Trung Nguyên nói, "Có bệnh lên miệng liền tốt, như thế lớn cái đập chứa nước, trên 100 cân bệnh lên miệng nên có." "Quý Trọng, vậy khẳng định có, chỉ là Trung đại sư hôm nay dự định chủ công bệnh lên miệng." "Trung Nguyên, đúng, bệnh lên miệng có thể xua đuổi cá con, phòng ngừa cá con phải dối, lại nói, cái khác cá khả năng bởi vì thủy vị đột trướng mà không sinh động, nhưng bệnh lên miệng dù sao cũng phải ăn, câu bọn chúng thích hợp nhất." Quý Trọng lên tiếng, "Vẫn là Trung đại sư kinh nghiệm phong phú a." hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trung Nguyên bắt đầu đánh ổ rất cá. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng sớm chờ đợi. Đập chứa nước chiến, ta thích. Nước này rất đủ, không biết hôm nay cá tình thế nào. Trung đại sư nói muốn câu vểnh lên miệng, vậy khẳng định có thể câu lên. Vô nào tin Trung đại sư. Vừa rồi hứa câu bạn không phải nói vểnh lên miệng không nhiều sao? Ta cảm thấy vẫn là câu khác bảo hiểm điểm. Chương 257, một ngày liền 8 cân. Chương 257, một ngày liền 8 cân. Không nhiều liền không thể để Trung đại sư thử một lần. Trước câu vểnh lên miệng đổi lại khác không được. Vừa ngay từ đầu đánh ổ, trong ổ lập tức nên đón hóa đưa tạm. Trung Nguyên đều câu lên mấy đầu. Xem ra Quý Trọng không có nói láo, nước này kho quả thật bị câu đến không sai biệt lắm. Hoặc là hóa đưa tạm, hoặc là cá con, bình thường câu bạn cơ hồ không có cách nào hạ cán. Còn tốt, mười mấy phút sau, hóa đơn tạm đột nhiên không còn náo ổ hẳn là có vểnh lên miệng tới gần ổ điểm rồi. Phát hiện không có uổng phí đầu quấy nhiễu về sau, Trung Nguyên nói. Vừa dứt lời, lơ là bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng túm đi. Dương can. Bên trong cá á. Một đầu một cân tả hữu vểnh lên miệng bay thẳng lên mở. Quý Trọng hỗ trợ bắt cá, hai câu, để vào túi lưới. Trung Nguyên hơi mang vẻ ấy náy nói với Quý Trọng, Quý ca, ta cái này còn có cột, nếu không ngươi cũng tới chơi một ngày. Dù sao 100 khối cũng không nhiều. Quý Trọng lắc đầu cự tuyệt, ta coi như xong, nước này kho ta chỉ ít câu qua 10 lần. Thứ không thành công từng lên mở. Nhiều nhất một ngày mới câu được 8 cân tả hữu cá. Nghe Quý Trọng, Bao Lưu Xuyên xem bảo, đây cũng quá thảm rồi a. Một ngày liền 8 cân. Quý Trọng thở dài, cho nên lỗ lực tiểu tử kia nói nơi này có thể câu cá lúc, ta mới có thể nói nơi này đều câu nát, câu không đến cá. Nếu có thể câu được, bờ sông nhiều như vậy các bạn, nói ít một nửa đều sẽ tới nơi này, ai còn đi bờ sông đụng đại vận. Có người câu cá là vì cá thu hoạch, có người câu cá là vì hưởng thụ niềm vui thú. Truy cầu thu hoạch, tự nhiên nguyện ý hoa 100 khối tiền đến đập chứa nước nếm thử, chỉ là thực sự không có cách nào tại đập chứa nước câu được, mới có thể đi bờ sông thử vận khí một chút. Không đúng, nghe nói bên này thủy hệ phát đạt, đập chứa nước không ít, cũng không thể câu sao? Bao Lưu Xuyên hỏi. Quý Trọng, có thể câu, nhưng tốt một chút đập chứa nước một ngày 600, quá mắc, còn không bằng bờ sông tìm vận may, vận khí tốt câu cái 30 cân cũng không phải là không được, muốn là ưa thích câu nhỏ cá trích, địa phương ngược lại là có, nhưng chúng ta bên này người không quá yêu câu cá con. Đang lúc Quý Trọng cùng Bao Lưu Xuyên trò chuyện lúc, Trung Nguyên lại câu lên một đầu vểnh lên miệng. Vểnh lên miệng thật không lớn, chỉ có nửa cân. Nhìn thấy Trung Nguyên ngay cả thêm lên hai đầu vểnh lên miệng, Quý Trọng không khỏi tán thưởng, vẫn là Trung đại sư lợi hại, hôm nay nhất định có thể lên mở, câu được đủ nặng. Ngay tại trộn lẫn con ngồi Trung Nguyên cười cười, lên mở còn chưa đủ, mục tiêu của chúng ta là bàn lão bản, ít nhất phải để tâm hắn đau một chút. Ném can, tiếp tục tác chiến. Liên tiếp lên hai đầu nhỏ vểnh lên miệng về sau, tiểu bạch đầu lại xuất hiện. Trung đại sư lần này phiền toái, cái này tiểu bạch đầu thực sự quá nhiều. Trước đó Trung đại sư câu vểnh lên miệng đều là ngay cả cán không ngừng, lần này mới câu hai đầu liền có tiểu bạch đầu quấy rối, nói rõ nơi này vểnh lên miệng thực tình không nhiều a. Trung đại sư muốn hay không đổi câu cá chấm đen hoặc cá chấm cỏ, làm đầu đại gia hỏa liền có thể lên mở. Các ngươi đừng nghĩ ý xấu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng không tin Trung đại sư rồi. Đúng đấy, đợi chút nữa Trung đại sư hơn mấy đầu gạo cấp, dọa chết các ngươi. Buổi sáng câu vểnh lên miệng, buổi chiều câu cỏ xanh, không được sao? Chớ quấy rầy, tiếp tục xem Trung đại sư câu cá. Lại rút mấy cái, trong ổ tiểu bạch đầu lần nữa không thấy bóng dáng. Ha ha, thật thú vị, vậy lên miệng đến một lần tiểu bạch đầu liền chạy, đều không cần. Trung Nguyên nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp dây câu đột nhiên bay về phía trước bọn. Trong nháy mắt, dây câu căng cứng như dây cung. Còn tốt Trung Nguyên phản ứng nhanh một chút như vậy, kịp thời giơ lên hạ cán, tránh khỏi kéo cò tràn diện. Siêu, 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 dây câu ở trong nước điên cuồng bắn bỏ. Lực lượng chi lớn, làm cho người liễu lưỡi. Chương 258, cá mập hay sao? Chương 258, cá mập hay sao? Cũng may Trung Nguyên trước thời hạn giải đến nơi đây có gạo cấp vệnh lên miệng, chuẩn bị tuyến tổ đầy đủ trắng kiện. Chủ tuyến 4. Không tăng thêm tử tuyến 3.0, ngoại trừ tuyến tổ thô, còn cần dây dài tổ. Vì tốt hơn đối phó gạo cấp vệnh lên miệng, chủ tuyến thêm tử tuyến số 7. 2m cột còn rất dài ra 30cm. Cần câu bởi vì to lớn sức kéo phát ra bén nhọn tiếng vang. Trung Nguyên không dám thất lễ, quả quyết sử dụng hệ thống điểm tích lũy tăng cường cần câu cường độ cùng tính bền dẻo. Theo cường độ cùng tính bền dẻo tăng lên, chi 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 thanh âm giảm bớt rất nhiều. Trung Nguyên trong lòng toát ra một cỗ khí lạnh, nếu là động tác của mình chậm một chút nữa, con cá này can sợ là muốn phát nổ. Cuối cùng là cái gì cá? Vì sao lại có như thế lực lượng kinh người? Liền xem như nặng 100 cân cá chấm đen, hoặc là 60-70 cân cá tầm, cũng không có như vậy năng lực. Bao Lưu Xuyên, mau tới phụ một tay. Trung Nguyên cắn chặt răng đối Bao Lưu Xuyên hô. Bao Lưu Xuyên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Hắn ôm chặt lấy Trung Nguyên, bắt đầu về sau túm. Không có cách, câu bị phía trước là khu nước sâu, hắn không thể trực tiếp đi chống đỡ cần câu. Trực tiếp thời gian. Đây là cái gì cá? Lực đạo như thế lớn. Cá mập hay sao? Ai nha, không phải là cá sấu a. Gạo cấp vểnh lên miệng cũng không trở thành muốn hai người khống chế a. Thực sự đoán không ra là cái gì cá, chẳng lẽ lại là cá mẹ hoặc là giun cá? 60-70 cân cái chủng loại kia, có phải hay không là niêm cá? Cự hình niêm cá. Đừng nói, thật đúng là rất giống cự hình niêm cá. Chẳng lẽ là trên 100 cân niêm cá? Thôi đi, người đây cũng quá khoa trương, nước này trong kho làm sao có thể có như thế đại niêm cá, nói trong sông ta còn tin, đập chứa nước bên trong ta là tuyệt đối không tin. Nguyên bản tất cả mọi người coi là nước này trong kho không có gì cả lớn, chỉ có một ít hóa đơn tạm cùng bệnh lên miệng loại hình. đều trông cậy vào trung đại sư có thể câu chút tầng dưới chót cá, không nghĩ tới vậy mà câu lên như thế một đầu lớn, mà lại không có người biết cuối cùng là thần thánh phương nào. May mắn mà có Bao Lưu Xuyên trợ giúp, Trung Nguyên rốt cục lui về sau nửa mét, nhưng chỉ vẹn vẹn lui lại nửa mét, cần câu như cũ chưa thể thẳng đứng lên. Cần câu chương không một, giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ ở trong nước. Quý ca, nhanh đến giúp đỡ chống đỡ gậy tre. Bao Lưu Xuyên hướng phía Quý Trọng hô. Quý Trọng đi đến trước mặt hai người, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn chưa hề câu qua cá lớn như thế, cũng không có gặp qua loại này nhiều người hợp tác không cá tình hình. Bao Lưu Xuyên dốc chân, ngươi ôm chặt Trung đại sư, ta đến xảo chống tử. Ôm chặt Trung Nguyên chuyện này không khó, không cần gì kỹ xảo, chỉ cần có lực là được. Đương Quý Trọng từ phía sau vây quanh ở Trung Nguyên eo lúc, Bao Lưu Xuyên vội vàng chạy đến phía trước, cùng Trung Nguyên cùng nhau dùng sức nâng lên cần câu. Đến cái này trong lúc mấu chốt, gậy tre phải chăng chịu được, tuyến phải chăng có thể không ngừng, đều đã không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Mục tiêu duy nhất là quyết không thể để cá đem cần câu kéo đi. Ba người vội vàng, Nguyên Phỉ Phỉ cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem chung quanh vật đều dịch chuyển khỏi, tốt để bọn hắn có đầy đủ không gian tới đối phó con cá này. Ta cảm thấy dây câu sắp đứt mất. Ngươi nói cái gì dây câu muốn đoạn? Rõ ràng là gậy tre sắp phát nổ được không? Đây rốt cuộc là cái gì cá? Cự cá chấm đen sao? Khẳng định không phải tự thành, không nói trước nửa nước có thể hay không câu được, coi như thật câu được, tấn địa bộ này, chí ít cũng phải là 200 cân cự thành, nước này trong kho sợ là không có lớn như vậy cá chấm đen đoán chừng cũng không nhiều gặp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trung Nguyên, Quý Trọng, Bao Lưu Xuyên ba người cái chán tràn đầy mồ hôi, nhưng cần câu chính là kéo không được. Giờ phút này, Trung Nguyên âm thầm may mắn, mình dây câu nhờ vào hệ thống gia trì. Chương 259, cười một tiếng liền phí công nhọc sức chương 259, cười một tiếng liền phí công nhọc sức nếu là chỉ bằng vào 4.0.3.0 tuyến tổ, sợ là đã sớm căng nước. Bởi vì có hệ thống trợ giúp, hiện tại bộ này tổ hợp chí ít tương đương với 8.06. Không dạng này tuyến tổ, hoàn toàn có thể ứng đối 100 cân cấp bậc cự vật. Đồng thời, hắn cũng may mắn việc của mình trước kéo dài tuyến tổ chiều dài, cho cần câu càng dài giảm sóc không gian. Thời gian trôi qua 5 phút. Cuối cùng là cái gì cá? Làm sao còn không xuất hiện? Ta nhanh không còn khí lực. Quý Trọng cố hết sức hô. Bao Lưu Xuyên có lúc trước câu cự thành kinh nghiệm, đối Quý Trọng hô, chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi, dù cho can cắt đứt quan hệ đoạn cũng không thể buông tay. Quý Trọng thở hào hển nói, sớm biết như thế ta liền nên rèn luyện thân thể, ta cái này gọi mập giả tạo, không phải thật sự khỏe mạnh, ta sắp không chịu được nữa. Bao Lưu Xuyên kìm nén đến mặt đỏ bừng, Quý ca, lúc này ngươi liền đừng nói giỡn được không, ta mẹ nó nhanh không nín được muốn cười trợn. Trực tiếp thời gian. Ha ha ha, vị này hứa câu bạn là không phải cố ý tới quấy rối, lúc này còn nói mình mập giả tạo. Má ơi, nhìn Trung đại sư biểu lộ, hơi kém không kèm được. Nếu là Trung đại sư buông tay, con cá này khẳng định trượt. Vị này hứa câu bạn ta rất vừa ý, ha ha ha, rất có hài hước cảm giác một người. Ngàn bạn kìm nén đừng cười, cười một tiếng liền phí công nhọc sức. Trung đại sư, Bao Lưu Xuyên, chờ cá lên mở, hai người các ngươi hùn vốn đánh hứa câu bạn dừng lại đi, chưa hết giận à, ha ha ha. 15 phút sau, Trung Nguyên rốt cục đem cần câu thoáng nhấc lên mấy chuyến. Nhưng vấn đề tới, cần câu sao nhọn vẫn chưa lộ ra mặt nước. Sau lưng Nguyên Phỉ Phỉ nắm chặt nắm đấm, tâm trong lặng lẽ đất là Trung Nguyên cố lên. 20 phút, ngay tại Quý Trọng cơ hồ muốn từ bỏ lúc, cần câu rốt cục chậm rãi bị Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên hai người giơ lên. Ngay ngắn cần câu đứng lên về sau, Trung Nguyên nói với Quý Trọng, "Quý ca, ngươi có thể buông tay." Quý Trọng lập tức buông tay, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không để ý trên mặt đất ẩm ướt không ẩm ướt, có phải hay không vũng bùn. Siêu, cần câu dựng thẳng lên về sau, trong nước cá tựa hồ cũng phát giác được không đúng, đồng nhiên lại là một trận dãy rủa. Bao Lưu Xuyên cùng Trung Nguyên dịch chuyển về phía trước non nửa bước. Còn tốt, cuối cùng khống chế được cần câu. Nếu không, Bao Lưu Xuyên có thể sẽ cùng theo bị kéo vào trong nước. Hai người ổn định cần câu về sau, bắt đầu lui về sau. Lần này, hai người lui xa 2 mét. Hẳn là ổn thỏa. Con cá này hẳn là trốn không thoát. Ta thật muốn biết đây rốt cuộc là cái gì cá. Nửa giờ đều không có lôi ra mặt nước. Nếu là cá mẹ hoặc dung cá, Trung đại sư nhưng sẽ thua lô lớn. Nếu là khác cá, vô luận cái gì cá đều là kiếm lật ra. Câu nguyện hẳn là cá mẹ, ngàn bạn không thể là cá mẹ a. Vô luận như thế nào, cá còn chưa lên mở, liền phải cẩn thận chút, vạn nhất nó tái phát huy, chạy coi như phiền muộn. Xác thực, chỉ cần cá không có lên mở, hiện tại nói cái gì cũng còn gắn liền với thời gian còn sớm. Nghỉ ngơi đại khái 5 phút trên dưới. Quý Trọng cảm giác khí lực của mình trở về một chút. Bao Lưu Xuyên, ta đến phụ một tay, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đến điếu ngư đài chỗ ấy, Quý Trọng nói với Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên nhìn Trung Nguyên, muốn nhìn một chút Trung Nguyên ý gì, nếu như Trung Nguyên không muốn thay người, hắn liền tiếp lấy làm. Chỉ gặp Trung Nguyên gật gật đầu, để Bao Lưu Xuyên tránh ra vị trí. Bao Lưu Xuyên cũng không dài dòng, chờ Quý Trọng biện chắc cần câu, hắn lập tức buông tay. Vừa để xuống mở cần câu, Bao Lưu Xuyên trước thở hổn hển khẩu đại khí. Tuy nói hắn không có Quý Trọng khoa trương như vậy mệt mỏi co gắp, nhưng cũng thật sự là quá sức. Không phải cá lớn bao nhiêu vấn đề, là con cá này quá có lực mà. Thật không rõ, cuối cùng là cái gì cá. Chương 260, 50 cân bệnh lên miệng. Chương 260, 50 cân bệnh lên miệng. Vừa chậm tới mấy hơi thở, Bao Lưu Xuyên đối trực tiếp ống kính tới một câu như vậy. Câu lâu như vậy cá, đầu một lần đụng phải dạng này cá. Vừa dùng lực, mạnh mẽ đâm tới, kéo đều kéo không trở về. Coi như cuối cùng miễn cưỡng không ở, dù là phải tốn cũng làm bất động, chỉ có thể tùy theo nó sông. Nếu không phải ngư cụ rắn chắc, sớm tan thành từng mảnh. Cái này 5000 khối cự vật can, thật không có mua thua thiệt. Cá không lớn. Không nghe lầm chứ? Không lớn còn phải ba người mới trị được. Ta không phải nói nha, cá sức lực rất lớn. Cái gì cá không lớn, còn đặc biệt có kỉnh. Không rõ ràng, vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm vi. Đừng đoán, khẳng định là cự hình bệnh lên miệng cá. Có phải hay không cự hình bệnh lên miệng ta không xác định, nhưng khẳng định là ăn thịt cá, không phải cái nào đến như vậy lớn sức lực. Nhắc đến ăn thịt cá, có phải hay không là hắc ngư? Mười mấy 20 cân cái chủng loại kia hắc ngư. Đừng nói, thật là có khả năng này tính, bất quá 20 cân hắc ngư có chút kéo, hắc ngư có thể lớn đến từng này. Dù sao ta chưa thấy qua 20 cân hắc ngư, cự hình bệnh lên miệng ngược lại là thấy tận mắt. Chưa thấy qua không phải là không có, ngươi gặp qua 50 cân lớn con bà sao? Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng cha ta kia bối gặp qua, ngươi có thể nói nó không tồn tại. Hiện tại người xem chia làm hai phái, một phái đứng cự hình bệnh lên miệng cá, một phái khác lại cho rằng là đại hắc cá. Vô luận hai bên làm sao tranh luận, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là dưới nước con cá kia thuộc về ăn thịt tính chủng loại. Dù sao, cái khác ăn tạp cá, không có như vậy hung mãnh. Bao Lưu Xuyên nghỉ tốt về sau, liền đổi quý trọng xuống dưới. Hai người thay phiên bên trên tới người giúp đỡ. Duy chỉ có Trung Nguyên, từ đầu tới đuôi đều là một người. Không có cách, hắn đổi không được, một đổi dây câu cần câu khả năng liền giữ không được. Qua năm hơn 10 phút, một cái bóng đen tại mặt nước chợt lóe lên. Trực tiếp ở giữa người xem không có nhìn thấy, nhưng Trung Nguyên nhìn thấy, cứ việc thấy không quá rõ ràng. Có thể là đầu cự hình bệnh lên miệng, nhưng không quá chắc chắn, đoán chừng có cái 50 cân tà hữu. Nếu như là cá chấm đen, 50 cân xác thực không lớn. Nhưng nếu là bệnh lên miệng, vậy liền quá phận lớn. Trực tiếp thời gian, 50 cân bệnh lên miệng. Trời ạ, cái này có thể thành. Bệnh lên miệng có thể lớn đến từng này. Chưa thấy qua không có nghĩa là không có a. Hiện tại tuân gia lớn nhất hoang dại bệnh lên miệng đều có hơn 30 cân, nói không chừng càng lớn còn không có bị buộc ra đâu. Trung đại sư vừa rồi cũng nói không xác định, có lẽ là một đầu 50 cân đại hắc cá đâu. Kéo cái gì đâu, 50 cân hắc ngư. Nghĩ cái gì đâu? Thật muốn có như thế đại hắc ngư, chỗ này còn có tôm cá nhãi nhép náo ổ. Một con cá là có thể đem đập chứa nước bên trong tôm cá nhãi nhép ăn hết. Nói đùa đâu? Trực tiếp thời gian người xem tranh luận về tranh luận, con mắt cũng không có bỏ qua trực tiếp bất luận cái gì chi tiết. Sớm chút thời gian, Trung Nguyên lúc này đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Nhưng bây giờ, hệ thống kích hoạt lên 20 sức chịu đựng tăng thêm, để hắn cho dù kiên trì 1 giờ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây mệt mỏi nằm xuống. Chiếu hiện tại cái này thể lực tình trạng, hắn còn cảm giác mình có thể lại đỉnh nửa giờ tả hữu. Nói cách khác, nếu như con cá này trong vòng 1 tiếng rưỡi còn không có lưu xuất thủy mặt, liền phải cân nhắc từ bỏ. Thời gian lại chạy trốn 10 phút. Đầu kia bóng đen lần nữa lộ ra mặt nước. So với lần trước rõ ràng nhiều, Trung Nguyên lần này nhìn càng thêm minh bạch. Không riêng Trung Nguyên nhìn thấy, trực tiếp ở giữa người xem fan hâm mộ cũng nhìn thấy. Tuyệt đối không phải hắc ngư. Muốn thật sự là hắc ngư, ta cho Trung đại sư soát 1000 khối lễ vật. Cái này còn tranh luận là hắc ngư, kia thật là đầu có vấn đề. Chương 261, ta đã bách độc bất xâm. Chương 261, ta đã bách độc bất xâm. Coi như không phải hắc ngư, ta cũng không thấy phải là bệnh lên miệng. Không phải bệnh lên miệng là cái gì? Ngươi nói a? Chết sống không tin a ngươi. Ai nha, ta cảm giác chính là không giống bệnh lên miệng. Tựa hồ là cảm cá. Đúng đúng đúng, là cảm cá. Ngoa tạo, trên lầu huynh đệ tiểu nói này, ta cũng cảm thấy càng giống cảm cá. Cảm cá ngay cả bệnh lên miệng đều ăn, tuyệt đối là nước ngọt bên trong bá vương, có thể có khí lực lớn như vậy, cũng liền hợp lý. Hơn 50 cân cảm cá. Ta đi. 50 cân cảm cá không có thèm, chỉ là không nghĩ tới nước này trong kho cất giấu nhân vật như vậy, cảm cá không phải đến sinh hoạt tại nước chảy bên trong sao. Đập chứa nước cũng không phải nước động, tổng có nhiều chỗ có dòng nước. Như thế đại điều cá còn ăn con mồi. Không rõ ràng, đợi lát nữa hỏi một chút Trung đại sư. Lại qua 10 phút, kia cá rốt cục đảo cái bụng nổi lên mặt nước. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ diện mục thật của nó. Không sai, chính là cảm cá. Một đầu nặng hơn 50 cân cảm cá. Ta liền nói vì sao cảm giác không lớn, kéo lên lại lao lực như vậy. Nguyên lai là gia hỏa này. Khôi phục chút thể lực, Trung Nguyên cảm khái nói, đây là ta lần đầu câu được cảm cá. Đem cá lưu đến bên bờ về sau, Bao Lưu Xuyên phụ trách mò cá. Chép lưới đã đổi thành lớn nhất. Một chút nước, liền đem cảm cá ném vào trong lưới. Thừa dịp cảm cá còn chưa bắt đầu dãy rủa, Bao Lưu Xuyên cấp tốc đem nó kéo lên bờ. Chứ đừng để ý tới nó, để xuống đất là được. Quý trọng nói, cảm cá loại cá này, vừa lên bờ liền tính tình lớn. Thường tại giang hà câu cá bằng hữu hẳn là đều nghe qua thuyết pháp này. Cảm cá bị câu lên đến, nó có thể đem mình tức chết. Kỳ thật cũng không phải thật tức chết, là bởi vì nó cần nhờ hoạt động để duy trì hô hấp, không động được liền sẽ nín chết. Trung Nguyên ngồi tại câu dương bên trên chậm rãi khôi phục thể lực. Nguyên Vĩ Phỉ đi tới cho hắn đưa chai nước, tiện thể dùng khăn mặt giúp hắn xoa xoa mồ hôi chán. Cái này thức ăn cho chó vung, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ta đã bách độc bất xâm. May mà ta có bạn gái, không ăn bộ này. Trung đại sư, lần sau cùng bạn gái tú ân ái có thể sớm nói tiếng không? Chúng ta những người đi đường này tốt trốn xa một chút. Ha ha ha, không còn kịp rồi. Ăn trước một đợt thức ăn cho chó lại nói. Một đầu nặng 50 cân lớn cá, đối với câu qua vô số cá lớn Trung Nguyên tới nói, cũng không tính đặc biệt khổng lồ. Nhưng cái này đôi cá, lại hao phí hắn nhất thời gian dài. Đồng thời, cũng là khí lực kinh người nhất một đầu. Đặc biệt là trong nháy mắt đó bộc phát, giản làm cho người ta không chịu được nổi. Cũng may, cuối cùng là sống qua tới. Trung Nguyên dạo bước đến chép lưới trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra đầu này tốn thời gian vượt qua 1 giờ mới thật không dễ dàng lưu đến bên bờ lưới cá. A. Theo dây câu dẫn dắt, Trung Nguyên nhẹ nhàng đem cá xoay người. Lúc này, Trung Nguyên lưu ý đến một cái tình trạng. Hắn lơi câu vậy mà không có móc tại miệng cá bên trên, mà là bất tiên bất ỷ đập vào cá trong mắt. Bao Lưu Xuyên vội vàng cầm lấy trực tiếp thiết bị, đem chi tiết này biểu hiện ra cho trực tiếp thời gian khán giả. Khán giả xem xét lưới câu chính giữa cá mắt phải, lập tức sôi trào. Ta đi, đây là cái gì vật khí, lại là ôm lấy mắt cá cho tốn đi lên. Có phải hay không cá truy nhỏ vểnh lên miệng lúc không cẩn thận mình đụng vào. Khẳng định là như vậy, không thấy Trung đại sư lơn là khi đó trực tiếp bay ra ngoài hả? Ra hỏa này, vật khí bạo dạ à, nói là muốn câu vểnh lên miệng, kết quả lấy tới một đầu lớn cá, vẫn là câu mắt cá. Chương 262, sẽ không phải lại là cá a. Chương 262, sẽ không phải lại là cá a. Ta nói câu bây giờ, ta tại bờ sông cũng câu lên quá lớn cá, chừng 100 cân. Nhưng dùng chính là biển can, lưu hơn một giờ. Trung đại sư dùng tay can đối phó 50 cân cá, cũng liền hơn một giờ, thật sự là quá nhiều. Đương Nhân Châu, dạng này thu can câu lớn cá, đoán chừng còn không người có thể phá cái này đi chép đi. Đoán chừng không ai có thể đánh phá cái này đi chép. Ta mặc dù không có câu qua cá, nhưng nghe nói cá khí lực lớn cực kỳ. Đâu chỉ lớn, có lần Đường Á đụng phải cá, lớn nhỏ không rõ, dù sao cuối cùng ta gậy che đều bồi tiến bảo. Biểu hiện ra xong cá về sau, nó đã không có bao nhiêu khí lực, Trung Nguyên lấy ra không cá khí tiến hành cái cân nặng. Mặc dù dự đoán ước chừng 50 cân, nhưng cụ thể đa trọng còn được cái cân mới rõ ràng. Tại Quý Trọng Hiệp trợ dưới, đầu này cá cuối cùng trọng lượng như ngừng lại 47 cân. Cách 50 cân chỉ kém 3 cân. Đem cá sắp xếp cẩn thận về sau, Trung Nguyên bắt đầu kiểm tra dây câu tổ. Vừa mới kiểm tra, Trung Nguyên mới phát hiện mình tuyến tổ lại bị ngạnh sinh sinh kéo lớn ước chừng 5 cm. Cái này tuyến tổ không thể dùng, hẳn là kéo đến cực hạn, co giãn cũng bị mất. Trung Nguyên bắt đầu một lần nữa chỉnh lý tuyến tổ. Tuyến tổ chuẩn bị hoàn tất, Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, đem ngươi đóng gói cái hũ canh cho ta uống một ngụm, bồi bổ khí lực. Bao Lưu Xuyên kinh ngạc nói, ngươi uống nước không phải, nhớ thương ta cái hũ canh làm gì? Lúc đến hỏi ngươi có muốn hay không mang một bình, ngươi nói không cần, hiện tại lại tới cấp ta. Bao Lưu Xuyên đối cái hũ canh nhưng là chân ái. Trung Nguyên cũng không để ý những này, uống ta mới có sức lực tiếp lấy câu cá, chỉ riêng uống nước sao được, vạn nhất chờ một lúc câu không lên cá, đám fan hâm mộ tới tìm ngươi phiền phức cũng đừng lại ta. Bao Lưu Xuyên thở dài, đem mình cái hũ canh đưa cho Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng không khách khí, một hơi uống cái út sấp. Bao Lưu Xuyên nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ, tẩu tử, quay đầu ngươi đến làm cho hắn đền bù ta mấy bình. Nguyên Phỉ Phỉ tiếu đáp, được, trở về để hắn bồi người chính là. Uống xong cái hũ canh về sau, Trung Nguyên lần nữa bắt đầu kéo mồi, ném can, lại kéo mười mấy can tiểu bạch đầu, vậy lên miệng bắt đầu tiến ổ tiểu bạch đầu lập tức an tính lại, lơ là đống nhiên dừng lại, lập tức bị kéo túm. Xe can, bên trong cá, Trung Nguyên hô nhất thanh, siêu, dây câu bạch phá mặt nước, trực tiếp trong phòng, má ơi, sẽ không phải lại là cá a? Nếu là lại là cá, Trung đại sư vận khí này cũng quá tà môn. Tà môn cái gì? Rõ ràng là Trung đại sư sử ma pháp, biết hay không? Ma pháp gì? Là tiên thuật. Mê tín tư tưởng không thể làm, Trung đại sư chỉ là tài câu cá tốt, lại thêm lịch thiên vật khí, làm sao lại biến thành ma pháp, tiên thuật. Anh em, bình thường chúng ta không tin cái này, nhưng câu cá lúc vẫn là đến có chút tín ngưỡng, có cần hay không ta chuyển thụ cho ngươi cái khẩu quyết, cam đoan có thể câu cá lớn. Thôi đi, dùng âm bên trên những cái kia chú ngữ ta sớm ghi nhớ, cái dám dùng không có. Ta đi, thực sự có người câu cá lúc đọc chú ngữ a. Xem ra niệm chú không chỉ ta một cái, ha ha ha. Ta không niệm nguyên rủa, hiện đang câu cá trước đều trước bái bai Trung đại sư. Đủ hung ác, đủ dã. Ha ha ha, cứ việc dây câu bị cá lôi kéo bốn phía bọn, cần câu cũng cong ra đường cong, nhưng Trung Nguyên tâm lý nắm chắc, lần này bên trong không phải cá, hẳn là một đầu vểnh lên miệng. Quả nhiên, mấy chục giây sau, một đầu nặng 7-8 cân vểnh lên miệng bị Trung Nguyên lôi ra mặt nước, lớn vểnh lên miệng một đầu. Trung Nguyên nói, đáng tiếc không đủ gạo cấp. Đang dùng khăn mặt lau ống quần bùn bí trọng nói, cái này còn có thể tiếp. Ngươi biết nơi này bao lâu không có câu được vểnh lên miệng sao? Càng đừng đề cập lớn vểnh lên miệng. Chương 263, ta liền muốn cái hũ canh. Chương 263, ta liền muốn cái hũ canh. Bao Lưu Xuyên tiếp lời. Đối Trung đại sư mà nói, gạo cấp bệnh lên miệng mới gọi bệnh lên miệng, còn lại đều là nhỏ lại bệnh lên. Trung Nguyên, chẳng phải uống ngươi một bình cái hũ canh sao? Thế nào còn âm dương quái khí đi lên? Bao Lưu Xuyên, đây chính là ta đặc biệt dẫn, chính ta đều không bỏ uống được, ngươi uống còn không cho ta phát cầu nhỏ à? Một bên Nguyên Phỉ Phỉ nhìn xem hai người bởi vì một bình cái hũ canh tranh chấp không khỏi cười ra tiếng, dù sao gần chưa rồi, không bằng chúng ta đi trước tìm địa phương uống cái hũ canh, ăn một chút gì trở lại. Trung Nguyên, thành, chờ ta trước tiên đem con cá này lấy tới. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem cá chép nhập trong lưới, sau đó đổ vào cá hộ. Thật muốn đi uống cái hũ canh. Quý Trọng nói, quá chậm trễ thời gian, đồ đi câu cũng đều ở chỗ này, vạn nhất bị mượn gió bẻ mang tổn thất như lớn, các ngươi muốn uống ta giúp các ngươi đi mua. Bao Lưu Xuyên cười hát hát nói, vậy được, ta liền muốn cái hũ canh, khác không muốn. Trung Nguyên, ta vừa uống một bình, ngươi lại cho ta mang một bình, lại mang một ít khác quà vặt. Phỉ Phỉ, ngươi cho Quý ca chuyển ít tiền. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Quý Trọng quét mã trả tiền. Quý Trọng vội nói, biệt giới, mặc dù ta không có Trung đại sư có tiền như vậy, nhưng mời bữa cơm tiền vẫn phải có. Trung Nguyên, sao có thể tổng chiếm tiện nghi của ngươi? Không tưởng nổi, nhất định phải cho. Không phải chúng ta không ăn. Gặp Trung Nguyên thái độ kiên quyết, không giống nói đùa, Quý Trọng đành phải để Nguyên Phỉ Phỉ quét mã. Nguyên Phỉ Phỉ không có quét quá nhiều, cũng không hề ít, bốn người tiếp cận 300 khối cho hắn. 300 khối, có hơi nhiều a. Quý Trọng nói. Trung Nguyên khoát tay nói, nhiều cái gì? lái xe không muốn tiền xăng sao? Quý Trọng thở dài, ai, Trung đại sư cũng thế, như vậy đi, nếu là có còn thừa, ban đêm ta mua ít thức ăn, xin các ngươi tới nhà ăn cơm chiều. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, thành giao. Quý Trọng cao hứng nói, vậy cứ như thế quyết định, ta trước cho lão bà gọi điện thoại, để nàng sớm đi thị trường mua thức ăn. Trung Nguyên phân phó, đừng mua cá, hôm nay cá mang về. Quý Trọng đáp ứng, lập tức cho thê tử La Yêu Đỏ gọi điện thoại an bài mua thức ăn, mình thì ra ngoài lấy cái hũ canh cùng đồ ăn. Đợi đến Quý Trọng rời đi, Bao Lưu Xuyên nói, quý anh trai cũng quá tốt rồi a. Trung Nguyên nói, đúng là người tốt, hôm nay câu cá đều đưa cho hắn đi. Trực tiếp thời gian, chỉ riêng đầu kia cá liền phải hơn ngàn đi. Cũng muốn đưa. 1000 khối sợ là mua không được 450 cân cá, nhưng Trung đại sư nguyện ý đưa cho hứa các bạn, ta cũng có thể hiểu được. Đúng à, người ta mang ngươi câu cá, giúp ngươi mua đồ ăn, còn muốn mời ngươi đi ra bữa tối, đưa một đầu cá không quá phận. Trung đại sư đối câu bạn thật sự là không thể chê. Vậy phải xem là cái gì câu bạn, nếu là không biết trời cao đất rộng, từ tìm phiền toái, Trung đại sư nhưng không khách khí. Ha ha, cái này khiến ta nhớ tới trước đó tại Thâm Quyến hai vị kia đại sư. Rất hoài niệm kia hai đại sư, không biết bọn họ có phải hay không đã đi bộ về nhà. Có người đi ra cửa mua đồ ăn, Trung Nguyên cũng không cần ra ngoài, an tâm lưu tại nguyên chỗ thả câu, làm mồi, vung cắn, động tác trôi chạy tự nhiên. Phao vừa ổn định vị trí, liền có cá cắn câu dấu hiệu, cấp tốc xách can. Ai nha, lại có thu hoạch. Lại câu được một đầu vểnh lên miệng cá, cái đầu vẫn là còn hơi nhỏ, đại khái liền 5 cân trên dưới. Bất quá đối với Trung Nguyên tới nói, hiện tại phàm là vượt qua 1 cân vểnh lên miệng đều có thể bỏ vào trong túi. Dù sao nơi này cá không coi là nhiều, mình cũng không có gì lựa chọn tốt hơn, dứt khoát lớn nhỏ cùng một chỗ tiếp nhận. Chương 264, cá quá nhiều, một người xách bất động. Chương 264, cá quá nhiều, một người xách bất động lại nói, những này cá là muốn tặng cho Quý Trọng một nhà, hơn 1 cân nặng vểnh lên miệng đối với mình ý nghĩa không lớn, nhưng người khác có thể hưởng dụng a, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn phân nửa giờ đi qua. Quý Trọng mang theo cái tiểu trúc rổ từ đập chứa nước bên cạnh đi xuống, đến Trung Nguyên trước mặt, Quý Trọng hô Trung Nguyên quá khứ nếm thử cái hũ canh, còn có hắn mang trưng sủi cảo. Vì để tránh cho cần câu bị tốn chạy xấu hổ, Trung Nguyên trước tiên đem sợi câu cá hào hào thu về. Mọi người góp một khối, bắt đầu ăn mở uống. Bữa tiệc mở ra về sau, Quý Trọng nói, đồ ăn là ta để vợ ta mua, giữa trưa ăn ít một chút, ban đêm mới ăn được nhà. Trung Nguyên uống một ngụm canh, ngay một viên sủi cảo nuốt xuống bụng, đáp lại nói, chờ một lúc để Phỉ Phỉ cho ngươi thêm chuyển 1000. Đừng, thật đừng như vậy, Trung đại sư ngươi lại cho ta chuyển khoản liền quá sinh phân. Quý Trọng liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Gặp Quý Trọng thái độ kiên định, Trung Nguyên cũng liền không có nói thêm nữa. Sau khi cơm nước no nê, Trung Nguyên tiếp lấy câu cá. Cái này đập chứa nước bên trong bệnh lên miệng cá sát thực tồn tại, đáng tiếc số lượng thực tính không nhiều. Câu được 3-40 đầu về sau, bệnh lên miệng cá liền không lại cắn câu. Môi nhử lại thế nào hiệu suất cao, trong nước bệnh lên miệng cá vốn cũng không nhiều, tăng thêm thủy vực rộng lớn, Trung Nguyên cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, nếu như tiếp tục đánh ổ, càng không ngừng đánh, vẫn có thể câu được một chút, chỉ là quá tốn thời gian. Kết quả là, Trung Nguyên trực tiếp đổi thành ngọn nguồn câu. Mặc dù cá con náo ổ tình huống nghiêm trọng, nhưng sử dụng dính mồi vẫn có thể câu đi lên. Lúc xế chiều, Trung Nguyên câu được mấy đầu mười mấy cân cá trắng cỏ, cùng một đầu ước chừng 15 cân cá chép. Còn có mấy đầu 1 cân, nửa cân tả hữu cá trích, cộng lại cũng có hơn 20 cân. Mặt khác còn meo lên một đầu cá mè, không trải qua bờ sau liền phong sinh, miễn cho bị đập chứa nước lão bản phát hiện có lên dùng, đến lúc đó không nhận nợ. Khoảng 4 giờ, đập chứa nước lão bản tới nói để Trung Nguyên thu cán. Cái gọi là một ngày, cơ bản cũng là theo 8 giờ tính toán. Coi như nhiều câu 2 giờ, cũng là buổi sáng sớm đến, lão bản lười nhác so đo thời gian để ngươi nhiều câu. 4 điểm cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao lão bản cũng muốn về nhà ăn cơm, không có khả năng thật làm cho ngươi câu được 6, 7 giờ. Tiểu hòa tử, câu được nhiều ít ta? Đập chứa nước lão bản vui tươi hớn hở hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên nói, không có câu nhiều ít, ngươi con cá con này nhiều lắm. Đập chứa nước lão bản trả lời, cá con là hơi nhiều một chút, nhưng cũng có chút cá lớn, vận khí tốt kỹ thuật tốt vẫn có thể câu được, ngươi nếu là một đầu không có câu được, đó chính là kỹ thuật cùng vận khí đều chênh lệch chút ý tứ. Trung Nguyên, hẳn là ta kỹ thuật cùng vận khí đều không ra thế nào đi. Vừa nói vừa để Bao Lưu Xuyên đến giúp đỡ xách cá hộ. Thực sự không có cách, cá quá nhiều, một người xách bất động. Dầm dầm, theo cá hộ bị kéo đến bên bờ, nhìn thấy cá hộ bên trong nhảy nhót tương bừng bảy cá, đập chứa nước lao bản sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này, nhiều như vậy, còn có như vậy lớn. Một đầu lớn cá mẻ. Tiểu hòa tử, ngươi, ngươi không chính công a, ngươi vừa còn nói không có câu được đâu. Cái này cần có 2-300 cân a. Trời ạ, nhiều cá như vậy, còn có nhiều như vậy bệnh lên miệng. Chí ít giá trị 2-3 ngàn khối. Ta thiệt thòi lớn. Tinh minh đập chứa nước lao bản miệng đầy hối hận. Trung Nguyên cười cười, vận khí cùng kỹ thuật đều không được, cũng chỉ có thể câu như thế điểm rồi. Đập chứa nước lão bản hướng về phía Trung Nguyên quát tay, ngươi đi đi, mang theo ngươi cá đi nhanh đi, ta xem đau lòng. Trực tiếp thời gian, ha ha ha, đập chứa nước lão bản cũng sẽ đau lòng. Xem ra không có nhìn nhầm a. 100 khối câu một ngày, câu được 2-300 cân cá, còn có một đầu lớn càng cá, lão bản đau lòng cũng bình thường, không đau lòng ngược lại không bình thường. Lão bản này khẳng định hối hận chỉ lấy Trung đại sư 100 khối, ha ha. Một ngày 100 khối, đây không phải rõ ràng để Trung đại sư đến cắt rau hệ sao? Lão bản đau lòng, quả quyết thao tác, ha ha ha, không hổ là Trung đại sư. Lúc này, Quý Trọng nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, nhiều cá như vậy, nếu không ta dẫn ngươi đi thị trường bán đi. Đập chứa nước câu cá giá cả không tệ, mua người hẳn là cũng không ít.
Trung Nguyên nói, bán cái gì?
Mang về.
Quý Trọng, mang về.
Trung Nguyên, đưa đến nhà ngươi đi, ngươi cho rằng ta sẽ tự mình mang về?
Ta khờ a.
Quý Trọng, dạng này không tốt lắm đâu, cá nhiều như vậy.
Trung Nguyên, có cái gì tốt không tốt, câu cá không mang về đi chẳng lẽ lại còn muốn phóng sinh?
Nhắc lên phóng sinh, đập chứa nước hai con mắt của lão bản đều sáng lên.
Đáng tiếc, Quý Trọng lại nói, vậy vẫn là mang về đi, ai, cảm ơn trước Trung đại sư.
200-300 cân cá, dùng cá hộ mang theo, thực sự không tiện.
Bao Lưu Xuyên trong xe may mắn dự sẵn giả cá ra hòa thập.
Cá từng đầu an ổn vào ở nhà mới, đặt lên bờ nhẹ nhõm giải quyết.
Sự tình dọn dẹp sẵn sàng.
Trung Nguyên một nhóm người lái xe thẳng đến Quý Trọng ổ tốt cửa lúc, đã gần đến hoàng hôn 5 điểm quan cảnh.
Như là hôm qua tái hiện, Quý Trọng trở về một màn.
Hai cái tiểu nha đầu phiến tử chợt chạy vội ra ngoài đón khách.
Khác biệt chính là, không có lần đầu gặp Trung Nguyên bọn hắn lúc chân tay luôn cuống.
Hôm nay chủ động chào hỏi, cùng Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên thân thiện, còn có Nguyên Phỉ Phỉ tỷ tỷ.
Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên như cũng bị gọi là thúc thúc, Nguyên Phỉ Phỉ đâu, thủy chung là cái kia thân thiết tỷ tỷ.
Trong phòng, động tĩnh truyền đến La Yêu Đỏ trong lốt hai.
Nàng đi ra cửa, nhìn thấy kia cự vật, miệng há thành nhỏ hình.
Cá lớn như thế,
cái gì cá a đây là?
Quý Trọng cười giới thiệu, đây là cá, Trung đại sư chiến lợi phẩm, mặc dù đã ly thủy, nhưng đông lạnh chậm rãi hưởng dụng cũng chưa chắc không thể.
La Yêu Đỏ một mặt kinh ngạc, thả tủ lạnh.
Trung đại sư chính ngài không giữ lại.
Trung Nguyên khoát tay, ta giữ lại làm gì, không có chỗ ngồi xử lý, không bằng lưu cho tẩu tử một nhà hưởng dụng.
La Yêu Đỏ có vẻ hơi băn khoăn, nhiều cá như vậy, không chỉ một đầu đâu, cầm đi bán đoán chừng cũng có thể đổi không ít tiền a.
Quý Trọng vừa muốn mở miệng,
Trung Nguyên liền cắt câu chuyện, có tiền hay không thì khỏi nói, hôm qua tay không đến, hôm nay xem như đền bù.
La Yêu Đỏ xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Quý Trọng.
Quý Trọng nhún nhún vai, một bộ phó thác cho trời tư thái, Trung đại sư nói cái gì chính là cái gì nha.
Bọn nhỏ trông mong vây quanh những ngày cá, nhất là đầu kia lớn cá, thương phấn đến xoay quanh vòng.
Náo nhiệt đưa tới láng giềng vây xem.
Tốt một đầu lớn cá.
Là cá a.
Quý Trọng, chỗ nào câu?
Trong nước sao?
Tốt mấy ngày này không thấy cá.
Quý Trọng vận khí coi như không tệ, câu cá tân thủ, ngày hôm nay thu hoạch tương đối khá a.
Quý Trọng bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đội nói là Trung Nguyên công lao.
Hàng xóm lại không thể nào tin, nhìn Trung Nguyên bộ dáng kia, không giống như là câu cá cao thủ.
Cái này nhỏ vểnh lên miệng hơi nhiều, các vị hàng xóm mỗi nhà phân một đầu đi, chúng ta cũng xử lý không hết.
Quý Trọng hướng vây xem đám người gọi hàng.
Trước đó đương nhiên nhận được Trung Nguyên đồng ý, không phải ngay trước Trung Nguyên mặt đưa cá, trên mặt mình cũng không nhịn được.
Các bạn hàng xóm một mặt tán dương Quý Trọng câu cá đến, một mặt vui tươi hớn hở tiếp nhận vểnh lên miệng.
Hai cân trở xuống nhỏ vểnh lên miệng cấp tốc bị chia cắt trống không.
Chương 265, chân thật nhất chương 265, chân thật nhất còn lại lớn vểnh lên miệng cùng cá chấm cỏ, tất nhiên là sẽ không lại tặng người, chờ một lúc xử lý tốt, tủ lạnh ướp lạnh là bọn chúng kết cục.
Phỉ Phỉ, ngươi cùng tẩu tử đi trong phòng tâm sự, ta cùng Bao Lưu Xuyên đem những này cá dọn dẹp sạch sẽ, Quý ca chuẩn bị cơm tối đi, đều đói chết.
Trung Nguyên phân phó nói.
Nguyên Phỉ Phỉ cùng La Yêu Đỏ rời tiệc.
Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên thì lưu lại đối phó nhóm này chiến lợi phẩm.
Lệ Lệ cùng Quyên Quyên hai tiểu cô nương ngồi xổm ở bên cạnh xem náo nhiệt, tuyệt không sợ hãi.
Trung thúc thúc, con cá này gọi tên gì nha?
Trung thúc thúc, những này là cá từ sao?
Có thể ấp ra cá con đến không?
Bao thúc thúc, những này cá thật sự là ba ba câu sao?
Không phải ba ba, là Trung thúc thúc câu, ba ba không phải mới vừa nói sao?
Chúng tiểu cô nương một điểm không sợ người lạ, còn cùng Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên trò chuyện lửa nóng.
Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên vội vàng xử lý cá thời điểm, mấy tương lai muộn hàng xóm cũng nghĩ kiếm một chén canh. Làm sao phát hiện cá đã bị chia cắt hầu như không còn, đành phải hỏi thăm Trung Nguyên có nguyện ý hay không bán.
Bọn hắn cũng nghĩ là mấy đầu lớn vểnh lên miệng trở về nếm thức cá tươi.
Yêu cầu này bị hai vị tiểu cô nương chém đinh chặt sắt cự tuyệt, đây đều là chúng ta, không bán, chúng ta muốn mình ăn.
Trung Nguyên cười đối những cái kia muốn mua cá hàng xóm nói, không bán a, chính chúng ta ăn.
Các bạn hàng xóm đành phải hậm hực mà đi, trước khi đi vẫn không quên nhắc tới nghĩ đến thử cá mùi vị, nói từ chưa đến qua.
Đợi đến Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên đem cá xử lý hoàn tất, Quý Trọng kia toa đồ ăn cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm.
Bọn cá được an trí tiến tủ lạnh, trực tiếp chất đầy toàn bộ đông lạnh thất.
La Yêu Đỏ nhìn thấy tràn đầy tủ lạnh, xem ra cần phải thêm cái lớn tủ lạnh, chuyên dụng đến tồn cá.
Quý Trọng trêu ghẹo nói, kia nhất định, chờ ta tải câu cá đại thành, ra mỗi ngày thịt cá bao no.
La Yêu Đỏ nói tiếp, về sau nhỏ cá trích cũng đừng hướng nhà mang theo, bọn nhỏ ăn bất động, ta cũng không thích ăn.
Quý Trọng cười hắc hắc, chờ ta cùng Trung đại sư học mấy ngày câu cá, cam đoan không còn đụng nhỏ cá trích.
Gia đình bình thường sinh hoạt bình tĩnh như nước, lại chân thật nhất.
Quý Trọng tuy là một giáo sư, nhưng chủ nghệ có thể so với khách sạn cấp sao đầu bếp.
Đầy bàn thức ăn, phong phú mê người.
Ăn đi, nhà mình tay nghề, sạch sẽ vệ sinh.
Quý Trọng kêu gọi Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ.
Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên vốn là bụng đói tê bang, tất nhiên là phong quyển tàn vẫn ăn như gió cuốn, không giảng cứu khách sáo.
Nguyên Phỉ Phỉ làm nữ sinh, tướng ăn tương đối văn nhã, trên bàn cơm ngẫu nhiên sẽ còn cùng La Yêu Đỏ bắt chuyện vài câu.
Ăn xong, một đoàn người cũng không nóng lòng rời đi, mà là lưu lại tại Quý Trọng vợ con khế.
Uống trà, nói chuyện thiếm, nhìn xem TV.
Mới đầu ta luôn cảm thấy câu cá đi săn là mê muội mất cả ý chí, hiện tại xem ra là ta thành kiến.
Thời đại này, có thể đem một sự kiện làm đến cực hạn, chính là một môn sự nghiệp.
Các ngươi bây giờ thành tích nổi bật, chờ công ty một thành đều, nhất định có thể nâng cao một bước.
Thưởng thức trà khoảng cách, La Yêu Đỏ đối Trung Nguyên bọn hắn cảm khái nói.
Nguyên Phỉ Phỉ cười nhẹ nhàng ứng hòa, khẳng định sẽ, ta tín nhiệm Trung Nguyên.
La Yêu Đỏ nhìn xem hài tử nhà mình,
lại đối Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ nói, sự nghiệp cố nhiên trọng yếu, gia đình đồng dạng không thể coi nhẹ, hai không nên cắt đứt, các ngươi tuổi đời này cũng là nên cân nhắc muốn đứa bé. Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt ửng đỏ, đối với cái này chủ đề xấu hổ tại đáp lại. Trung Nguyên nói, khẳng định là muốn hài tử, cưới sau tranh thủ cuối năm trước đó nghi ngờ cái trước. La Yêu Đỏ nói, đến lúc đó đừng quên chúng ta những người bạn này, kết hôn nhớ kỹ thông báo một tiếng, chúng ta cũng tốt hơn đi náo nhiệt một chút. Trung Nguyên tiểu đáp, cái này hiển nhiên, các ngươi đến, nhiệt liệt hoan nghênh, ha ha. Quý Trọng chen vào nói, cuối năm tất cả mọi người nghỉ, khẳng định có không. Nhìn Trung Nguyên cùng Quý Trọng khí thế ngất trời trò chuyện hôn nhân hài tử, Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng không thôi, một chén tiếp một chén uống trà. Đến 9 giờ tối, đám người chuẩn bị cáo biệt Quý Trọng nhà. Trung Nguyên điện thoại di động vang lên, là Quan Phàm Hoắc đánh tới. Nghe điện thoại, Quan Phàm Hoắc hưng phấn nói, Trung đại sư, có một tin tức tốt. Trung Nguyên hỏi, tin tức gì tốt? Quan Phàm Hoắc, có cái đại lao muốn cho ngươi đưa tiền tới rồi. Trung Nguyên một mặt kinh ngạc, đại sư cho ta đưa tiền đến? Ai như thế đại thủ bút? Bàng Đức Kim. Quan Phàm Hoắc khó nén hưng phấn, là thật đại sư, so ta còn trâu cái chủng loại kia. Bàng Đức Kim. Trung Nguyên tại kho ký ức bên trong tìm tòi một phen. Cái kia đỉnh cấp câu cá giải thi đấu quán quân Bàng Đức Kim. Quan Phàm Hoắc hắc hắc chụp nhạc, không sai, chính là hắn. Nghe nói ta đem 5 vạn thua ngươi về sau, chê cười ta vài ngày. Không phải sao, bị ta một kích, cũng nghĩ cùng ngươi so chiều một chút. Ngươi có muốn hay không chiếu cố hắn? Nếu như đồng ý, ta cái này đem điện thoại của ngươi cho hắn, để hắn liên hệ ngươi. Chủ động đưa tới cửa khiêu chiến, mà lại là đối diện vị kia đỉnh cấp câu cá đại sư, Trung Nguyên tìm không ra lý do cự tuyệt. Đem điện thoại của ta cho hắn đi, chúng ta trực tiếp kết nối. Quan Phàm Hoắc đáp, lập tức xử lý, đúng, Trung đại sư, đến lúc đó đừng thủ hạ lưu tình, làm như thế nào ngược liền làm sao ngược, càng hung ác càng tốt, như thế ta liền có thể cười hắn một năm. Cúp điện thoại, Trung Nguyên đơn giản cho mọi người giới thiệu tình huống. Nghe nói có đỉnh cấp câu cá đại sư muốn cùng Trung đại sư đọ sức, Quý Trọng lộ ra so người trong cuộc còn kích động, mà La Yêu Đỏ đối với cái này không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể bất đắc dĩ đối trượng phu lắc đầu. Về phần hưng phấn như vậy sao? Quý Trọng cười nói, ngươi không rõ, bởi vì ta lại có thể tận mắt nhìn đến sống sờ sờ đại sư. Trung Nguyên im lặng, bao lưu xuyên thì là một mặt vi diệu, Nguyên Phỉ Phỉ bị Quý Trọng chọc cho cười không ngừng, La Yêu Đỏ thì đối trượng phu khoa trương biểu hiện không thể làm gì, chỉ có thể liếc mắt. Không lâu, Trung Nguyên nhận được Bàng Đức Kim điện báo. Trung đại sư, ngài tốt, ta là Bàng Đức Kim, nghe Quan Phàm Hoắc nói ngài câu cá kỹ nghệ siêu quần, ta nghĩ tìm thời gian cùng ngài luận bàn một phen, không biết là có hay không thuận tiện. Bàng Đức Kim không có co dư thừa hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Trung Nguyên đáp, chỉ cần là liên quan tới chuyện câu cá, tùy thời hoan nghênh. Ha ha, Trung đại sư cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Bàng Đức Kim tại đầu bên kia điện thoại cởi mở cười to, Trung đại sư hiện ở nơi nào? Như không xa lắm, ta ngày mai liền khởi hành đến đây. Trung Nguyên cáo chi vị trí của mình. Không xa, ta cách Trung đại sư nơi đó không xa. Từ lái xe mấy giờ tức đạn, vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Bao Lưu Xuyên hỏi, không hỏi xem người ta đến sau nghĩ câu cái gì loại hình. Là hắc hố, thi đấu câu vẫn là ra câu. Trung Nguyên nói, hắn nghĩ câu cái gì ta liền bồi cái gì, bất quá theo Quan Phàm Hoắc ý tứ, ta phải lên giá. Bao Lưu Xuyên hỏi, chứng nhiều ít. Chỉ ít 10 vạn một trận đi, dù sao cũng là đỉnh cấp câu cá đại sư, cho thiếu đi lộ giá không tôn trọng. Trung Nguyên nói, Bao Lưu Xuyên giơ ngón tay cái lên, vẫn là huynh đệ ngươi hiểu sinh ý, ha ha. Một bên Quý Trọng cảm khái nói, Trung đại sư một trận liền 10 vạn, chúng ta vất vả công việc một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Quý ca, như thế so nhưng không đúng, ta nếu là cùng những thế giới kia cấp phú hào so, ta hiện tại tiền khả năng còn chưa đủ người ta một ngày lợi tức. Trung Nguyên mỉm cười nói, chương 266, đây không phải là uống nhiều, là hải lượng chương 266, đây không phải là uống nhiều, là hải lượng La Yêu Đỏ cũng đồng ý, lời này có lý, người so với người làm người ta tức chết, dù sao mỗi người tình huống khác biệt. Hàn huyên một hồi về sau, Trung Nguyên chính thức đứng dậy cáo tử. Trở lại khách sạn, vừa tắm rửa xong, ăn đồ ăn vặt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Bao Lưu Xuyên điện thoại lại tới. Chuyện gì? Trung Nguyên hỏi. Bao Lưu Xuyên nói, đột nhiên muốn uống cái hũ canh, ngươi cùng tẩu tử có đi hay không? Trung Nguyên cười nói, lão huynh, cái này đều nhanh nửa đêm, còn ăn cái anh. Không sợ trong đêm đi nhà xí ảnh hưởng giấc ngủ à? Ngươi không đến liền được rồi, vậy ngươi phải đem giữa trưa kia phần cái hũ canh tiền cho ta, ta bản thân đi mua. Bao Lưu Xuyên còn ghi nhớ lấy giữa trưa bị Trung Nguyên uống hết cái hũ canh. Tốt tốt tốt, chuyển khoản cho ngươi. Chuyển khoản về sau, Trung Nguyên đối một bên Nguyên Phỉ Phỉ nói, gia hỏa này vì canh si mê, lúc này còn muốn lấy đi uống. Nguyên Phỉ Phỉ khẽ cười nói, ta cũng có chút muốn uống nữa nha. 10 phút sau, Bao Lưu Xuyên gõ Trung Nguyên cửa phòng, đứng tại cửa ra vào đưa qua đóng gói tốt cái hũ canh, ngươi không phải nói không uống sao? Làm sao ta mua ngươi lại muốn, cố ý dạy bỏ ta đây? Để ngươi chân chạy thế nào? Ta còn đưa ngươi 100 khối tiền vào đâu, không biết. Trung Nguyên tiếp nhận cái hũ canh, trêu ghẹo nói, muốn không ngày mai ta chân chạy, ngươi cũng cho ta 100 khối. Nằm mơ đi, ta cho ngươi 100 khối tiền vào. Nhiều lắm là mời ngươi uống một bát, 100 khối ngươi nghĩ hay lắm. Bao Lưu Xuyên nói, mang theo ngoài định mức 3 phần cái hũ canh về tới gian phòng của mình. Đúng là điên, ngoại trừ cho chúng ta đóng gói, hắn trả lại cho mình mang theo 3 phần. Trung Nguyên đóng cửa sau nói với Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, cái này canh có dinh dưỡng, để hắn uống nhiều một chút không có việc gì. Đây không phải là uống nhiều, là hải lượng, ta sợ hắn đem mình bể bụng. Ngày thứ hai, bởi vì Bàng Đức Kim đến, Trung Nguyên không có ra ngoài câu cá, mà là mang theo Nguyên Phỉ Phỉ tại bên trong tòa thành nhỏ này đi dạo. Cùng sâu thị so sánh, nơi này tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Dạo bước đầu đường, Nguyên Phỉ Phỉ lại đập không ít ảnh chụp, mỗi đến một chỗ, nàng đều thích dùng ống kính ghi chép lại cùng Trung Nguyên dấu chân. Bây giờ trong điện thoại di động của nàng, dạng này ảnh chụp đã có mấy trăm chương. Về phần Bao Lưu Xuyên, tối hôm qua uống nhiều quá cái hũ canh, tấp nập đi toilet, một cả ngày đều ở ngủ bù. Cơm trưa lúc cũng không có gọi hắn, sợ hắn cùng đi lại muốn uống cái hũ canh. Lúc chạm vào tối, ngay tại bờ sông hưởng thụ gió mát, Trung Nguyên tiếp vào bảng Đức Kim địa báo, nói đã đến khách sạn. Trung Nguyên lập tức lái xe mang theo Nguyên Phỉ Phỉ chạy về khách sạn. Vừa đến đại sảnh, liền trông thấy bảng Đức Kim cùng trợ thủ của hắn ngồi. Cứ việc thủ lần gặp vỡ, hai người lại liếc mắt nhận ra lẫn nhau. Hàn Huyên qua đi, Trung Nguyên hỏi, bảng đại sư ăn xong cơm tối sao? Bảng Đức Kim lắc đầu, vừa tới, liền cho Trung đại sư gọi điện thoại, lúc này mới làm xong vào ở, còn không có quan tâm ăn, cùng một chỗ à? Trung Nguyên cười nói, tốt, ta cũng đúng lúc không ăn, chờ một lúc ta mời khách. Bảng Đức Kim gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Trung Nguyên cầm điện thoại di động lên, bảng đại sư chờ một lát, ta cho bằng hữu gọi điện thoại, chúng ta cùng một chỗ. Lúc này đi ra ngoài ăn cơm, tự nhiên không thể thiếu kêu lên Bao Lưu Xuyên cùng một chỗ. Ngoại trừ Bao Lưu Xuyên, quý trọng một nhà cũng phải tiện thể bên trên. Dù sao tại người ta cọ sát hai bữa ăn, mời lại dừng lại cũng là nhân chi thường tình. Đã Trung Nguyên làm chủ, bang Đức Kim tất nhiên là không có có dị nghị. Bao Lưu Xuyên bên kia dễ dàng giải quyết, một chiếc điện thoại quá khứ, người lập tức liền xuống lầu. Nhưng quý trọng một nhà lại không thế nào vui lòng đến, đặc biệt là La Yêu Đỏ, cảm thấy cùng bang Đức Kim không quen, cùng nhau ăn cơm khó tránh khỏi xấu hổ. La Yêu Đỏ không nguyện ý, quý trọng dù có vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao lão bà đại nhân nào dám không nghe. Lại nói, đi ra ngoài ăn cơm không mang tới nàng dâu, về tình về lý cũng không thể nào nói nổi. Bao Lưu Xuyên biết được quý trọng một nhà không quá tình nguyện, trực tiếp hướng Trung Nguyên muốn xe BM nút chìa khóa, chủ động xin đi đi đón bọn hắn. Bao Lưu Xuyên vừa đi, Trung Nguyên liền nói với Bàng Đức Kim, thật có lỗi à, còn phải để Dương đại sư chờ một lát một lát. Bàng Đức Kim cũng không để ý, không có việc gì, vừa vặn thừa dịp cái này công phu, hướng Trung đại sư hỏi thăm một chút, chúng ta ngày mai đi chỗ nào câu cá. Trung Nguyên đáp lại, ta mới đến không có mấy ngày, đối chỗ này chưa quen thuộc. Dương đại sư nghĩ câu cái gì? Hắc hồ vẫn là đập chứa nước. Bàng Đức Kim đề nghị, nghe hai ổn nói ngươi đập chứa nước câu kỹ cao minh, không bằng chúng ta liền đi đập chứa nước, so tài một chút hai câu lớn, ai câu hơn nhiều. Giọng điệu này, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Trung Nguyên truy vấn, Dương đại sư nhất định phải đi với ta đập chứa nước khiêu chiến lớn vật. Ta đang run âm bên trên nhìn qua ngươi video, ngươi đối phó lớn vật đúng là rất có nghề, bất quá những cái kia video tóm lại phiến diện, ta còn là nghĩ tận mắt chứng kiến một chút. Bàng Đức Kim cười híp mắt giải thích, mà lại ta còn nghe nói, ngươi câu lớn vật lúc ngay cả Dương Đoạn Can đều sò không bằng. Ta làm đặc cấp cạnh câu đại sư, cũng coi là thay hắn báo thù đi. Bàng Đức Kim cùng Dương Đoạn Can đều là đặc cấp đại sư, đấu trường trong ngoài giao tình không ít. Bàng Đức Kim sách này đề nghị cũng là hợp tình lý. Nhưng Trung Nguyên nghe xong, vội vàng khuyên can, đừng cầm Dương Đoạn Can làm bia lỡ đạn, hắn như biết được, chỉ sợ đến tìm ngươi tính sổ sách. Ta giúp hắn báo thù hắn tìm ta tính là gì sổ sách? Bàng Đức Kim không hiểu. Trung Nguyên giải thích, lần trước Thành Một Tấn đưa ra giúp hắn báo thù hắn đều không có đồng ý, nói đúng không nghĩ lại gây chuyện. Ngươi cũng chính hắn làm việc, hắn như sinh khí mắng ngươi, vậy nhưng liền được không bù mất. Hắn nói, muốn báo thù chính hắn đến, không cần người khác làm thay. Ha ha, cao thủ vẫn rất giảng cứu, tốt à, vậy coi như cá nhân ta muốn cùng ngươi đọ sức đọ sức. Bàng Đức Kim lòng tin tràn đầy. Trung Nguyên trầm ngâm một lát, Dương đại sư muốn luận bàn, ta không có ý kiến, bất quá nha, chúng ta vẫn là được đến điểm kích thích, tỉ như tiền đặt cược cái gì. Bàng Đức Kim đáp, 5 vạn. Ta hiểu quy củ, ngươi thắng ta cho ngươi 5 vạn, ta thắng ngươi cho ta 5 vạn, hai ổn đều nói cho ta biết. Trung Nguyên ho nhất thành, 5 vạn thiếu một chút, đối đặc cấp cạnh câu đại sư tới nói, 5 vạn không đáng chú ý, 10 vạn đi, cái này mới xứng với đại sư phong phạm. Đã ngươi lòng như lửa đốt đến đưa tiền, Trung Nguyên ha có thể buông tha chuyện tốt bực này. Cái này 10 vạn con là lời dạo đầu, đằng sau hắn còn chuẩn bị mấy cái cục. Trước đó thả quan phàm hoắc một ngựa, là cố kỵ quản liên dung thể diện, lần này ngươi Bàng Đức Kim cũng không có phần này mặt mũi. 10 vạn một trận, hơi nhiều nha. Bàng Đức Kim nói, bất quá, ta đáp ứng, thân là đặc cấp cảnh câu đại sư, cũng không thể để Trung đại sư coi thường đi. Trung Nguyên cười hắc hắc, đúng đúng đúng, không thể để cho ta không vào Lưu đại sư chê cười. Bàng Đức Kim khoát khoát tay, Trung đại sư đừng kiêm nhường, thật muốn bất nhập lưu, ta sẽ cố ý tìm tới cửa tỷ thì sao? Hắn chỉ là quá tự tin, nói chuyện có lẽ không xuôi hay, nhưng cũng không có ác ý không phải, như chính hắn lời nói, không để vào mắt người, căn bản sẽ không tới. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Bao Lưu Xuyên thuận lợi tiếp đến quý trọng một nhà. Kỳ thật ta không muốn tới, gia cũng bắt đầu nấu cơm, nhưng Bao Lưu Xuyên đem ta hai cái nữ nhi hướng lên, không phải đến, hôm nay thật sự là phiền phức Trung đại sư pha phí. La Yêu Đỏ đánh xong chào hỏi, nói với Trung Nguyên. Chương 267, tới trước bát cái hũ canh mở một chút dạ dày. Chương 267, tới trước bát cái hũ canh mở một chút dạ dày. Bao Lưu Xuyên cười to, ta không có lừa gạt Lệ Lệ cùng Quên Quên, ta là nói thật, cơm nước xong xuôi dẫn các nàng đi siêu thị tùy ý chọn đồ chơi. Trung Nguyên bận bịu đối La Yêu Đỏ nói, đừng đề cập tốn kém hai chữ, vốn là muốn đơn độc kiến xin các ngươi, vừa lúc Dương đại sư cũng tại, nghĩ đến thuận tiện dẫn tiến một chút, cho nên liền cùng nhau tụ tập. Lúc này, Quý Trọng đang cùng Bàng Đức Kim hàn huyên. Đối với câu cá giới đại sư, vô luận chính thức vẫn là dân gian, hắn đều đầy cõi lòng kính ngưỡng. Sau đó đám người ra ngoài, tuyển một nhà bản địa đặc sắc nhà hàng đi ăn cơm. Nếu là đặc sắc nhà hàng, cái hũ canh tự nhiên ắt không thể thiếu. Bao Lưu Xuyên uống không ít, tựa hồ ngoại trừ hắn, Bàng Đức Kim cũng rất là ưa thích. Ăn xong, thời gian còn sớm. Cùng Bàng Đức Kim hẹn xong ngày mai chạm mặt về sau, ai đi đường đấy. mà Trung Nguyên bọn hắn cũng không về khách sạn, mà là mang theo quý trọng hai cái nữ nhi đi mua quần áo cùng đồ chơi, như là cựu biệt trùng phùng lão hữu, sớm đã siêu việt fan hâm mộ cùng đại sư giới hạn. Sáng sớm hôm sau 6 điểm qua, Trung Nguyên bị quý trọng điện thoại tỉnh lại. Nói đến, Trung Nguyên cùng Bàng Đức Kim quyết đấu, quý trọng là hưng phấn nhất cùng khẩn trương. Nhưng mà, phổ thông câu bạn gái nào có cơ hội khoảng cách gần quan sát hai vị đại sư đọ sức, quý trọng có thể không kích động. Đánh thức Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên, rửa mặt hoàn tất, Trung Nguyên lại cho Bàng Đức Kim gọi điện thoại thúc rời giường. Tại khách sạn đại đường, quý trọng tiến lên đón. Trung Nguyên nhìn về phía quý trọng sau lưng, tẩu tử đi làm. Bọn nhỏ đâu? Hai tiểu hài còn tại bên trên nhà trẻ, quý trọng sớm như vậy liền đến, vốn cho rằng sẽ mang lên hài tử, không phải còn phải đưa đi nhà trẻ. Quý trọng cười nói, hôm nay để ra gian mãi mãi giúp đỡ đưa đón. Trung Nguyên cười nói, quý ca, ngươi câu cá hứng thú không lớn, nhìn người câu cá hứng thú cũng không nhỏ à. Quý trọng cười ha ha, nhìn người bình thường câu cá không có tí sức lực nào, nhìn đại sư câu cá kia mới kêu lên nghiện, ha ha ha. Đợi Bàng Đức Kim từ gian phòng xuống tới, đã gần đến 6 giờ rưỡi. Thời gian còn sớm, đi trước ăn điểm tâm. Trung Nguyên đề nghị. Bao Lưu Xuyên tiếp lời, tới trước bát cái hũ canh mở một chút dạ dày. Nếu là hướng về phía lớn bật đi, hai ngày trước đi đổi sơn thủy kho hiển nhiên liền không thích hợp. Chỗ ấy mặc dù một ngày chỉ cần 100 khối, nhưng cá không nhiều, lại cá con náo ẩu nghiêm trọng, câu lên đến không có ý nghĩa. Còn tốt, quý trọng trong lòng có phổ, biết nơi nào có thủy vực có thể câu cá lớn. Có cái 600 khối đập chứa nước ngẫu nhiên có thể đụng tới cá lớn, nhưng không thường có, 1000 khối cái kia đập chứa nước cá lớn còn nhiều, rất nhiều, cách chúng ta không xa, cũng liền hơn 10 dặm địa, ta dẫn đường, các ngươi cùng xe là được rồi. Quý trọng ăn xong điểm tâm, hướng về phía Trung Nguyên bọn hắn hô. Trung Nguyên không có gì dị nghị, Bàng Đức Kim càng là không lời nào để nói. Chỉ cần có cá mắc câu, cái khác đều không trọng yếu. Dù sao, thắng thế nhưng là 10 vạn nguyên thưởng lớn, coi như đùa, thêm ra 1000 khối cũng không trở thành đau lòng. Nửa giờ sau, một đoàn người đã tới 1000 đồng câu cá lớn đập chứa nước. Sau khi xuống xe, Quý trọng trực tiếp đi tìm đập chứa nước lão bản. Lão bản đối Trung Nguyên cùng Bàng Đức Kim nói, ta chỗ này giá cả cao, 1000 đồng một ngày, tùy tiện câu, câu không được không lùi khoản, nghĩ câu đến suy nghĩ kỹ càng. Úc, còn có, nếu như câu được nhỏ cá mè, cỏ nhỏ cá, tiểu thanh cá, hy vọng có thể phóng sinh, dù sao quá nhỏ câu đi lên đáng tiếc, không thả cũng không có việc gì, ta chính là xách cái đề nghị. Các ngươi cũng đừng lo lắng tất cả đều là cá con, năm nay vừa đưa lên, ta nước này kho 4 năm không có vung qua lưới, hàng năm còn cho ăn không ít cỏ khô, con cá ăn cỏ lớn lên, thuần thiên nhiên, mang về nhà ăn hoặc tặng người cũng không có vấn đề gì. Lão bản này nhìn so với hôm qua vị kia thực sự nhiều, chuyện gì đều giảng được rõ ràng. Trung Nguyên không có nói thêm cái gì, trực tiếp quét mã thanh toán 1000 đồng. Không có cách, mặc dù Bàng Đức Kim là quan phàm hoặc giới thiệu, nhưng hai người xác thực không quen, câu cá phí tổn riêng phần mình gánh chịu thích hợp hơn. Đối Bàng Đức Kim mà nói, dạng này cũng tốt, như Trung Nguyên hỗ trợ ứng ra phí tổn, thắng luôn cảm thấy thua thiệt, mình thanh toán, thắng tự nhiên yên tâm thoải mái. Thanh toán xong câu phí về sau, Bao Lưu Xuyên cũng mở ra trực tiếp. Người xem nhìn thấy Bàng Đức Kim, lập tức xôi chào. Ai nhà ta đi? Đây không phải Bàng Đức Kim sao? Thật đúng là hắn đâu. Hắn xuất hiện tại Trung đại sư trực tiếp ở giữa, xem ra là cùng một chỗ câu cá, là tỉ thí một phen. Tỉ thí? Rõ ràng là đưa tiền tốt ta. Trung đại sư sẽ vô duyên vô cớ cùng hắn câu cá. Ha ha, hiện tại đại sư tiến Trung đại sư trực tiếp ở giữa, ngoại trừ đưa tiền còn có thể làm gì? Những đại sư này xếp hàng cho Trung đại sư đưa tiền, có tiền không bằng phân ta điểm a. Cho ngươi. Ngươi dám tiếp? Tùy tiện liền bị câu đi. Đại sư tiền, cũng liền Trung đại sư dám thu. Trung đại sư cố lên, đem Bàng Đức Kim bàn thắng. Ngươi nhất động. Chớ nóng nội thắng, từ từ sẽ đến, nói không chừng có thể từ trên thân Bàng Đức Kim ép cái 2-30 vào đầu. Đúng đúng đúng, từ từ sẽ đến, đừng nóng nội. Ha ha ha. Không nghĩ tới hôm nay lại có náo nhiệt nhìn, thoải mái a. Tại đập chứa nước bên này, trang bị dỡ xuống về sau, Trung Nguyên hỏi Bàng Đức Kim, Dương đại sư dự định tại bên nào câu? Vẫn là cùng một chỗ. Thông hướng đập chứa nước có hai con đường, vừa vặn một người một bên. Một người một bên đi, đối diện câu, dạng này cũng có thể lẫn nhau nhìn thấy tình huống. Bàng Đức Kim đáp, thắng thua tâm lý nắm chắc. Trung Nguyên nhún nhún vai, được, vậy liền một người một bên, ta qua đối diện vẫn là Dương đại sư. Bàng Đức Kim nói, Trung đại sư quyết định, tối hôm qua là ngươi mời khách, vị trí tốt đương nhiên phải ngươi chọn trước. Cái này một chi tiết để lộ ra, Bàng Đức Kim có chút tự phụ, nhưng bản tính không xấu. Đáng tiếc, hắn không biết, Trung Nguyên mới mặc kệ ngươi những này, đã ngươi muốn đưa tiền hắn liền phải hung ác kiếm ngươi một bút. Ta liền tuyển bên này đi, đối diện mặc dù tốt, nhưng ta lười nhắc nhiều đi. Trung Nguyên cười nói với Bàng Đức Kim. Bàng Đức Kim nhắc nhở, đối diện điểm quả thật không tệ, Trung đại sư không chọn có thể sẽ hối hận. Yên tâm đi, ta câu cá còn không có hối hận qua. Trung Nguyên trả lời. Trực tiếp thời gian lại là một trận nhân nghị, mau tránh ra, Trung đại sư muốn bắt đầu khoe khoang. Hắn tựa hồ không phải khoe khoang, là thật từ không hối hận. Trong lòng nghĩ không khoe khoang, nói ra miệng chính là khoe khoang. Bàng Đức Kim đại sư, chớ tự đầy cũng chớ khách khí, Trung đại sư để ngươi tuyển, chính là muốn chậm rãi bàn ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Ha ha, có thể nhìn ra, hắn liền sẽ không chủ động tới cửa chịu làm thịt. Hy vọng Bàng Đức Kim đại sư chịu nổi, đừng bị Trung đại sư một chút giải quyết. Lúc này, trực tiếp ở giữa xuất hiện một cái chứng nhận tài khoản. Thiên Nguyên Quan phán pháp, Trung đại sư, đừng thủ hạ lưu tình, hung hăng bàn Bàng Đức Kim đại sư. Ta trước soát cái 1000 khối lễ vật ủng hộ ngươi. Khán giả bừng tỉnh đại ngộ, ta đi. Nguyên lai Bàng Đức Kim đại sư là quan phàm hoắc giao cho Trung đại sư làm thịt. Ha ha, đại sư ở giữa ám đấu cũng rất đặc sắc mà. thua 5 vạn không cam tâm, còn đẩy bàng Đức Kim đến chịu chết quan đại sư Cao Minh. Quan đại sư cùng trung đại sư thông đồng tốt, một cái sắp xếp người đầu, sau đó chia đôi. Thật đúng là, khả năng này thật đúng là tồn tại. Ngẫm lại đều đáng sợ, muốn liên thủ đem chúng đại sư một mẹ hút gọn. Chương 268, thua một hạng, chính là ngang tay. Chương 268, thua một hạng, chính là ngang tay. Ha ha, nếu thật là dạng này, năm nay có nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút tất cả đại sư đều bị trung đại sư đánh bại là cái gì chẳng diện. Kích thích, thật kích thích. Quan phàm Hoắc đại sư, cố lên. Nhiều đẩy mấy cái, cho trung đại sư mài đao. Bàng Đức Kim đi hướng đối diện câu điểm, Trung Nguyên thì lần cận tìm cái bằng phẳng giá câu vị. Chờ Trung Nguyên chuẩn bị kỹ càng đồ đi câu lúc, Bàng Đức Kim vừa mới đến bờ bên kia. Mà Bàng Đức Kim tuyển vị trí tốt, Trung Nguyên mồi nhử đã ném vào trong nước. Cùng Bàng Đức Kim dạng này đại sư tranh tài, không ai lại so đo ai đánh trước ổ trên thực tế, Trung Nguyên không cần đánh ổ cũng có thể câu cá, nhưng hắn cố ý làm như vậy, đã tăng nhanh dụ cá tốc độ, lại khiến người ta cảm thấy hắn rất xem trọng lần này so đấu. Không đánh ổ còn câu đến so người khác nhiều, người khác sẽ khó mà tiếp nhận. Nói một cách khác, Trung Nguyên lo lắng đến đối thủ cảm thụ. Đã đến giờ 8 điểm, Bàng Đức Kim cũng chuẩn bị sẵn sàng, ổ liệu cũng đánh tốt. Hai người xa xa với tay, chính thức bắt đầu hôm nay câu cá quyết đấu. Nhìn một cái, tiền này xếp hàng đưa tới cửa, không thu đều không được a. Trung Nguyên vừa nói vừa vội vàng ném can bài ổ, lầm bầm lầu bầu bộ dáng càng giống là hướng về phía trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ kể ra. Khán giả nghe xong Trung Nguyên cái này đắc ý giọng điệu, trực tiếp thời gian lập tức lên một trận thổn thức âm thanh. Mười mấy can qua đi, Trung Nguyên ổ điểm toát ra dụ cá bạc khí. Hôm nay tỉ thí nội dung cùng tiền đặt cược, Bao Lưu Xuyên sớm hướng trực tiếp ở giữa công khai, ôi, 10 bạc hối. Trung đại sư đây là quyết tâm muốn cùng Bàng Đức Kim đại sư phân cao thấp chút đấy. Chính thức phàm hoắc bên kia mới 5 vạn, Bàng Đức Kim đại sư chỗ này liền gấp bội, cao cấp câu cá đại sư quả nhiên là phân lượng 10 phần a. Chết cười, hai ổn đâu? Ổn lại sao? Câu bạn nhóm đều nói ngươi không đáng tiền đâu. Thiên Nguyên chính thức phàm hoắc lập tức hồi phục, ai nói ta giá rẻ? Có muốn hay không ta cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Chính thức phàm hoắc, đừng ở trước mặt chúng ta chàng, ngươi thua cho trung đại sư màn này, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Đúng a, còn không có mở câu trước hết bại hạ trận, đứa bé lanh lợi một cái. Trong ổ bọt khí dần dần dày đặc, xem ra là cá chấm cỏ quần tụ đến đây. Bất quá bọn giá hỏa này cũng không đội tại căn câu, ngược lại nhàn nhã hưởng dụng Trung Nguyên bày ra con mồi. Trung Nguyên không nóng không đội, hắn biết chỉ cần cá tiến vào ổ, liền không lo câu không được. Đúng lúc này, bờ bên kia Bàng Đức Kim bỗng nhiên nhấc lên can, cứ việc khoảng cách xa, nhưng này can thân cong như trăng tròn tràng cảnh có thể thấy rõ ràng. Ông trời của ta, lúc này mới tầm 10 phút, Bàng Đức Kim đại sư nhanh như vậy liền lên cá. So Trung đại sư còn cấp tốc. Xem ra hắn chọn vị trí đúng là cái bảo địa a. Trung đại sư, cảm nhận được áp lực sao? Người ta đã khai trương á. Ha ha, Trung đại sư áp lực như núi đi, Bàng Đức Kim thế nhưng là thực sự đại sư, không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức. Nào có cái gì áp lực, các ngươi không có nhìn thấy Trung đại sư chính áp đâu. Ha ha, chẳng lẽ Trung đại sư cùng chúng ta nghĩ cùng nhau đi, dự định chậm rãi mài Bàng Đức Kim đại sư. Tuyệt đối là. Không phải Trung đại sư biểu lộ làm sao lại nhẹ nhàng như vậy. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ, Bàng Đức Kim bắt đầu lưu cá thời khắc, Trung Nguyên bên này phao cũng đột nhiên trầm xuống. Trung Nguyên tay mắt lênh lẹ, lúc này dương can. Bên trên cá lạc. Siêu, dây câu ở trong nước vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, cần câu hoàn mỹ cong thành một cái cong. Con cá này không nhỏ. Trung Nguyên tràn đầy tự tin nói. Nếu như hắn không nói không lớn, kia con cá này chí ít cũng có cái 3-40 cân, nếu là cá lớn, thì thẳng đến 5-60 cân mà đi. Lớn chút nữa, Trung đại sư liền không để ý tới nói chuyện, bởi vì khi đó, hắn đến hết sức chăm chú công can. Một phút sau, Bàng Đức Kim đầu kia cá bị lưu lên mở, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng ít ra có tầm 10 cân. Mà Trung Nguyên bên này, 3 phút sau cũng lưu lên một đầu hẹn nặng 30 cân cá chấm cỏ lớn. Các vị, ta cùng Bàng Đức Kim đại sư so là số lượng cùng lớn nhỏ, nghĩ thắng liền phải đã so với hắn câu được nhiều, lại phải câu được lớn nhất. Thua một hạng, chính là ngang tay. Trung Nguyên vừa nói vừa đem cá thu nhập hộ trong lưới. Cái này Bàng Đức Kim đại sư đủ giàu hoạt, định ra hai cái quy tắc. Không hổ là đại sư, cho mình lưu lại hai đầu đường lui. Xem ra đỉnh cấp câu cá đại sư sát thực so với bình thường đại sư đầu linh quang. Còn không phải sao, lấy trước kia chút tranh tài không phải trọng lượng chính là lớn nhỏ, kết quả thua rối tinh rối mù. Bàng Đức Kim đại sư thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng là bại. Ha ha, ai nói sẽ không thảm bại. Trong mắt của ta, Trung đại sư như nghĩ toàn diện nghiền ép bọn hắn, cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ lại, Trung đại sư sẽ đón lấy loại này khiêu chiến? Không sai, ngay cả Bàng Đức Kim đại sư điều kiện cũng dám tiếp, Trung đại sư trong lòng khẳng định có số. Mắt thấy Trung Nguyên kia cá tựa hồ càng lớn chút, Bàng Đức Kim lại bổ một lần ổ, dùng chính là bắp lô hạt. Cao thủ câu cá lúc tấp nập bổ ổ rất bình thường, không bổ mới là lạ. Bàng Đức Kim bổ mình ổ, Trung Nguyên lại không làm như vậy, vẫn như cũ bình tĩnh rút mồi dẫn cá. Mấy can về sau, hắn chính thức ném can. Thao vừa thăng bằng, liền nên đón một cái tuyệt diệu ngắt lời. Trung Nguyên cấp tốc phản ứng, một đầu 7-8 cân cá chấm cỏ không ra 10 giây liền được thu vào hộ lưới. Không lâu, lại là một đầu tầm 10 cân cá chấm cỏ lớn. Trung Nguyên liên tục đắc thủ, bờ bên kia Bàng Đức Kim đại sư có vẻ hơi vội vàng sao động, lại thêm một lần ổ bổ ổ tựa hồ hiệu quả nhanh chóng, chỉ chốc lát sau Bàng Đức Kim lại thu hoạch một đầu. Trung Nguyên nhìn qua Bàng Đức Kim thu hoạch, trêu ghẹo nói, nước này kho cá còn thật không ít, làm sao lại không có gặp cái gì đại gia hỏa đâu. Trực tiếp thời gian, Trung đại sư muốn cá lớn tâm tình có thể lý giải, nhưng lúc này mới nửa giờ, đại gia hỏa sao có thể nhanh như vậy tiến ổ. Cá chấm cỏ lớn nói không chừng mới vừa vặn nhận được tin tức đâu. Trung đại sư không khỏi lòng tham chút, ngươi nếu là nhanh như vậy câu đến mọi người bằng, bằng nước kim đại sư còn thế nào cùng ngươi so. Đập chứa nước lão bản không được khóc choáng. Trên lầu nói đúng cực kỳ. Muốn để bằng nước kim đại sư triệt để nhận vua, đến từ từ sẽ đến, đừng nóng nổi. Từ từ sẽ đến nha, Trung đại sư, không thể lập tức đem bằng nước kim đại sư dọa sợ. Ngàn nguyên cấp bậc đập chứa nước tự có giảng cứu, không tôm cá nhãi nhép náo ổ. Cho dù ngẫu nhiên câu lên cá trích, cũng là nửa cân tả hữu. Phổ thông các bạn, nếu có thể một ngày câu lên chừng trăm cân, cũng coi là thắng lợi trở về. Đối với hầu bao phình lên câu bạn tới nói, tới đây thả câu vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, điều kiện tiên quyết là đến có chút tay nghề. Cho dù không thành, cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Nửa canh giờ đã qua, Trung Nguyên trung câu lên 3 đầu cá, mà bằng Đức Kim đại sư chỉ có 2 đầu. Trung Nguyên khoan thai châm một điếu thuốc, nói thẳng, vì để cho ngày mai tái chiến Dương đại sư lúc trạng thái online, ta cảm thấy nên thả chậm tiết tấu, chờ một chút hắn. Dù sao hút thuốc nhưng không cách nào câu cá nha. Nói xong, hắn đem dây câu cần câu tùy ý khoác lên can trên kệ. Trung đại sư quá phận, đây quả thực là không nhìn bằng Đức Kim đại sư a. Cũng may khoảng cách xa, bằng Đức Kim đại sư nhìn không thấy, không phải tức điên không thể. Chương 269, Trung đại sư lúc nào thất thủ qua. Chương 269, Trung đại sư lúc nào thất thủ qua. Khí cái gì? Trung đại sư đây không phải đang hút thuốc lá nha. Hút thuốc lúc tự nhiên trước tiên cần phải đem cần câu thu lại, chẳng lẽ để cá kéo chạy. Ta cảm thấy có thể dùng không câu, làm bộ không có cá mắc câu, dù sao Trung đại sư cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Ha ha, có đạo lý, trước đó đều làm qua, không sợ một lần nữa. Không câu ném trong nước, vạn nhất ôm lấy cá làm sao bây giờ? Ha ha, nói đều có lý, mà lại loại chuyện này thật đúng là phát sinh qua. Trung đại sư cũng quá khó khăn, làm thế nào đều không đúng. Cho nên a, vẫn là treo can trên kệ lộ ra bình thường chút. Một thuốc hút tất, Trung Nguyên lại mở miệng, cái này không thành a, bằng Đức Kim đại sư còn chưa lên cá, hắn không lên, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói ở giữa, bằng Đức Kim bên kia truyền đến cá cắn câu tin tức, chỉ gặp hắn toàn lực ứng phó, cùng trong nước con ngồi sò xanh lấy kỉnh. Trung Nguyên thấy thế, đội vàng xoa bóp hồi câu, cấp tốc đem dây câu ném mặt nước, bằng Đức Kim đại sư thu hoạch xem ra không nhỏ, ta cũng phải tăng tốc bước chân, tranh thủ kiếm một chén canh. Trung Nguyên cái này một bộ không dằn nổi bộ dáng, cũng làm cho bên bờ quý trọng buồn cười, trong lòng âm thầm cô, mình chỉ sợ là ngộ nhập cái nào đó kỳ lạ thế giới song song. Hai vị cao thủ đọ sức, như thế nào là lần này bộ dáng? Phải biết, bằng Đức Kim cũng không phải những cái kia trên thị trường giả danh lừa bịp cái gọi là đại sư người ta thế, nhưng là đường đường chính chính đặc cấp thi đấu thả câu đại sư, tên tuổi vang đường vang. Bao Lưu Xuyên lưu ý đến quý trọng trên mặt hoang mang biểu lộ, cười ha hả giải thích nói, "Quý ca, ngươi cũng không phải chưa thấy qua Trung đại sư trực tiếp, trong lòng nên có ít." Nói câu không quá khách khí, ngươi coi như bằng Đức Kim đại sư là cái phổ thông câu hữu hảo, cái nào phổ thông câu bạn có thể so ra mà vượt Trung đại sư tay nghề. Nhất là tại đập chứa nước, Trung đại sư lúc nào thất thủ qua. Bao Lưu Xuyên lần này chỉ điểm, phản phất vì quý trọng mở ra một cánh cửa sổ, bừng tỉnh đại ngộ, nói có lý, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Bằng Đức Kim đại sư chuyên công thi đấu thả câu, cũng không phải là đập chứa nước giã câu người trong nghề, bại bởi Trung đại sư đúng là bình thường. Trung đại sư tại đập chứa nước, xác thực chưa hề là bại, quản liên dùng, dương đoạt can, thành một tấn. Những này danh hào ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới, bằng Đức Kim đại sư bại trận tự nhiên hợp tình hợp lý. Bao Lưu Xuyên gật đầu đồng ý, cái này là được rồi, mấu chốt ngay ở chỗ này. Trực tiếp thời gian câu bạn nhóm, rất nhiều người sớm có lần này nhận biết, chỉ là chưa từng nói rõ. Nhưng cũng có số ít người không rõ nội tình, Bao Lưu Xuyên giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng tất cả mọi người mạch suy nghĩ. Những đại sư này lòng dạ mà quá cao, rõ ràng không thắng được cũng muốn cứng rắn, chẳng lẽ trước đó không làm làm bài tập, nhìn xem video, đọc đọc trên mạng tiếp mời sao? Ai, đại sư nếu là nhìn người khác câu cá video, nghiên cứu đồng hành tiếp mời, còn phải chuẩn bị từ sớm, mặt kia mặt gì tồn a? Đúng vậy nha, ngẫu nhiên ngắm một chút thì cũng thôi đi, còn chuyên môn đi nghiên cứu đối thủ, không khỏi quá không đại sư phong phạm. Kỳ thật, ta cảm thấy nghiên cứu không nghiên cứu đối Trung đại sư tới nói không có gì khác nhau, vô luận là đập chứa nước, giá câu vẫn là hắc hố, Trung đại sư khi nào thua qua? Đối đầu, Trung đại sư chưa hề thua qua người. Mặc cho ngươi nhìn tính bản tính, trung quy là hưởng công, không bằng dựa vào điểm vật khí. Tuy nói như thế, nhưng Trung đại sư còn chưa thiệp tốt thi đấu thả câu, hắn thi đấu trình độ như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu. Tin tưởng Trung đại sư đi, chưa thử qua không có nghĩa là không mạnh nha. Bên này, Trung Nguyên nghe Bao Lưu Xuyên cùng quý trọng đối thoại, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, những đại sư này cũng không phải là không biết tại đập chứa nước khó thắng ta, chỉ là chưa tự thể nghiệm, khó mà tin phục. Ngươi cho rằng bằng Đức Kim đại sư thật chưa có xem ta trực tiếp? Cho dù chính hắn không thấy, trợ thủ cũng nhất định có hiểu biết, rõ ràng ta am hiểu cái gì. Nhưng đại sư nha, đều có kia phần ngông nên, muốn tại ta sân nhà chiến thắng ta, đó mới là đại sư ở giữa quyết đấu. Nếu là tại trên địa bàn của bọn hắn thắng ta, đó bất quá là ý thế hiếp người thôi. Mặc dù ba người quan điểm khác nhau, lại đều có các đạo lý. Câu cá vốn là đồ cái hưu nhàn về vui, nhìn ta câu cá, chỉ cần cảm thụ trong đó niềm vui thú liền tốt, không cần quá mức để ý ngôn ngữ của chúng ta. Trung Nguyên lo lắng có câu bạn hiểu lầm, đặc địa bổ sung nói rõ. Không sai, câu cá nha, lấy ở đâu nhiều như vậy đại đạo lý. Ta liền thích xem Trung đại sư giáo huấn cái khác đại sư, quậy tung hăng hố, chinh phục đập chứa nước, ha ha. Đúng là như thế, chúng ta là đến xem Trung đại sư câu cá, không phải tới nghe phân tích ai có lợi hại hay không, cùng loại chủ đề về sau ý đến. Vẫn là Trung đại sư hiểu chúng ta, nhìn hắn khi dễ người, chúng ta cũng đi theo vui vẻ, ha ha. Xác thực, nói lại nhiều cũng là nói xuông, nhìn Trung đại sư câu cá mới là đứng đắn. Một lát sau, Trung Nguyên giống như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, qua mấy ngày còn có lần trực tiếp, đến lúc đó ngoại trừ lơ là, câu dương, che nắng dù, ta còn định cho may mắn người xem cùng đám fan hâm mộ đưa chút siêu cấp kim bản liên dung phủ mỗi câu liệu. Gần nhất không ít fan hâm mộ phản ứng mua không được hàng, không có cách, sản lượng một lát vận lên không được, trước đưa chút cho mọi người giải thèm một chút, nếu là cảm thấy hiệu quả tốt, đến lúc đó nhớ phải giúp ta nhiều hơn tuyên truyền. Câu cá về câu cá, chính sự cũng không thể rơi xuống, đặc biệt là cái này kim bản phù câu liên dung con mồi, liên quan đến hắn món tiền đầu tiên, tăng lớn tuyên truyền cường độ là nhất định. Hiệu quả tương đương tán. Ta đã thử qua một lần, chưa từng câu qua liên dung, lần thứ nhất liền lên 100 cân. Đáng tiếc chỉ cướp được một bao. Sát thực hữu hiệu, dùng 2 lần, đều là bằng hữu giúp ta tại thương nghiệp cung ứng kia cướp. Ta nói câu công đạo, ta đến bây giờ ngay cả con mồi như thế nào đều chưa thấy qua. Chỉ có thể dùng phổ thông kim bản con mồi, hiệu quả thường thường, ngẫu nhiên còn không quân. Ta cũng giống vậy, ngay cả siêu cấp kim bản mùi vị đều không có người qua đâu. Mặc kệ như thế nào, trực tiếp thời vụ tất lưu cho ta một bao, ta phải nếm thử mới. Lao tử sớm liền định độn 100 bao, kết quả lông đều không thấy được. Cái này sản xuất tốc độ cũng quá chậm đi. Trung đại sư không phải nói, nguyên liệu vấn đề dẫn đến sản lượng cũng không thượng, hạ tháng liền tốt, gấp cái gì đâu. Ta nói, trực tiếp ở giữa anh em, nếu ai chúng con ngồi, bán ta một bao, ta ra 100 khối. Nóa, ta ra 200. Bán ta. Đừng nóng đội, ta ra 300, liền nghĩ tận mắt chứng kiến cái này con ngồi đi lực. Đang lúc trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ vì mua sắm con mồi tranh đến túi bụi thời điểm, bàng đức kim đầu kia cá lớn đã thành công lên mở. Cứ việc thấy không rõ cụ thể trọng lượng, nhưng từ bàng đức kim vẻ mặt hưng phấn có biết, cái này chí ít cũng là hơn 30 cân đại gia hỏa. Tình cảnh này, Trung Nguyên cũng không khỏi đến ngưng thần tinh khí. Trọng lượng còn dễ nói, nhiều câu mấy đầu liền có thể siêu việt bàng đức kim, nhưng cá lớn nhỏ cũng không phải là hắn có thể khống chế, còn cần một chút xíu vật khí. Trôi nổi tiêu động, một cái xinh đẹp hất trôi xuống chìm. Trung Nguyên dương can thân cong như cung. Không lớn. Trung Nguyên nhàn nhạt đánh giá. Mười mấy giây sau, một đầu nặng 7-8 cân cá chấm cỏ bị bỏ vào trong túi. Chương 270, ỷ thế hiếp người chương 270, ỷ thế hiếp người Trung đại sư cố lên, đừng đến cuối cùng trọng lượng thắng, cá thể bên trên lại rơi hạ phòng. Đúng vậy à, trước đó cái kia hơn 30 cân còn chưa đủ ổn thỏa, vẫn là câu cái cự hình cá bảo hiểm, dứt khoát đến cái 100 cân cá chấm đen chơi đùa đi. Ta đi, nói câu 100 cân cá chấm đen tựa như chơi, ngươi cho rằng Trung đại sư là thần tiên sao? Coi như Trung đại sư thật có để cá mắc câu bí quyết, nhưng nước này kho hiển nhiên không có lớn như vậy cá chấm đen, lão bản nói qua. 4 năm không có thanh lý qua, ngươi cảm thấy thời gian 4 năm có thể để cho cá chấm đen lớn bao nhiêu? Hiện tại câu bạn nhóm yêu cầu quá cao, đơn giản không coi Trung đại sư là phàm nhân nhịn. Ha ha, sắp thực không làm phàm nhân, không phải muốn hắn thi triển thần thông, chính là muốn tùy tùng hình của hắn. Làm ngồi. Vung can. Không bao lâu, một đầu không lớn cá chấm cỏ liền cắn câu. Đón lấy, một lần nữa. Vung can. Lần này, vẫn như cũng là không đủ 10 cân cá chấm cỏ một viên. Trung Nguyên cười khổ, hôm nay xem ra không thoải mái a. Đám fan hâm mộ sớm có nói. Trước đó đầu kia cá chấm cỏ lớn không đủ ổn thỏa, đến lại làm đầu áp trụ. Thế là, ngay cả hai điều trên tiểu gia hỏa về sau, Trung Nguyên ý thức được, hôm nay cá lớn mộng có lẽ đến ngâm nước nóng. Nghe xong đại sư chính miệng nói không dễ, trực tiếp ở giữa sôi trào. Còn giả không giả, lúc này nhận thua đi. Nhìn thấy không, Trung đại sư cũng là phàm nhân, đừng thần hóa, mọi người thả lòng điểm. Ha ha ha, các người đây rốt cuộc là khen hắn vẫn là tổn hại hắn, ta đều choáng. Trung đại sư khó à, câu được cá, nói hắn quá phận, câu không đến, vẫn là bị phê bình, cười chết ta rồi. Cùng bang Đức Kim đại sư trận này đỏ sức, đúng là để Trung Nguyên lần đầu cảm thấy khó giải quyết. Đạo lý rõ ràng, muốn đến tiếp sau bất lo, ngay từ đầu liền mừng rỡ câu, lớn nhỏ mặc kệ. Như vậy ít nhiều có cơ hội đụng tới đại gia hỏa, cũng không lo lắng bởi vì thu hoạch tràn đầy đã kích bang Đức Kim lòng tin. Nhưng nếu dự định ngày mai tiếp tục đỏ sức, cái này phiền phức liền không dễ giải quyết. Trọng lượng không thể siêu quá nhiều, nếu không đối phương sợ, liền không có cách nào tiếp tục. Đã muốn khống chế trọng lượng, lại muốn câu lớn cái đầu, vẹn toàn đôi bên, khó a mặc kệ nó, mở câu, mở câu. Trung Nguyên không muốn nhiều xoắn xuýt, quyết định mặc kệ cá lớn nhỏ. Làm ngồi. Vung can. Hai cây về sau, thứ ba cán không lâu, 72 số không lơ là có động tĩnh. Trung Nguyên hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm lơ là. Một cái mánh chìm. Trung Nguyên lập tức xách can. Gậy tre dọc theo, bắt đầu không cá. Hưu, dây câu vạch phá mặt nước. Cần câu có chút uốn cong. Đầu này tựa hồ cũng không lớn a. Trung Nguyên nói. Trực tiếp thời gian, không lớn. Mười mấy cân luôn có đi. Nhiều lắm là bất quá 20 cân. Hiện tại fan hâm mộ đều như vậy. Trung đại sư một câu liền có thể đánh giá ra cá phân lượng. Thường nhìn hắn câu cá lớn. Tự nhiên là hiểu môn đạo. Ha ha, ta còn tưởng rằng liền chính ta hiểu, nguyên lai tất cả mọi người minh bạch. Nói nhảm, coi chúng ta ngốc. Chúng ta đã sớm thăm dò Trung đại sư thuật quy luật. Không lớn, mười mấy 20 cân, lớn, 30 cân trở lên, đặc biệt lớn, 40-50 cân, quá nhỏ, Trung đại sư liền không ngôn ngữ, bay thẳng cá. Lợi hại. Học được. Về sau nhìn Trung đại sư câu cá, ta cũng có thể một đoán một cái chuẩn. Ha ha. Hàng cá tử đứng sang bên cạnh đi, không liên quan đến ngươi. Ta đi, chờ một lúc Trung đại sư bên trên 50 cân trở lên cá, các ngươi dám không gọi ta đoán. Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý, vậy ngươi khoan hãy đi. Mau mau cút, có đi hay không ta quyết định. Ha ha, cười chết ta rồi, hàng cá tử cái này bạo tính tình. Hàng cá tử không bán cá, chạy chỗ này nhìn trực tiếp, còn chúng ta, cẩn thận trở về bị lao bà thu thập. Không lâu, một đầu 17-18 cân cá chấm cỏ bị Trung Nguyên lưu lên mở. Đem cá thu nhập trong lưới, Trung Nguyên lần nữa ném can. Chờ mấy phút, lại có cá mắc câu. Xách can. Lại là một đầu tầm 10 cân cá chấm cỏ. Một canh giờ đã qua, Trung Nguyên đã thu hoạch cá chấm cỏ 10 đầu, tổng lượng hẹn 130-140 cân. So sánh dưới, Trung Nguyên tổng trọng đã vượt qua bảng Đức Kim không ít. Dù sao, bảng Đức Kim đại sư đến nay tựa hồ mới câu đi lên 5 đầu. Uống một hớp, rút một điếu thuốc hơi chút nghỉ ngơi. Đang chờ tiếp tục lúc, Trung Nguyên lại đột nhiên dừng lại. Bóp đoàn mồi, sau đó điên cùng xoa nắn, còn ngoài định mức tăng thêm chút làm mồi. Trung đại sư đây là làm gì? Xoa mồi cũng không cần liều mạng như vậy a. Cứng như vậy, mồi còn có thể tan ra. Ta cảm thấy hắn là không muốn mồi tan ra, miễn cho bị những này cỏ nhỏ cá ăn. Hẳn là không sai, lâu như vậy không có câu được cá chấm đen, tất cả đều là cá chấm cỏ, trong ổ cá chấm cỏ dành ăn bị liệt, đem mồi xoa cứng rắn, có lẽ có thể đợi đến lớn cá chấm đen. Chỉ mong hữu hiệu, không phải toi công bận rộn một trận. Đợi mồi so lúc trước cứng rắn rất nhiều về sau, Trung Nguyên lúc này mới đem mồi phụ lên câu. Phu phụ, mồi rơi xuống nước, kích thích vài vòng gợn sóng. Lơ là đứng lên, cũng không lâu lắm, có động tĩnh. Bất quá cũng không phải là cá cắn câu, mà là cá sở tuyến dẫn đến. 3 phút sau, vẫn như cũng không có cá cắn câu. Không phải là bởi vì mồi quá cứng, chìm trong bùn đi. Có khả năng, cá con tìm không thấy, cá lớn cũng khó tìm. Trung đại sư vẫn là đổi mồi đi, có cá mắc câu dù sao cũng so không có động tĩnh mạnh. Ta cảm thấy Trung đại sư sẽ không đổi, hắn mục tiêu minh xác, chính là muốn thủ cá lớn. Hoặc cự vật. Yên tâm, đây là đập chứa nước, cũng không phải nhiều năm chưa xong hắc hố, dưới đáy không đến mức lầy lội không chịu nổi. Cho dù thật chìm, chỉ cần có cá kiếm ăn, cũng có thể đem mồi lật ra tới. Đúng đấy, lật tấm câu các ngươi cũng không phải không có chơi qua, lớn như vậy một khối mồi thèm chỉ rơi còn không sợ chìm, điểm ấy mồi tính cái gì? Thời gian lặng yên trôi qua. Cho đến thứ 10 phút, Trung Nguyên lơ là rốt cục có cá cắn câu dấu hiệu. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Trung Nguyên biết, phía dưới khả năng tới một đầu đại gia hỏa, đang thử thăm dò con mồi. Bị hắn con mồi hương vị hấp dẫn. Hiện tại chỉ là nếm thử tính sơ nhẹ. Mồi cứng rắn, Trung Nguyên không lo lắng cá lớn thăm dò sẽ để cho mồi tàn mất. Tiếp tục chờ đợi. Dù sao hắn dự định tự thủ. Có cá, không sợ nó không mắc câu. Lại qua một phút, lơ là lần nữa nhẹ nhàng bên trên xuống tới bể. Trung Nguyên cấp tốc hai tay nắm can. Siêu, trong nháy mắt một cái kịch liệt bữa sau. Lơ là trực tiếp không vào nước bên trong. Xe can. Bên trong cá. Là đầu cá lớn. Đã đứng người lên, giơ can Trung Nguyên nói. Trực tiếp thời gian, nói là cá lớn. Chí ít 4-50 cân lên. Kia là khẳng định. Trung đại sư nói cá lớn, kia tất nhiên là cá lớn không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, Trung đại sư tử thủ, thật đúng là để hắn thủ đến. Câu cá lớn không phải liền là thủ nha, còn có cái gì bí quyết không thành. Cá lớn có thể lớn thành quái vật khổng lồ, bằng cũng không phải may mắn, mà là khắp nơi lưu tâm. Chỉ có cắn chặt không thả, bọn chúng mới có thể rơi vào cái bẫy. Trung đại sư thật sự là bênh váo trung thiên. Lần này cá nếu là lên mở, bằng Đức Kim đại sư tại cá lớn nhỏ bên trên sẽ phải theo không kịp lạc. Nói không chính xác liền đại biểu cho còn có chuyện cơ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Trung Nguyên lưu lên đầu này hơn 40 cân cá lớn đến đã là xe nhẹ đường quen, đặc biệt là đối phó cái này lớn cá chấm đen. Chương 271, đây là ta thấy tận mắt lớn nhất cá chấm đen. Chương 271, đây là ta thấy tận mắt lớn nhất cá chấm đen của dơ lên, liền không cần người bên ngoài tương trợ, hắn ôm ổn cần câu, mặc cho con cá mình dãy rủa tiêu hao thể lực. Đợi cho cá lực yếu dần, Trung Nguyên liền bắt đầu phản kích, từ đầu đến cuối năm chắc gỡ nó khí lực quyền chủ động, cho đến nó nhanh chóng nổi lên mặt nước. Cá vừa lộ đầu, còn lại việc cũng liền nhẹ nhõm nhiều. 10 phút sau, một đầu xem chừng ước chừng 50 cân lớn cá chấm đen bị lưu đến tinh bị lưỡi tấn, nổi lên mặt nước. Cứ việc đã hiện hình, Trung Nguyên lo lắng nó tập kích đào thoát, cũng không nóng lòng để bao lưu xuyên tung lưới, mà là lại lưu một trận, cho đến nó hoàn toàn bất lực phản kháng, mới ra hiệu bao lưu xuyên đậu thủ. Cho dù dạng này, kia cá vẫn là liều mạng vung đuôi, ý đồ chạy trốn, tiếc là không làm gì được. Bao lưu xuyên đối phó loại này đại gia hỏa cũng đã có phần có tâm đắc, há có thể để nó tùy tiện đào thoát? Hắn mạnh mẽ xách hình, cá lớn ngoan ngoãn trượt vào trong lưới. Đại hào chép lưới, vận dụng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Đa trọng. Nhanh người đánh giá đánh giá. Hàng cá tử, mau tới đo cân nặng đa trọng, ta không kịp chờ đợi muốn biết đầu này lớn thành phân lượng. Hàng cá tử đâu? Thế nào không lên tiếng? Ai, hàng cá tử khẳng định giết cá đi. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lần sau không tìm hắn. Gia hỏa này không đáng tin cậy, vẫn là chờ chính Trung đại sư đến cái cân đi. Cá bị kéo sau khi lên mở, Trung Nguyên lấy ra không cá khí, cùng bao lưu xuyên hợp lực đem nó nhấc lên. Quý trọng bản muốn tiến lên phụ một tay, lại bị Trung Nguyên từ chối nhã nhặn, hai người đủ để giải quyết, không cần biệt thủ. Đại khái 48 cân tả hữu. Trung Nguyên thuận miệng nói, 48 cân cá chấm đen, xem như cá lớn, nhưng còn không có đạt tới cự vật cấp bậc. Bất quá, con cá này lên mở, cơ hồ bảo đảm Trung Nguyên tại một cái cá thể kích thước bên trên đối bảng Đức Kim đại sư vững chắc ưu thế. Xương xong cá, để vào cá hộ. Một bên Quý Trọng kích động không thôi, trời ạ, 48 cân. Đây là ta thấy tận mắt lớn nhất cá chấm đen. Nếu không phải Nguyên Phỉ Phỉ ở đây, hắn sợ là muốn hưng phấn nhảy dựng lên nói lời này. Bao Lưu Xuyên trêu ghẹo nói, Quý ca, ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ có chút quá. Quý Trọng cười ha ha, chỗ nào qua, ta thật chưa thấy qua như thế đại cá chấm đen, mới vừa rồi còn muốn mượn hỗ trợ chi danh sở một thanh, kết quả Trung đại sư căn bản không cần. Trung Nguyên bản chỉ cảm thấy hỗ trợ dư thừa, không ngờ Quý Trọng muốn nhân cơ hội cảm thụ một chút lớn thanh, liền nói, đợi chút nữa cái này lớn cá chấm đen mang về, để ngươi tự tay xử lý, thể nghiệm một phen. Quý Trọng đội vàng khoát tay, mang về.
Không cần, vẫn là lưu cho hàng cá tử đi.
Trung Nguyên hỏi lại, tháng bảng Đức Kim đại sư 10 vạn, còn để ý điểm ấy bán cá tiền trinh.
Quý Trọng giải thích, con cá này chỉ ít giá trị hơn ngàn, cũng không thể mỗi lần đều cầm Trung đại sư cá, vẫn là cho hàng cá tử phù hợp.
Trung Nguyên quyết định, cứ như vậy định, con cá này mang về, khắc còn cho hàng cá tử, đừng cái cọ, ta phải tiếp tục câu cá.
Quý Trọng, hắn mặc dù chưa từng thấy qua lớn như thế cá chấm đen, nhưng cũng không có thật muốn mang về nhà, chỉ muốn thể nghiệm một phen, Trung đại sư lại muốn trực tiếp tiến hắn, làm hắn cảm thấy không có ý tứ. Nhưng mà, Trung đại sư thái độ kiên định, hắn lại không tiện lại tranh luận.
Trung Nguyên bên này, tiếp tục xoa mồi đến vừa phải độ cứng, ném cán mà xuống.
Câu cỏ nhỏ cá kém xa đỏ sức lớn thanh tới đã nghiền.
Thú hồ, vì lý do an toàn, nhiều câu hai đầu lớn thanh là thượng sách.
Đã có trọng lượng, lại có hình thể, vẹn toàn đôi bên.
Ước chừng đợi 15 phút, Trung Nguyên hoa tử bên trong lại bốc lên lẻ tẻ cá lớn cua.
Nha a, lại tới lớn thanh.
Trung đại sư chiêu này có hiệu quả, phổ thông mồi dễ chiêu cỏ nhỏ cá, cứng rắn xoa mồi trực tiếp lên.
Sắc thực cao minh, cá chấm đen ngay cả ốc vít sắc đều có thể cắn nát, mấy quả cứng rắn mồi tính cái gì?
Học đến tay, ha ha, về sau câu lớn thanh liền dùng Trung đại sư chiêu này.
Trung đại sư chiêu số ngươi tùy ý dùng,
cẩn thận bị phê bình nha.
Đối đầu, ngươi sẽ thi pháp,
sẽ niệm chú,
cái gì cũng không biết, cũng đừng học Trung đại sư.
Mấy phút sau, lơ là có động tĩnh, Trung Nguyên vận sức chờ phát động.
Nhưng mà, con cá chính là không chịu chính miệng, để Trung Nguyên duy trì cùng một cái tư thế gần 2 phút.
Đang lúc hắn dự định hơi buông lòng lúc, lơ là đột nhiên chìm xuống, hát hiu.
Trung Nguyên lập tức dương can.
Hiu, chi, dây câu cùng cần câu phát ra khiến câu cá người thanh âm hưng phấn.
Đem cần câu dựng thẳng lên, Trung Nguyên cười nói, thiếu chút nữa ngươi nói.
Trực tiếp ở giữa người xem thấy được rõ ràng, ngay tại hát phiêu trước một giây, Trung Nguyên vừa muốn đưa tay đi gãi ngứa.
Cũng may hắn cũng không chân chính động thủ, chỉ là giơ tay lên một cái.
Nếu là lúc ấy ngay tại gãi ngứa, cho dù kịp phản ứng, cũng không có khả năng như thế cấp tốc đứng lên gậy tre.
Ta cũng vậy, bình thường câu cá lúc cái gì đều vô sự, vừa đi uống nước, hút thuốc hoặc đi nhà xí, chuẩn đến miệng.
Đồng cảm, nhiều lần không thèm để ý lúc bên trên cá lớn, thật muốn câu lúc nó lại lẫn mất xa xa.
Còn tưởng rằng liền ta như vậy, xem ra mọi người tao ngộ đều không khác mấy.
Hoài nghi cá có thể trông thấy chúng ta động tác, chuyên chọn chúng ta buông lỏng cảnh giác lúc cắn câu.
Các lao nhân thường nói, cá lớn thật có thể tại dưới nước nhìn thấy chúng ta câu cá người, chuyên môn chờ chúng ta sơ sẩy lúc ăn vụng.
Đừng mê tín, đơn thuần tâm lý tác dụng.
Đừng nói cái này, đoán xem con cá này bao lớn đi. Trung đại sư vừa rồi không có niệm câu thiền ngoài miệng của hắn, ta không biết con cá này tình trạng như thế nào.
Chờ lâu như vậy, hẳn là lớn thanh không thể nghi ngờ.
50 cân đặt cơ sở.
Nhìn Trung đại sư động tác, hẳn là 450 cân tả hữu, càng lớn một chút lời nói, hắn đã sớm cứ gọi Bao Lưu Xuyên hỗ trợ.
Hiện tại đám fan hâm mộ càng ngày càng lợi hại, Trung đại sư câu cái gì cá, bao lớn cá đều có thể tự mình phán đoán.
Cái này không rất tốt.
Nói rõ chúng ta đối câu cá hiểu rõ càng ngày càng sâu nha.
Cái này cùng tài câu cá có quan hệ gì?
Đơn giản là mọi người đem Trung đại sư đường lối mò thấy.
Đang lúc trực tiếp ở giữa người xem vì đoán đúng Trung Nguyên chỗ câu cá trọng lượng đắc chí lúc, Trung Nguyên bỗng nhiên hướng Bao Lưu Xuyên hô, đến vụ một tay, con cá này tựa hồ không nhỏ, có chút phí sức.
Trung Nguyên vừa dứt lời, cần câu bỗng nhiên khẽ cong, tốc độ nhanh chóng để cho người ta liễu lưới.
Hắn đành phải rời đi câu vị, bắt đầu cùng trong nước kia không biết quái vật khổng lồ so sánh khởi kình tới.
Bao Lưu Xuyên thấy thế, một cái bước xa xông lên trước, chăm chú kéo lại Trung Nguyên eo, sợ hắn bị cỗ này lực lượng không thể kháng cự kéo vào trong nước.
Vậy che căng cứng lên đứng thẳng, hiển nhiên cũng không cần ngoài định mức trợ lực, nhưng Bao Lưu Xuyên gia nhập không thể nghi ngờ để Trung Nguyên không còn bị cố lực lượng kia lôi kéo từng bước lui lại.
Ha ha, cái này không phải 450 cân tiểu gia hỏa, rõ ràng là 670 cân to con mà.
Đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ, các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Trung đại sư a.
Có người trêu ghẹo nói,
gia hỏa này sẽ không phải là biết chúng ta thăm dò hắn câu cá môn đạo, cố ý diễn kịch cho chúng ta xem đi.
Một người khác vừa nói đùa vừa nói thật nói,
không đến mức, ta nhìn con cá này là bắt đầu không có dùng sức, chờ đau mới bắt đầu giãy giụa. Trung đại sư tự nhiên một lát không mò ra nó phân lượng.
Lại một người phân tích nói,
mặc kệ như thế nào, Trung đại sư nhưng phải chịu đựng, đừng để nó trượt.
Đám người chăm miệng một lời.